Chương 1. Hệ thống treo chương 01, hệ thống treo đinh. Hệ thống thêm trở hoàn tất đinh. Tân thủ gói quà đã cấp cho đinh. Kiểm tra đến túc chủ thiên phú cực kém, khởi động bổ cứu phương án đinh. Đã tìm thấy được này phương thế giới mạnh nhất thiên phú vô cực thánh thể đinh. Mời túc chủ chờ một lát, buồn hệ thống cái này đi ra ngoài một chuyến, vì túc chủ cấp đoạt nên thiên phú giang hàng lúc này vô cùng cảm động. Thật sự là hệ thống quá chi kỷ, đều biết hắn là cây quỷ mục, chẳng những không có bỏ hắn mà đi, còn lao tâm lao lực chuẩn bị tự mình xuất thủ, muốn thay hắn tăng cường thiên phú. Như thế có tình có nghĩa hệ thống, Giang Hằng biểu thị mình rất hài lòng, trong lòng cho nó điểm 100 cái tán. Sau một khắc, một đạo linh quang từ Giang Hằng mi tâm bay ra, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Giang Hằng biết cái này linh quang chính là mình hệ thống, hiển nhiên hệ thống đã khởi hành, vì chính mình cướp đoạt vô cực thánh thể đi. Giang Hằng trong lòng một mảnh lửa nóng, một khi mình có được như thế như bức cầm ẩm thiên phú, như vậy cho dù là tại cái này mạnh được yếu thua, nguy cơ tứ phía thế giới khác cũng chắc chắn quật khởi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hết sức kích động. Dù sao xuyên qua trước đó, hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ xa xúc, vạn bạn không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Đang lúc Giang Hằng miên man bất định, âm thầm ước mơ tương lai mỹ hảo tiền đồ lúc, lại không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ngay sau đó, liền nghe được vang một tiếng, một đạo lôi điện lớn đột nhiên nổ vang, nguyên bản mặt trời chói chang sắc trời, vậy mà trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Giang Hằng ánh mắt hoảng hốt một chút. Từ nơi sâu xa, hắn tựa như gặp được một bức cảnh tượng. Một cái lô đen thật lớn, một ngụm đem một đạo linh quang thôn phệ. Mà cái kia bị nuốt linh quang, không hề nghi ngờ đúng là mình hệ thống. Giang Hằng trợn mắt hốt mồm, kém chút không có khóc lên. Hệ thống đây là bị càng cường đại hơn tồn tại cho xử lý. Hệ thống như thế vừa chết, vậy hắn về sau làm sao xử lý? Phải biết này phương tên là Thiên Nguyên Đại Lục thế giới khác, kia thật là khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Mà Giang Hằng một thế này thân phận, chỉ là một cái không có chút nào bối cảnh thiếu niên ở sơn thôn, mẫu thân sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết, phụ thân đồng dạng chết tại mấy năm trước đi săn trên đường. Như thế khổ bức thân phận, hiện tại lại không kim thủ chỉ làm chỗ dựa, tương lai có thể nói là hoàn toàn u ám. Lúc này tình huống bên ngoài đã khôi phục lại bình tĩnh, vẫn như cũng là mặt trời chói chang sắc trời, phản phất vừa rồi phát sinh kịch biến chính là ảo giác. Giang Hằng mang may mắn tâm lý đợi, có lẽ sự tình cũng không phải là bết bát như vậy, hệ thống có lẽ lưu lại một tay, có thể bình an trở về. Đáng tiếc Giang Hằng chú định phải thất vọng, lớn qua nửa ngày, như cũng không có gì động tĩnh, hệ thống một đi không trở lại, thật đã chết rồi cái thông thấu. Ai? Giang Hằng bất đắc dĩ thở dài, triệt để tuyệt vọng rồi, không còn ôm lấy mấy tưởng. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, duy nhất may mắn chính là hệ thống cũng là cũng không phải là không có cái gì lưu lại, tốt xấu còn để lại một cái mười mấy cái sân bóng lớn nhỏ không gian chữa vật cùng một tân thủ gói quà. Giang Hằng một mặt mong đợi nhìn về phía không gian chữa vật bên trong tân thủ gói quà, hy vọng tân thủ gói quà đồ vật bên trong có thể ra sức một điểm, tương lai mình là trùng vẫn là rồng, coi như tất cả phải nhờ nó rồi. Giang Hằng hít sâu một hơi, sau đó ấn mở tân thủ gói quà, liền nhìn thấy tân thủ gói quà tản mát ra một trận hào quang chói sáng, ngay sau đó vô số vật phẩm từ đó rớt xuống. Cùng một thời gian, Giang Hằng trong đầu cũng nhiều thêm một chút tin tức. Tân thủ gói quà đã mở ra thu hoạch được thần cấp công pháp một bộ, nguyên bộ võ kỹ 108 loại, bí thuật 72 loại, thần kiếm một thanh, khôi lỗi 10 bộ, bảo khí 20 kiện, linh thú thịt 10 tấn, yêu thú thịt 100 tấn, ngũ cấp hoa màu vạn tấn. Giang Hằng sững sờ nhìn xem trong chữ vật không gian vô số vật phẩm, cả người kích động tột đỉnh. Nhiều lắm, thật nhiều lắm. Giang Hằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tân thủ gói quà đồ vật bên trong, vậy mà lại như thế xa hoa. Chỉ có thể nói, hệ thống đại ca thật là quá hào sảng. Cùng những cái kia móc móc lục soát quỷ hẹp hòi hệ thống, căn bản không phải một cấp bậc. Mà nghĩ đến đây a tốt hệ thống, lại bởi vì mình duyên cớ bức bỏ mạng nhỏ, Giang Hằng trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấy nấy. Nếu không phải là hắn thiên phú quá mức rắc rưởi, hệ thống cũng sẽ không đi thay hắn cướp đoạt vô cực thánh thể, nói như vậy, cũng sẽ không chết rồi. Giang Hằng thần sắc thương cảm lắc đầu, sau đó trước tiên đem thần cấp công pháp lấy ra quan sát. Thiên Nguyên Đại Lục chính là một phương cao võ thế giới, này phương thế giới võ đạo, luyện đến cảnh giới cao thâm, trường sinh sẽ không còn là mộng nghĩ, việc quan hệ trường sinh đại đạo. Giang Hằng làm sao có thể không để ý nửa giờ sau. Giang Hằng mặt mày hớn hở thu hồi công pháp. Bộ này thần cấp công pháp tên là Vạn Tượng Đồng Tâm Quyết, nếu là dựa theo bình thường trình tự đi luyện, độ khó thật rất lớn, chớ nói chi là Giang Hằng loại tiên phú này cực kém mặt hàng, đoán chừng khổ luyện bên trên 100 năm, khả năng đều không nhập môn được. Vạn Hạnh phương pháp này có đường tắt có thể đi, Vạn Tượng Đồng Tâm Quyết bên trong có một môn hạch tâm bí pháp, một khi thi triển, có thể từ đồng dạng tu luyện phương pháp này huyết mạch hậu đại nơi đó, đánh cắp một thành có thể nguyên phản bổ tự thân. Hay hơn chính là, loại phương pháp này vẫn là vô hại, cũng sẽ không tổn thương đến đối phương. Chưa nói, nhất định phải lập tức lấy vợ sinh con, để hậu thế nhóm trợ mình tu hành. Giang Hằng một thế này niên kỷ đã đủ 18 tuổi, đã đến có thể kết hôn tuổi tác. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này ước chừng 3 giờ chiều. Giang Hằng thế là từ trong nhà cầm lên mấy cân thịt khô làm lễ vật, nhanh chân hướng bà mối trong nhà đi đến. Giang Hằng bây giờ chỗ thôn tên là Hạnh Lâm thôn, thôn vị trí tại quần Tinh Sơn mạch ngoài 5 dặm một mảnh cây hạnh bên cạnh. Toàn thôn hơn 2000 người, ngoại trừ từng nhà đều có người tại tập võ điểm này bên ngoài, còn lại ngược lại là cùng tiếp trước những cái kia xa xôi nông thôn không có gì khác biệt. Dù sao chính là thâm sơn cùng cốc một cái, khoảng cách thôn thành thị gần nhất, nói ít cũng có mấy chục hơn trăm dặm. Bất quá đối với điểm này, Giang Hằng lại là hết sức hài lòng, hắn hiện tại chính là cất bước giai đoạn, đợi tại như thế một cái địa phương cất chim cũng không có, vừa bạn phi thường có lợi. Những cái kia võ đạo cường nhân, phần lớn đều tại trong thành thị hoạt động, sẽ rất ít đến Hạnh Lâm thôn loại này địa phương nghèo, cho nên an toàn có bảo hộ. Một đường không nói chuyện. Sau 10 phút, Giang Hằng đi vào bà mối ra môn bên ngoài, hướng bên trong hô vài tiếng về sau, liền có người đến đây mở cửa. Mở cửa người chính là bà mối nhi tử Vương Hổ. Người cũng như tên, dáng dấp lưng hùm vai gấu, phối hợp thêm tiếp cận người cao 2 mét, nhìn rất là uy vũ hùng tráng. Giang Hằng cười nói, xin hỏi Vương Thẩm có ở nhà không? Ta tìm nàng có chút việc. Vương Hổ tâm linh thần hội mời Giang Hằng tiến đến, không cần hỏi hắn cũng biết, khẳng định lại là tới tìm hắn mẹ hỗ trợ làm mối. Vương Ngôi Bà biết được có khách tới cửa, lập tức nhiệt tình chiêu đãi Giang Hằng. Song Vương nói trong chốc lát lời khách sáo về sau, liền tiến vào chủ đề. Chỉ gặp Vương Ngôi Bà cười híp mắt hỏi, "Tiểu Giang à, ngươi đối nàng dâu đều có dạng gì yêu cầu đâu?" Chương 2. Câm điếc tân nương chương 02, câm điếc tân nương Giang Hằng vô cùng thẳng thừng nói, "Ta muốn mông lớn, mán đẻ, nghe lời hiểu chuyện cô nương, hình dạng phương diện nhà, chỉ cần ngũ quan đoan chính, đều có thể tiếp nhận." Giang Hằng rất có bức số, lấy trước mắt hắn điều kiện, đại mỹ nữ cái gì liền không cần suy nghĩ, người ta chướng mắt hắn. Mặc dù hắn không gian chứa vật bên trong có bó lớn đồ tốt, nhưng là Giang Hằng hiện tại cũng không dám lấy ra, một khi bị người phát hiện hắn người mang cự phú, vậy coi như nguy hiểm, vài phút sẽ đưa tới họa sát thân. Vương Ngôi Bà nghe thấy Giang Hằng yêu cầu về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói ra, "Ta hiểu rõ mấy cái quả phụ hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của ngươi, ngươi có muốn hay không suy tính một chút?" Giang Hằng sắc mặt tối đen, không chút do dự cự tuyệt. Cũng không phải Giang Hằng đối quả phụ không hứng thú, thật sự là trong thôn những cái kia quả phụ, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, còn lót lòng có thể, cơ hồ cùng gà không có gì khác biệt, loại nữ nhân này, Giang Hằng vô luận như thế nào đều là sẽ không cần. Vương Ngôi Bà gặp Giang Hằng thần thái kiên quyết, lập tức cũng không tốt lại khuyên bảo. Nàng suy tư trong chốc lát về sau, liền liên tục nói ra mấy cái đối tượng, đem đối phương tình huống giới thiệu rõ ràng. Giang Hằng chăm chú nghe, ngẫu nhiên sẽ còn mở miệng đặt câu hỏi. Sau mười mấy phút, nói miệng đắng lưỡi khô, Vương Ngôi Bà cầm lấy cái chén uống một hớp làm chân hậu, sau đó dò hỏi, "Tiểu Giang à, chúng ta thôn phù hợp ngươi yêu cầu cô nương, ta đều giới thiệu cho ngươi nghe, ngươi dự định tuyển ai đây?" Giang Hằng không chút do dự nói, "Vương Thẩm, ta cảm thấy Vương Trinh Trinh cũng rất không tệ, làm phiền ngươi định vị thời gian, an bài hai người chúng ta gặp mặt đi." Vương Ngôi Bà một mặt kinh ngạc, bởi vì Giang Hằng lựa chọn người chính là một người câm, nói đến, đối phương vẫn là cháu gái của nàng đâu. Cái này, Vương Ngôi Bà thái độ nhiệt tình rất nhiều, nàng lo lắng Giang Hằng đổi ý, thế là vội vàng nói, "Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp nàng." Giang Hằng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Sau 20 phút, Giang Hằng cùng Vương Ngôi Bà đến mục đích, trước mắt là ba cái liên tiếp gỗ phòng, bên ngoài còn cần cây trúc vây quanh, tạo thành một cái tiểu biệt tử. Vương Ngôi Bà đối với nơi này hiển nhiên hết sức quen thuộc, nàng trực tiếp đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Giang Hằng thấy thế, chỉ có thể đuổi theo. Mà vừa đi vào bên trong, Giang Hằng liền nhìn thấy một tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại trong viện quét dọn vệ sinh. Để Giang Hằng âm thầm lấy làm kỳ chính là, thiếu nữ niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là bờ mông lại ngoài dự liệu đầy đặn, vừa nhìn liền biết là cái mắn đẻ, không cần phải nói, nàng này 89 phần 10 chính là Vương Trinh Trinh. Quả nhiên, chỉ gặp một bên Vương Ngôi Bà gào lên, "Trinh Trinh, cha mẹ của ngươi có hay không tại, Thẩm Thẩm ta tìm bọn hắn có việc." Vương Trinh Trinh chỉ vào phòng khoa tay mấy lần, ý là cha mẹ liền tại bên trong, sau đó nàng có chút hiếu kỳ nhìn Giang Hằng một chút. Giang Hằng nết miệng cười một tiếng, đối nàng hữu hảo nhẹ gật đầu. Tính cách hướng nội Vương Trinh Trinh, khiếp đảm cúi đầu, mang hai hơi đỏ lên. Giang Hằng có chút im lặng, phản ứng này cũng quá mức đi. Bất quá cũng có chỗ tốt, như loại này nhát gan nữ hải tử chờ đến lấy chồng về sau, sẽ phi thường nghe lời, trợ phu cơ hồ chính là nàng trời, không cần lo lắng đối phương sẽ ăn cây táo rào cây sung. Giang Hằng trong lòng đối Vương Trinh Trinh rất là hài lòng, bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, miễn cho tại lễ hỏi phương diện bị Vương gia lừa đảo. Dương Thiên nước độc ra điều dần, đừng xem thường bọn hắn. Lúc này, Vương Ngôi Bà cũng cùng Vương Trinh Trinh phụ mẫu nói rõ ý đồ đến. Vương phụ Vương mẫu nghe thấy có người coi trọng nhà mình câm điếc khuê nữ, lập tức đại hỉ. Lập tức đối Giang Hằng vô cùng nhiệt tình, thẳng đem Vương Trinh Trinh thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không. Mà đối với Giang Hằng gia đình tình huống, bọn hắn đều có hiểu biết, dù sao thôn cứ như vậy lớn, căn bản là không có bí mật gì có thể nói. Sự tình tiến triển coi như thuận lợi, Vương phụ Vương mẫu hiểu rõ xong Giang Hằng tình huống cụ thể về sau, xem như đồng ý cửa hôn sự này. Lễ hỏi phương diện bọn hắn cũng không có thu nhiều ít, dù sao tại bọn hắn nghĩ đến, nhà mình khuê nữ chỉ là một người câm, có người muốn liền thắp nhang cầu nguyện, nơi nào còn dám công phu sư tử ngoạm. Sau 10 phút, Giang Hằng vẻ mặt tươi cười cùng Vương Ngôi Bà rời đi Vương gia. Trên nửa đường, Giang Hằng bỏ tiền thanh toán xong làm mối thủ lao về sau, liền cùng Vương Ngôi Bà mỗi người đi một ngả. Đón lấy, Giang Hằng ngựa không ngừng vó đi vào thôn trưởng Trần Đại Niên nhà. Nói đến, Trần Đại Niên xem như Giang Hằng ở trong thôn lớn nhất chỗ dựa. Từ khi sau khi cha mẹ mất, ngoại trừ lưu lại mấy gian gỗ phòng bên ngoài, liền còn có 50 mẫu đất cày. Lúc ấy một đại bang thân thích nhìn chằm chằm sông tới chờ lấy muốn ăn Giang gia tuyệt hậu. May mắn nguyên thân đầy đủ thông minh, xem xét tình huống không ổn, lập tức vụng trộm tìm tới Trần Đại Niên, hứa hẹn nguyện ý đem 50 mẫu đất cày toàn bộ cho thuê, hàng năm đoạt được 7 thành đích lợi, về thôn trưởng Trần Đại Niên tất cả, điều kiện duy nhất chính là muốn hắn xuất thủ bảo toàn chính mình. Trần Đại Niên nghe xong còn có loại chuyện tốt này, không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng xuống. Mà Giang Hằng lần này tới, là muốn mời Trần Đại Niên làm vì mình chứng hôn người. Đối mặt cái này mời, Trần Đại Niên sảng khoái đồng ý xuống tới. Hắn trầm ngâm trong chốc lát về sau, đột nhiên nói, "Từ hôm nay năm bắt đầu, kia 50 mẫu đất cày sản xuất, ngươi lấy thêm một thành đi, thành ra về sau, hảo hảo sinh hoạt." Giang Hằng không nghĩ tới thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn, không thể không nói, Trần Đại Niên mặc dù cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng là tối thiểu tướng ăn cũng không phải là khó coi như vậy. Giang Hằng thế là nghĩ một đằng nói một nẻo cảm tạ một phen, sau đó cáo từ rời đi. Sau đó, hắn bắt đầu bận trước bận sau, chăm chú chuẩn bị chuyện kết hôn nghi. Một tuần lễ sau, Giang Hằng đơn giản bày hai bàn tiệc rượu, mời nhạc phụ nhạc mẫu một nhà cùng Trần Đại Niên bọn hắn một nhà đến đây ăn tịch. Về phần những cái kia muốn ăn nhà mình tuyệt hậu cực phẩm thân thích, Giang Hằng một cái đều không có mời, dự định cùng bọn hắn cả đời không qua lại với nhau. Hôn lễ rất đơn sơ, quá trình không có gì đáng nói. Đương Giang Hằng đem khách nhân đều đưa tiễn về sau, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Trong phòng ngủ, Giang Hằng thần sắc vui vẻ đứng tại tân nương tử trước mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng. Vương Trinh Trinh e lệ ngồi tại bên giường, trong lòng rất là lo lắng bất an. Giang Hằng ôn nhu an ủi, chớ khẩn trương, về sau ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, như vậy ta khẳng định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Vương Trinh Trinh vội vàng gật cái đầu nhỏ, biểu thị mình nhất định sẽ nghe lời. Giang Hằng méo méo nàng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, không cần phải nhiều lời nữa, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tiếp xuống là thời điểm nên làm chính sự. Chương 3. Đồng tâm khôi lỗi chương 3, đồng tâm khôi lỗi sáng ngày hôm sau. Đương Giang Hằng tỉnh lại thời điểm, phát hiện Vương Trinh Trinh chính ngơ ngác đứng tại trước giường. Giang Hằng có chút chẳng hiểu ra sao, hiếu kỳ hỏi, sao rồi? Vương Trinh Trinh chỉ bàn ăn. Giang Hằng đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp trên mặt bàn chính đặt vào mấy thứ điểm tâm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nha đầu ngốc này là đang chờ mình ăn cơm a. Giang Hằng ôn nhu nói, lần sau nếu như ta dậy trễ, chính ngươi trước hết ăn, không cần đến chờ ta. Vương Trinh Trinh yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó tay chân lanh lẹ phục thị Giang Hằng mặc quần áo rửa mặt. Giang Hằng không có cự tuyệt, yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy. Làm người hai đời, hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, chỉ có thể nói, cảm giác thật sự quá tốt rồi, hắn rất hài lòng. Sau 5 phút, Giang Hằng nắm Vương Trinh Trinh tay nhỏ đi vào trước bàn. Bởi vì Vương Trinh Trinh hôm qua trời vừa mới trải qua phá qua chi đau, bởi vậy đi đường hơi có chút khó chịu. Giang Hằng thấy thế, dự định để nàng nghỉ ngơi một chút, ăn xong điểm tâm về sau, chủ động kéo qua rửa chén sống. Bất quá lại bị Vương Trinh Trinh cự tuyệt, nàng hệ so sánh mang họa, ra hiệu Giang Hằng đi nghỉ ngơi, những này việc nhà không cần đến hắn. Nàng dâu như thế chịu khó, Giang Hằng đương nhiên hết sức vui mừng, lập tức liền cũng để tùy đi. Thiên phòng bên trong, Giang Hằng ngồi xếp bằng, cố gắng tu luyện vạn tượng đồng tâm quyết môn này thần cấp công pháp. Làm cho người bất đắc dĩ là, đều đã tốt mấy ngày trôi qua, lại là một điểm tiến triển cũng không có, Giang Hằng đến nay vẫn cảm giác không thấy mảy may khí cảm. Đối mặt tình huống này, Giang Hằng cười khổ một tiếng, rốt cục tuyệt vọng rồi. Có đôi khi thiên phú chênh lệch tới trình độ nhất định, thật không phải dựa vào chăm chỉ có thể bù đắp, nếu là không đi đường tắt, hắn chú định sẽ tầm thường vô vi. Xem ra thật chỉ có thể tận lực khai chi tán diệp, để hậu thế trợ hắn tu hành. Giang Hằng thở ra một hơi, tạm thời đem vạn tượng đồng tâm quyết để qua một bên. Sau một khắc, Giang Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt liền nhiều một đạo uy vũ hùng tráng thân ảnh. Đây là tân thủ gói quà mở ra 10 bộ khôi lỗi một trong. Kỳ thật nói là khôi lỗi, nhưng là chỉ từ nhìn từ bên ngoài, lại là cùng chân nhân không khác. Giang Hằng nhìn xem trước mặt cố này đồng tâm khôi lỗi, ngay sau đó dựa theo điều khiển chi pháp, bắt đầu khống chế nó hành động. Tạch tạch tạch. Chỉ gặp đồng tâm khôi lỗi cứng ngắc di chuyển đi đứng, chậm rãi bắt đầu đi lại. Chỉ bất quá để Giang Hằng nhíu chặt lông mày chính là, hắn chỉ là đơn giản khống chế khôi lỗi trong phòng đi hai vòng, cũng đã hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi không được. Giang Hằng biết cái này là bởi vì chính mình thần hồn quá mức yếu kém nguyên nhân, mà muốn giải quyết điểm này, thường thấy nhất biện pháp có hai cái. Thứ nhất chính là phục dụng có thể tăng cường thần hồn loại thiên tài địa bảo, cái thứ hai là tu luyện có thể lớn mạnh thần hồn bí thuật. Cũng may Giang Hằng mặc dù không có thần hồn loại thiên tài địa bảo, bất quá bí thuật phương diện, hắn cũng không thiếu, khoảng chừng 72 loại nhiều, trong đó có 5 loại có thể lớn mạnh thần hồn bí thuật. Hắn do dự trong chốc lát về sau, cuối cùng lựa chọn một môn tên là Nguyệt Hoa Quan Tượng Pháp bí thuật tới tu luyện. Sở dĩ tuyển nó, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì Nguyệt Hoa Quan Tượng Pháp chính là 5 bộ thần hồn bí thuật bên trong, cánh cửa thấp nhất, đối tài nguyên cũng không có nhất yêu cầu loại hình. Cho dù là lấy Giang Hằng rác rưởi thiên phú, chỉ cần tích lũy tháng ngày tu luyện, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Bất quá bây giờ vẫn là 3 ngày, cũng không có tu luyện điều kiện, phải đợi đến ánh trăng khuya xuất hiện mới có thể tu luyện. Cho nên tiếp xuống, Giang Hằng lại tuyển một loại khống trùng bí thuật tới tu luyện. Về sau hắn quyết định ban ngày tu luyện khống trùng bí thuật, ban đêm thì tu hành Nguyệt Hoa Quan Tượng Pháp. Một khi hắn có học tạo thành, đến lúc đó, liền sơ bộ có sức tự vệ, an toàn sẽ tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Giang Hằng lập tức tràn ngập nhiệt tình. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đi qua 2 tháng. Một ngày này, ngay tại làm việc nhà Vương Trinh Trinh, đột nhiên cô khóc một hồi hẹn. Giang Hằng nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi động, dùng không xác định ngữ khí nói, "Trinh Trinh, ngươi có phải hay không có rồi?" Nghe thấy lời ấy, Vương Trinh Trinh thần sắc ngây ngốc một chút, sau đó liền một mặt kích động đuốt ve bụng của mình, cả người vô cùng vui vẻ. Giang Hằng không dám thất lễ, vội vàng đi đem trong thôn y sư mời tới. Y sư bắt mạch về sau, liền gật đầu nói, "Chúc mừng, đây đúng là hỷ mạch." Giang Hằng nghe xong lời này, mừng rỡ không ngậm miệng được, giao qua tiền xem bệnh về sau, khách khí đưa y sư đi ra ngoài. Chờ hắn trở về phòng, liền nhìn thấy Vương Trinh Trinh chính ngồi ở chỗ đó cười ngây ngô. Giang Hằng đi lên ôm lấy nàng, dùng lời nhỏ nhẹ nói với nàng lấy thể mình lời nói, thẳng đem Vương Trinh Trinh dỗ đến tâm hoa nộ phóng, một mặt hạnh phúc. Vương gia bên kia, khi biết nữ nhi có bầu, Vương phụ Vương Mẫu khó được tới một chuyến, đặc biệt là Vương Mẫu, càng là tự thân dạy dỗ truyền thụ một đống lớn chú ý hàng ngũ. Vương Mẫu nhìn xem quê nữ, thở dài nói, vừa rồi nói với ngươi, ngàn vạn phải nhớ kỹ, nhất định phải chú ý an toàn. Vương Trinh Trinh liên tục gật đầu, biểu thị mình nhớ kỹ. Vương phụ Vương Mẫu chờ đợi không đến nửa giờ, liền cáo từ rời đi. Thật sự là nhà bọn hắn 3 con trai hết thảy sinh 7 cái mập mạp cháu trai cần bọn hắn nhị lao chiếu cố, có thể đến một chuyến kỳ thật đã không tệ. Bởi vì nàng dâu có bầu, hơn nữa còn là đầu thai, vì lý do an toàn, cho nên Giang Hằng giảm ít đi rất nhiều thời gian tu luyện, rút ra nhiều thời gian hơn đến bồi bạn Vương Trinh Trinh. Bình tĩnh thời gian liền dạng này từng ngày trôi qua. Nửa năm sau, một ngày nào đó, thôn bên ngoài đột nhiên tới một đám khách không mời mà đến, cái này lập tức để các thôn dân cảnh giác lên. Không bao lâu, một trận vang dội gõ tiếng chiêng truyền khắp toàn bộ thôn. Các nhà các hộ thanh niên trai tráng nam tử nhao nhao mang lên đào thương côn đồng nhóm vũ khí, nhanh chóng hướng cửa thôn phương hướng hội tụ. Đang ở nhà bên trong tu luyện Giang Hằng, nghe được như thế động tĩnh, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Khi hắn đi ra phòng luyện công thời điểm, liền nhìn thấy nâng cao bụng lớn Vương Trinh Trinh, một mặt kinh hoàng chờ ở bên ngoài. Giang Hằng đầu tiên là an ủi nàng vài câu, đánh tiếp mở một chỗ cửa ngầm, để Vương Trinh Trinh trốn ở bên trong. Đây là Giang Hằng trong khoảng thời gian này điều khiển khôi lỗi chỗ vụng trộm đào móc mật đạo. Là vì tại thời khắc mấu chốt chạy trốn sử dụng, vạn bạn không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền muốn phát huy được tác dụng. Sắp xếp cẩn thận nàng dâu về sau, Giang Hằng liền từ trong chữ vật không gian lấy ra một bộ đồng tâm khôi lỗi. Sau một khắc, đồng tâm khôi lỗi bộ mặt một trận lúc đích, vậy mà dần dần biến thành Giang Hằng bộ dáng. Tiếp lấy Giang Hằng lại đối khôi lỗi hình thể điều chỉnh một phen chờ xác định không thành vấn đề, liền để đồng tâm khôi lỗi mặc vào xiêm y của mình, sau đó thao túng nó, chậm rãi hướng cửa thôn mà đi. Chương 4. Khách không mời mà đến chương 4, khách không mời mà đến đồng tâm khôi lỗi đến cửa thôn lúc, Giang Hằng thông qua cùng hưởng tầm mắt, phát hiện trong thôn thanh niên trai trắng cơ hồ đều tới. Nhìn thấy một màn này, Giang Hằng thế là để khôi lỗi lẫn trong đám người, sau đó nhìn về phía trước nhất vị trí. Chỉ gặp lấy thôn trưởng Trần Đại Niên cầm đầu, thôn 20 mấy vị vào phẩm giai võ giả đã toàn bộ ở đây, mỗi người thần sắc đều mười phần nghiêm trọng. Mà sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy trên trăm vị hung thần ác sát, khí tức mạnh mẽ đại hán áo đen. Trọng yếu nhất chính là, những đại hán áo đen này chẳng những toàn bộ đều là vào phẩm giai chính thức võ giả, trong đó có tiếp cận một nửa, vậy mà đều là lục phẩm trở lên tu vi. Võ giả từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm một đến tự phẩm, trước tam phẩm vì đê giai võ giả, bên trong tam phẩm vì trung giai võ giả, sau tam phẩm thì là cao giai võ giả. Mà võ giả phía trên chính là võ sư, trong vòng phương viên trăm dặm cũng chỉ có một vị mà thôi, đó chính là Ninh Dương Thành thành chủ Ninh Trung Kiệt. Giang Hằng bây giờ chỗ Hạnh Lâm thôn chính là Ninh Dương Thành trì hạ địa giới, hàng năm đều muốn nộp lên không ít thuế ngân, bằng không tuyệt đối sẽ không được căn bình. Căn cứ nguyên thân ký ức, Giang Hằng từ những đại hán áo đen này quần áo cách ăn mặc nhận ra đối phương thình lình chính là Ninh Dương Thành hộ vệ đội. Lần này lập tức liền đến trên trăm người, hiển nhiên là kẻ đến không thiện, chắc không được Trần Đại Niên bọn người sẽ như vậy như Lâm Đại Địch. Bọn hắn sợ nhất là những hộ vệ đội này tiếp khách xuyên một thanh đạo phỉ, ra tay độc ác đem thôn cướp sạch một lần. Dù sao đối phương trước kia từng có tiền hoa, Trần Đại Niên bọn người không thể không phòng. Giang Hằng trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, một khi những hộ vệ đội này thật dự định cướp sạch thôn, như vậy hắn liền chiến lược tính rút lui, mang theo nàng dâu chạy trước vì kính chờ đến về sau thần công đại thành, lại vì các thôn dân báo thù. Đừng nói hắn sợ, thật sự là đánh không lại, lưu lại cũng là chết. Cũng may xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh, hộ vệ đội lần này ý đồ đến chính là dâng thành chủ Ninh Trung Kiệt mệnh lệnh, đến đây Hạnh Lâm thôn chứng minh danh ngạch bị 100 người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thôn dân đều kích động lên. Đây chính là cái đại hảo sự, đặc biệt là đối với rất nhiều không cam lòng bình thường người mà nói, càng là vui như lên trời. Dù sao khoảng cách Ninh Dương Thành lần trước đối ngoại chứng minh đã là 30 mấy năm trước chuyện. Ninh Dương Thành có nhân khẩu 60 vạn rưỡi, tình huống bình thường bọn hắn cũng sẽ ở trong thành chọn lựa nguồn mộ lính, dù sao từ nhỏ cùng ở một thành, hiểu rõ có thể giảm mạnh là gian tế khả năng. Mà Giang Hằng tâm tình lúc này lại có chút không tươi đẹp lắm, Ninh Dương Thành như thế đại quy mô chứng minh, xem xét chính là muốn khai chiến tiết ấu. Đại chiến cùng một chỗ, khẳng định sẽ sinh linh đồ thán, đến lúc đó, Giang Hằng rất khó không bị tác động đến. Ngay tại Giang Hằng suy nghĩ lung tung lúc này, các thôn dân đã tại nô nước tấp nập báo danh, không bao lâu, liền chiêu đủ 100 người. Sau một tiếng, hộ vệ đội mang theo 100 lính rời đi. Giang Hằng xác định không có nguy hiểm về sau, lúc này mới thu hồi khôi lỗi, tiếp lấy để nàng dâu từ trong mật đạo ra. A a a. Vương Trinh Trinh vừa ra tới, lập tức khoa tay bắt đầu thế, hỏi thăm vừa mới chuyện gì xảy ra. Giang Hằng đơn giản cho nàng giải thích một chút, sau đó liền đi vào phòng luyện công. Hắn bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, bắt đầu suy nghĩ đường lui. Giang Hằng vốn là dự định cầu tại Hạnh Lâm thôn cái này thâm sơn cùng cốc yên lặng phát dục, đáng tiếc trời không tội lòng người, hư hư thực thực muốn mở ra chiến tranh, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tuy nói bạn sự không có tuyệt đối, chiến tranh chưa hẳn thực sẽ mở ra. Nhưng Giang Hằng cũng không để ý nhiều như vậy, thỏ khôn có ba hàng, nhiều hơn một con đường lùi, tổng không phải chuyện xấu. Mặt khác cũng phải tìm cơ hội để đồng tâm khôi lỗi thăng một chút cấp. Đúng vậy, không sai, tân thủ gói quà mở ra cái này 10 bộ đồng tâm khôi lỗi là có thể tăng lên phẩm giai. Trước mắt một bộ khôi lỗi thực lực hẹn tương đương nhất phẩm võ giả, vô cùng yếu gà. Cũng may tăng lên khôi lỗi phẩm giai tài nguyên mặc dù rất chân quý, nhưng lại cũng không hiếm thấy, chỉ cần giá tiền đúng chỗ vẫn là có thể đạt được. Vừa vặn mấy ngày nữa liền sẽ có thương đội đến thôn đến buôn bán cùng thu mua các loại vật tư, đến lúc đó có thể từ thương đội nơi đó thu hoạch muốn chi vật. Sau 5 ngày, vào lúc giữa trưa, một chi khoảng 40 người thương đội chậm rãi đi vào Hạnh Lâm thôn. Ngay sau đó, bọn hắn tại ngoài thôn đất chống bày lên sạp hàng. Các thôn dân thấy thế, lúc này quen thuộc từ trong nhà lấy ra ngày bình thường tích lũy thảo dược, lâm sản, yêu thú da lông chờ hiếm thấy vật tư bán ra cho thương đội. Sau đó lại sẽ từ thương đội nơi đó mua sắm muối, đường, trà, hương liệu, vải vóc, đồ sắt các loại sinh hoạt vật tư. Giang Hằng đã sớm chú ý tới động tĩnh bên ngoài, bất quá hắn cũng không có lập tức hành động, bây giờ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 giờ sau, cùng thôn dân giao dịch xong, thương đội người bắt đầu thu quán, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Giang Hằng gặp đây, lập tức phái ra khôi lỗi vụng trộm theo ở phía sau chờ đến rời xa thôn, lập tức không chần chờ nữa, xa xa mở miệng gọi lại thương đội người. Đối mặt một màn này, thương đội người đều cảnh giác lên, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chi này thương đội quản sự, tên là Triệu Lôi, chính là một cái bụng vệ trung nhân nhân, đồng thời hắn vẫn là một tứ phẩm võ giả. Lúc này hắn trầm giọng hỏi, không biết các hạ có gì muốn làm. Triệu Lôi giọng nói chuyện khá lịch sự, bởi vì hắn nhìn ra đối phương đồng dạng là một võ giả. Giang Hằng không nói nhảm, trực tiếp điều khiển khôi lỗi mở miệng nói ra, ta muốn cùng các ngươi giao dịch một nhóm tinh thiết thạch. Nghe thấy là có khách tới cửa, Triệu Lôi sắc mặt lập tức dễ nhìn một chút, hắn hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Hằng thản nhiên nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Triệu Lôi có chút trầm mặc một chút, tiếp lấy không nhanh không chậm xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra sau khi, bên trong tổng cộng có 18 khối tinh thiết thạch. Giang Hằng nhãn tình sáng lên, thao túng khôi lỗi cởi xuống ba lô, bên trong đựng tất cả đều là thượng đẳng yêu thú thịt. Không gian chữ vật thời gian là đứng im, hoàn toàn không cần lo lắng đồ vật sẽ thả xấu. Giang Hằng đem ba lô ném đến Triệu Lôi trước mặt, ra hiệu hắn nhìn xem. Triệu Lôi trước hết để cho thủ hạ kiểm tra một chút, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn mới mở ra tìm tòi hư thực. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Lôi sắc mặt vui mừng, không nói hai lời, đem chứa tinh thiết thạch hộp ném qua đi. Giang Hằng điều khiển khôi lỗi tiếp được hộp, trực tiếp xoay người rời đi. Triệu Lôi vội vàng nói, vị khách nhân này, ta mỗi tháng mặt đều sẽ dẫn đầu thương đội đến Hạnh Lâm thôn một chuyến, ngươi nếu là có gì cần, cứ tới tìm ta, tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Giang Hằng từ chối cho ý kiến cười cười, nhanh chóng điều khiển khôi lỗi rời đi. Chương 5. Tăng thực lực lên chương 05, tăng thực lực lên. Một gã hộ vệ thấp giọng nói, Triệu quản sự, người này chỉ là nhất phẩm võ giả tu vi, phi thường dễ dàng giải quyết, phải chăng cần ta mang các huynh đệ đi giải quyết hắn, cầm lại tinh thiết thạch? Triệu Lôi lắc đầu nói, không cần, người này lấy chỉ là nhất phẩm võ giả tu vi, liền dám chủ động đến đây cùng chúng ta làm giao dịch, 89 phần 10 có dấu át chủ bài, vì một điểm tinh thiết thạch, không đáng đi mạo hiểm. Những người còn lại cũng cảm thấy lời ấy có lý, thế là nhao nhao bỏ đi tham nghiệm, tiếp tục lên đường đi đường. Mà không người chú ý tới, khi bọn hắn bỏ đi giết người đoạt bảo chủ ý lúc, từng cái nhỏ xíu côn trùng vô thanh vô tức bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau 20 phút, Giang gia, phòng luyện công, khôi lỗi cùng độc trùng nhóm thuận lợi trở về. Giang Hằng đối lần này giao dịch, trên đại thể coi như hài lòng, chuẩn bị sát chiêu cũng không có phát huy được tác dụng, cái này rất tốt sao? Mọi người hòa khí sinh tài, tất cả đều vui vẻ. Có sao nói vậy, lần này lại có thể duy nhất một lần thu hoạch được 18 khối tinh thiết thạch, Giang Hằng là có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản đoán chừng, thương đội có cái 3 khối 5 khối tinh thiết thạch, liền đã rất tốt, không nghĩ tới, lại là cho hắn một kinh hỉ. Bởi vậy có thể thấy được, chi này thương đội bối cảnh, tất nhiên không phải bình thường, địa vị nhỏ không được. Bằng không, cũng không có phương pháp thu hoạch được nhiều như vậy tinh thiết thạch. Giang Hằng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt đặt ở một bộ khôi lỗi trên thân. Hiện tại đồ vật tất nhiên tới tay, là thời điểm cho khôi lỗi thăng một chút cấp. Tại cái này nguy cơ từ phía thế giới khác, Giang Hằng rất không có cảm giác an toàn, bên người không có 10 cái 8 cái võ sư chiến lực ở bên người, hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Lập tức Giang Hằng cầm lấy 2 khối tinh thiết thạch, một thanh nhét vào khôi lỗi miệng bên trong. Sau một khắc, tinh thiết thạch thuận huyết hầu rơi vào khôi lỗi thể nội. Tại Giang Hằng ánh mắt nhìn chăm chú, đồng tâm khôi lỗi toàn thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, khí tức liên tiếp cao thăng, không bao lâu, liền tấn thăng trở thành nhị phẩm võ giả thực lực. Giang Hằng đắc ý nhìn xem một màn này, sau đó lại cầm lấy 3 khối tinh thiết thạch, nhét vào khôi lỗi miệng bên trong, để nó tiếp tục tăng lên. Đồng tâm khôi lỗi tấn thăng, từ nhất phẩm võ giả tăng lên tới nhị phẩm võ giả, cần 2 khối tinh thiết thạch, mà từ nhị phẩm võ giả tăng lên tới tam phẩm võ giả, thì cần muốn 3 khối tinh thiết thạch, cứ thế mà suy ra. Cho nên chờ 18 khối tinh thiết thạch tiêu hao hết, Giang Hằng trung thu được một bộ ngũ phẩm cùng 2 cố nhị phẩm đồng tâm khôi lỗi. Giang Hằng mặt mày hớn hở đánh giá trước mặt cái này 3 bộ khôi lỗi, trong lòng một trận an tâm, cảm giác an toàn thẳng tắp lên cao. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thao túng cố kia ngũ phẩm tu vi khôi lỗi, lặng lẽ meo meo hướng quần tình sơn mạch mà đi, dự định đến ngoài dãy núi vây tìm xem nhìn, có hay không thích hợp kiến tạo an toàn phòng nơi trốn. Đáng tiếc liên tiếp tốt mấy ngày trôi qua, vẫn là không có tìm tới nơi thích hợp. Đối với cái này, Giang Hằng mặc dù thất vọng, nhưng là cũng biết việc này gấp không được, chỉ có thể chậm rãi tìm. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt lại qua nửa tháng. Một ngày này, nguyên bản bình tĩnh Hạnh Lâm thôn, đột nhiên trở nên nôn nóng bất an. Mà sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì những cái kia bị chiêu mộ đi Ninh Dương thành làm lính thanh niên trai tráng, vụ trộm đưa tin trở về, nói Ninh Dương thành sẽ phải cùng sát vách Vạn An thành khai chiến, hy vọng trong thôn phụ lao hương thân chuẩn bị sẵn sàng, cùng một chỗ cùng chung nan quan. Thôn trưởng Trần Đại Niên khi biết tin tức trước tiên, lập tức triệu tập toàn thôn võ giả mở cái hội. Đợi lát nữa nghị kết thúc về sau, trước tiên liền tổ chức thôn dân sớm thu hoạch hoa màu, tiếp lấy lại cưỡng chế để toàn thôn vừa độ tuổi nam đinh tham gia huấn luyện, tùy thời làm tốt ứng đối chiến đấu chuẩn bị. Liền ngay cả Giang Hằng cái này người ở bên ngoài nhìn yếu đối mặt hàng, đều không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị kéo đi huấn luyện. Nhìn xem toàn thôn trên dưới như vậy như lâm đại địch, cái này khiến cho Giang Hằng càng ngày càng bất an. Kết quả là, hắn đem mặt khác 2 cố nhị phẩm võ giả tu vi khôi lỗi cũng phái đến quần tinh sơn mạch nơi đó đi, hy vọng có thể mau chóng tìm tới địa phương an toàn kiến tạo an toàn phòng. Như vậy, cho dù cuối cùng đại chiến thật lan đến gần nơi này, hắn cũng có thể mang theo người nhà thông dòng tối lui. Ngay tại loại này khẩn trương bầu không khí bên trong, liền lại qua thời gian nửa tháng. Y theo lệ cũ, hôm nay lại là một tháng một lần, thương đội đến thời gian. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Triệu Lôi Tiếu Dung chân thành xuất lĩnh thương đội đi vào Hạnh Lâm thôn. Bọn hắn như thường lệ tại ngoài thôn bày lên sạp hàng, cùng thôn dân làm giao dịch. 3 giờ sau, bọn hắn thu quán rời đi. Mà cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này đợi đến rời xa thôn về sau, Triệu Lôi lại là thái độ khác thường để đội xe đi đầu, chính hắn thì là dừng lại tại chỗ cũ, giống như đang chờ người nào. Cùng lúc đó, mấy trăm mét bên ngoài một cây đại thụ mặt sau, Giang Hằng chỗ điều khiển khối lỗi đang núp ở nơi đó. Kỳ thật từ khi thương đội đi vào thôn thời điểm, hắn liền một mực tại chỗ tối yên lặng quan sát. Giang Hằng đã nghĩ kỹ, phàm là có nửa điểm chỗ không đúng, hắn đều sẽ không chút do dự bỏ đi ra ngoài giao dịch. Cũng may tình huống cũng không có xấu như vậy, mà lại để tỏ lòng thành ý, Triệu Lôi còn một thân một mình lưu lại. Cũng không biết hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là thật quang minh lỗi lạc như vậy. Chương 6. Hai lần giao dịch chương 06, hai lần giao dịch liên tục xác nhận không có vấn đề về sau, Giang Hằng mới khiến cho Khôi Lỗi hiện thân. Triệu Lôi nhìn thấy đồng tâm Khôi Lỗi xuất hiện, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật lo lắng đối phương từ đây sẽ không tìm mình giao dịch, nói như vậy, nhưng thì thật là đáng tiếc. Thật sự là lần trước chỗ giao dịch yêu thú thịt, quả thật hàng thượng đẳng, hắn trở tay một bán, thu lợi rất nhiều, loại tình huống này, hắn tự nhiên hy vọng giao dịch có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Mà điểm này cũng là Giang Hằng cố ý gây nên, không cho đủ lợi ích, Triệu Lôi sao lại đuổi tới tìm hắn? Giang Hằng mười phần khẳng định, có lần trước ngon ngọt, Triệu Lôi lần này nhất định sẽ mang đến càng nhiều tinh thiết thạch. Mà sự thật chứng minh Giang Hằng nghĩ cũng không có sai, chỉ gặp Triệu Lôi đầu tiên là nói mấy câu nói mang tính hình thức chờ xác định Giang Hằng lần này cần, vẫn như cũng là tinh thiết thạch về sau, hắn liền cười tủm tỉm lấy ra một cái hộp sắt. Vừa mở ra, bên trong chứa tràn đầy tinh thiết thạch, cái này khiến Giang Hằng trong lòng vui mừng. Triệu Lôi cười nói, trong hộp tổng cộng có 52 khối tinh thiết thạch, nếu là có thể, ta hy vọng khách nhân dùng lần trước cái chủng loại kia phẩm gia yêu thú thịt đến giao dịch. Giang Hằng không nói nhảm, trực tiếp ném ra mấy bao lớn yêu thú thịt. Triệu Lôi thấy thế, trên mặt tiếu dung lập tức lại sáng lạn một chút. Hắn đem hộp sắt nhẹ nhàng đã đánh qua, tiếp lấy cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề về sau, liền đem yêu thú thịt thu sạch tiến một cái nho nhỏ chiếc nhẫn ở trong. Giang Hằng nhíu mày một cái, hiếu kỳ nhìn chữ vật giới chỉ một chút, đây chính là này phương thế giới chữ vật đạo cụ sao? Cũng không biết đến tột cùng là như thế nào chế tạo. Giang Hằng trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó đắc ý đem hộp sắt thu vào. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, Triệu Lôi tâm tình hiển nhiên mười phần không tệ, hắn vẻ mặt tươi cười hỏi, khách nhân, ngoại trừ tinh thiết thạch bên ngoài, ngươi còn cần những vật khác sao? Ta lần sau có thể cùng nhau mang tới. Giang Hằng để Khôi Lỗi từ tốn nói, tạm thời không cần, trước mắt ta chỉ cần tinh thiết thạch. Nghe nói như thế, Triệu Lôi mặc dù hiếu kỳ đối phương vì sao muốn nhiều như vậy tinh thiết thạch, bất quá hắn là người thông minh, khắc sâu minh bạch lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo đạo lý, cho nên lựa chọn giả vờ ngây ngốc, không có mở miệng truy vấn. Giang Hằng nghĩ nghĩ, sau đó để Khôi Lỗi hỏi, đúng rồi, Linh Dương Thành cùng Vạn An Thành ở giữa chiến tranh tiến hành đến một bước nào rồi? Triệu Lôi hồi đáp, cho đến trước mắt, song phương đều còn tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu bên trong, tiểu quy mô xung đột mặc dù thường có phát sinh, bất quá khoảng cách chân chính đại chiến mở ra, đoán chừng còn sẽ có một đoạn thời gian. Giang Hằng tiếp tục hỏi, khai chiến nguyên nhân là cái gì? Triệu Lôi lắc đầu nói, liên quan tới điểm này, ta lại là không rõ lắm. Giang Hằng nhìn thật sâu Triệu Lôi một chút, cái thằng này là thật không biết, vẫn là rõ ràng nội tình, lại không nguyện ý nói với mình. Giang Hằng trầm mặc một chút về sau, không cần phải nhiều lời nữa, để Khôi Lỗi rời đi nơi đây. Trong phòng luyện công, Giang Hằng một cầm tới tinh thiết thạch, liền lập tức tiêu hao 30 khối tinh thiết thạch, đem kia một bộ ngũ phẩm võ giả tu vi đồng tâm Khôi Lỗi, nhất cử tăng lên tới cựu phẩm võ giả tu vi. Mà đến một bước này, tinh thiết thạch đã mất đi hiệu quả, nếu là muốn đem cựu phẩm võ giả tu vi đồng tâm Khôi Lỗi tiếp tục tăng lên tới nhất phẩm võ sư cảnh giới, thì cần muốn một loại khác càng thêm chân quý tài nguyên mới được. Chỉ bất quá Giang Hằng quyết định trước ổn một tay chờ đến đem 10 bộ đồng tâm Khôi Lỗi toàn bộ tăng lên tới cựu phẩm võ giả tu vi, lại đi cùng Triệu Lôi giao dịch càng quý giá hơn tài nguyên cũng không mượn. Đến lúc đó, tay cầm thập đại cựu phẩm võ giả chiến lực, lực lượng sẽ 10 phần, cho dù là gặp được đen ăn đen, cũng không cần lo lắng, bởi vì xui xẻo sẽ chỉ là đối phương. Nghĩ tới đây, Giang Hằng không hiểu lộ ra một tia cười gian, cả người nhìn, lại nhiều hơn mấy phần âm hiểm khí chất. Thời gian như thời gian qua nhanh, hơn 2 tháng thời gian vội vàng trôi qua. Mấy ngày gần đây nhất, Giang Hằng kia là như lâm đại địch, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Chỉ vì dựa theo thời gian suy đoán, Vương Trinh Trinh không sai biệt lắm sẽ ở mấy ngày nay sản xuất. Làm người hai đời, Giang Hằng còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, nghe nói đầu thai bình thường đều là tương đối nguy hiểm. Bởi vậy Giang Hằng sớm liền đem trong thôn kinh nghiệm phong phú nhất hai cái bà mụ dùng trọng kim mời vào nhà, trừ cái đó ra, còn làm đại lượng công tác chuẩn bị. Vương Trinh Trinh gặp trượng phu khẩn trương như vậy, thế là nâng cao bụng lớn đi tới, lôi kéo Giang Hằng tay cầm mấy lần, dùng phương thức của mình an ủi hắn. Giang Hằng nói khẽ, ta không sao, ngươi tiến nhanh phòng hảo hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn lần đừng có động thai khí. Vương Trinh Trinh đang muốn biểu thị mình không có như vậy dễ hỏng, bất quá đúng lúc này, trong bụng đột nhiên truyền đến một trận đau dữ dội, khiến cho nàng sắc mặt trắng nhợt. Giang Hằng thấy thế, không dám khinh thường, lập tức gọi tới bà mụ xem xét tình huống. Bà mụ đi tới nhìn một chút, hô lớn, Trinh Trinh muốn sinh, mau đỡ nàng vào nhà. Nói, đều không cần Giang Hằng hỗ trợ, hai cái bà mụ liền lại ổn lại nhanh vịn Vương Trinh Trinh vào phòng, lưu lại Giang Hằng một người ở bên ngoài dương mắt nhìn. Cũng may quá trình mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là kết quả lại là tốt. Nương theo lấy tuần tự hai đạo hài nhi tiếng khóc vang lên, cuối cùng đại nhân tiểu hài đều bình an vô sự, Vương Trinh Trinh thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng thai. Đến này kết quả, Giang Hằng lập tức đại hỉ, trong lúc nhất thời lại là cười đến không ngậm miệng được. Chương 7. Long Phượng Trình Tường chương 07, Long Phượng Trình Tường trong phòng, Giang Hằng nhu hòa từ bà mụ trong tay tiếp nhận hài tử, cẩn thận quan sát bọn hắn. Vừa ra đời hài nhi rúng gió, dáng dấp có chút xấu, bất quá đây là hiện tượng bình thường, chờ lớn lên một điểm liền tốt. hai cái tiểu gia hỏa có thể là khóc bệnh, lúc này đã ngủ. Giang Hằng mỉm cười, ôm Hải Tử đi vào trước giường, đối một mặt hư nhược nàng dâu nói, Trinh Trinh, vất vả ngươi, ngươi lần này nhưng vì chúng ta Giang gia lập công lớn. Nghe nói như thế, Vương Trinh Trinh cũng là cảm thấy rất tự hào, nàng ngon mặt cười, một mặt hạnh phúc nhìn xem trước mặt trượng phu cùng nhi nữ, trong lòng mười phần thỏa mãn. Lúc này, một cái bà mụ mở miệng nhắc nhở, Tiểu Giang à, Trinh Trinh hiện tại cần nghỉ ngơi, chúng ta liền không nên quấy rầy nàng đi. Giang Hằng nghe vậy, lúc này biết nghe lời phải rời đi phòng. Đến bên ngoài về sau, Giang Hằng lập tức lấy ra mấy lượng bạc ngân, khen thưởng cho hai cái bà mụ. Lần này, hai người bọn họ quả thực bỏ khá nhiều công sức, xác thực đáng giá ban thưởng. Hai cái bà mụ gặp Giang Hằng như thế biết là người, lập tức cũng là hết sức hài lòng, các nàng thế là cũng không tàng tư, bắt đầu cho Giang Hằng nói đến các loại chú ý hạng mục. Đối với cái này, Giang Hằng tự nhiên là dụng tâm nhớ kỹ, gặp được chỗ nào không hiểu, sẽ còn không ngại học hỏi kẻ dưới. Lúc chạm vào tối, Giang Hằng bưng một chén lớn cháo thịt đi vào trong nhà. Những này cháo thịt là hắn dùng yêu thú thịt làm thành, Vương Trinh Trinh vừa mới sinh xong hài tử, thân thể hư cực kỳ, nhất định phải hảo hảo bổ một chút mới được. Kỳ thật từ khi Vương Trinh Trinh mang thai về sau, Giang Hằng thường thường liền sẽ để nàng dùng ăn một điểm yêu thú thịt đến bổ sung dinh dưỡng. Bất quá mỗi một lần cũng không dám để nàng ăn nhiều, lo lắng sẽ bổ quá mức, nói như vậy, ngược lại có hại vô ích. Lúc này Vương Trinh Trinh vừa bận đem hai đứa bé cho ăn no, cũng không biết có phải hay không là bởi vì yêu thú thịt có tác dụng, khiến cho Vương Trinh Trinh chính là nước phi thường sung túc, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đói bụng đến hài tử. Nhìn thấy Giang Hằng, Vương Trinh Trinh nhẹ nhàng buông xuống hài tử, sau đó đôi hắn khoa tay mấy thủ thế, ý là đang hỏi Giang Hằng, cho hài tử lấy tên rất hay chưa. Giang Hằng cười nói, yên tâm, tên của hài tử ta đã lấy tốt, nam hài gọi Giang Vân Hạo, nữ hài thì gọi là Giang Vân Hy. Nói đến, vì về sau có thể tốt hơn quản lý gia tộc, Giang Hằng còn cố ý làm phần gia phả chữ lót ra, mà sắp xếp trình tự theo thứ tự là Mây Khang Thủ Biện Trí, Nhân Nghĩa Hiếu Lễ Trung, Gió Đức Tài Cao Minh, Tin Ngọc Chuẩn Bị Tiếng Anh, Võ Bùi Kiệt Địch Linh, Chăm Sông Thái An Quyền. Gia phả sự tình, Vương Trinh Trinh còn không biết, thế là Giang Hằng một bên để nàng ăn cháo, một bên chuẩn bị giải thích cho nàng nghe. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Vương Trinh Trinh đối với việc này lại tương đương trịnh trọng, nàng đem chén cháo để qua một bên, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, thái độ một mảnh nghiêm túc. Giang Hằng có chút im lặng, hẳn là không tất yếu nghiêm túc như vậy đi. Bất quá hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao đó cũng không phải chuyện gì xấu. Một bên khác, xa xôi Ninh Dương Thành bên trong, lại ngay tại phát sinh một kiện đại sự. Lúc đêm kia, Ninh Dương Thành cái nào đó địa khu, đột nhiên ánh lửa ngút trời, chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. Tuần tra vệ đội nhìn thấy một màn này, nhao nhao đổi sắc mặt, trước tiên tổ chức nhân thủ tiến đến dập lửa. Đương thành chủ Ninh Trung Kiệt biết được hỏa hoạn địa điểm lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ vì phát sinh hỏa hoạn địa phương, chính là kho lúa sở tại địa. Mấu chốt nhất là, kho lúa vị trí phi thường ẩn nấp, trừ hắn ra, cũng chỉ có mấy cái tâm phúc mới biết được vị trí cụ thể. Giờ khắc này, Ninh Trung Kiệt vừa sợ vừa giận, hắn hiểu được có người phản bội hắn. Chỉ gặp Ninh Trung Kiệt tính toán một lát sau, liền hạ đạt một đạo lệnh triệu tập. Không bao lâu, thu được mệnh lệnh một đám tâm phúc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Sáng tỏ trong đại sảnh, Ninh Trung Kiệt ngồi ở chủ vị phía trên, mà vị trí đầu dưới, hai bên trái phải đều ngồi đợi ba tên nam tử. Giờ này khắc này, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh im lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, bầu không khí vô cùng lo lắng. Hồi lâu sau, Ninh Trung Kiệt mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ta tự hỏi đối đãi các ngươi không tệ, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, thế mà còn là xuất hiện phản đồ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời quá sợ hãi, nhao nhao mở miệng biện giải cho mình. Ninh Trung Kiệt tự rêu nói, kỳ thật ta cũng không biết phản đồ đến cùng là ai. Bây giờ đại chiến sắp đến, không cho sơ thất, không có thời gian chậm rãi tìm, cho nên chỉ có thể đem các ngươi toàn giết, xong hết mọi chuyện. Dưới tay sáu người trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Ninh Trung Kiệt hừ lạnh một tiếng, cách không đấm ra một quyền. Sau một khắc, trong sáu người chạy nhanh nhất lão giả tóc trắng, đầu trực tiếp bị vây bạo, thi thể không đầu thẳng tắp ngã trên mặt đất, chết mười phần dứt khoát. Còn lại năm người đối mặt một màn này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn một bên trốn một bên đau khổ cầu khẩn. Đáng tiếc toàn đều vô dụng, Ninh Trung Kiệt căn bản bất vi sở động, không có chút nào nương tay. Một phút đồng hồ sau, Ninh Trung Kiệt mặt không thay đổi đi ra máu tanh đại sảnh. Ngay sau đó, hắn tại thị nữ hầu hạ dưới, cấp tốc mặc vào chiến giáp. Cùng lúc đó, trong thành hộ vệ đội cùng chiến binh cũng đang nhanh chóng tập kết ở trong. Sau một tiếng, Ninh Trung Kiệt tự mình dẫn 5000 hộ vệ đội cùng 2 vạn chiến binh rời đi Ninh Dương thành, cấp tốc hướng Vạn An thành đánh tới. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, hai tòa thành thị ở giữa đại chiến chính thức kéo ra màn che. Chương 8. Chim sợ cành cong chương 08, chim sợ cành cong thời gian dễ trôi qua, trong chốc lát, lại một tháng qua khứ. Sáng sớm, Giang Hằng ăn xong điểm tâm, liền chậm rãi hướng sân huấn luyện đi đến. Một tháng trước, theo Ninh Dương thành cùng Vạn An thành đại chiến chính thức khai hỏa, sinh tồn hoàn cảnh trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Một tháng này đến nay, thường xuyên có chiến bại hội binh lưu thoán quá cảnh, bốn phía tai họa bình dân, tạo thành rất nhiều cửa nát nhà tan thảm án phát sinh. Tình cảnh như thế, trong lúc nhất thời để ở vào hai tòa thành thị trì hạ Phổ La đại chúng, lập tức người người cảm thấy bất an. Địa phương khác Giang Hằng không rõ ràng, chỉ nói Hạnh Lâm thôn nơi này đã thành chim sợ cảnh cong, tiến vào nửa quân quản trạng thái. Bây giờ trong thôn thanh niên trai tráng bị tập trung lại chia làm hai đội, tại võ giả xuất lĩnh dưới, một đội phụ trách tuần tra ban ngày, một đội phụ trách tuần tra ban đêm, hoàn toàn ở vào toàn diện cảnh giới trạng thái. Giang Hằng bởi vì một mực biểu hiện được rất yếu gà, lại thêm lại có thôn trưởng Trần Đại Niên chiếu cố, cho nên bị phân đến một cái tại ban ngày tuần tra trong thôn nhiệm vụ, có thể nói là tức an toàn lại nhẹ nhõm. Sau 15 phút, đương Giang Hằng đến sân huấn luyện thời điểm, bên trong đã là một mảnh khí thế ngất trời, mười mấy cái tráng hán đang luyện võ, hô hô ha ha không ngừng bên hai. Giang Hằng nhìn lướt qua chu vi, vì không quá qua đặc lập độc hành, hắn thế là cũng tìm cái địa phương qua loa luyện. Hạnh Lâm thôn chỗ lưu truyền công pháp tên là Man Nhu công, xem xét danh tự liền biết là nát đường cái mặt hàng, thuộc về rác rưởi nhất pháp môn. Chỉ bất quá cho dù là loại này rác rưởi công pháp, thôn năm đó cũng là bỏ ra cái giá rất lớn mới đổi lấy, bởi vậy có thể thấy được võ học tri thức chân quý trình độ. Tục ngữ nói, cùng văn phú vũ, bởi vì tập võ phi thường tiêu hao tài nguyên, lại thêm thiên phú và ngộ tính chờ nguyên nhân, khiến cho Hạnh Lâm thôn mặc dù mọi nhà đều có người luyện võ, nhưng là chân chính có thể trở thành chính thức võ giả, lại là lác đác không có mấy, càng nhiều người cố gắng nhiều năm, kết quả là đều chỉ là luyện được một điểm gia lông, hiểu được một điểm công phu thô thiển mà thôi. Sau mười mấy phút, thay ca đã đến giờ. Đám người thế là dừng động tác lại, sau đó cầm lên vũ khí, tìm tới riêng phần mình đồng đội, top 5 top 3 rời đi sân huấn luyện. Cách đó không xa, Vương Ngôi bà nhi tử Vương Hổ đối Giang Hằng vẫy vẫy tay. Giang Hằng thấy thế, lúc này cất bước đi tới. Vương Hổ đúng là hắn chỗ ba người tiểu đội trưởng, song Vương bởi vì Vương Trinh Trinh nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít có một chút quan hệ thân thích, cho nên chung đụng được coi như vui sướng. Lúc này Vương Hổ bên người còn đứng lấy một tướng mạo thanh niên tuấn tú, người này tên là Trương Bình, chính là trong thôn y sư nhi tử, cùng thuộc ba người tiểu đội một viên. Ba người lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, liền cũng rời đi sân huấn luyện, bắt đầu hôm nay tuần tra nhiệm vụ. Mà Giang Hằng nhìn như là tại chăm chú tuần tra, kỳ thật đây đều là giả tượng, vụ trộn, hắn ngay tại bất động thanh sắc tu luyện khống trùng bí thuật. Đột nhiên, Giang Hằng có chút nhíu mày, bởi vì hắn phái đi quần tinh sơn mạch bên ngoài tìm kiếm an toàn nơi trốn trong đó một bộ khối lỗi, lại là gặp phải phiền toái, thế mà không may cực độ đụng phải một đầu nhị giai yêu thú. Mà nhị giai cấp yêu thú khác, thực lực đã có thể so với võ sư. Mặc dù cố này khôi lỗi thực lực đã là cựu phẩm võ giả tu vi, nhưng là đụng tới nhị giai yêu thú, vẫn như cũng đến quỷ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối mặt loại tình huống này, Giang Hằng thầm mắng một tiếng suối quẻ về sau, liền lập tức thao túng khôi lỗi đi đường. Bất quá đầu kia nhị giai yêu thú cũng không tính từ bỏ ý đồ, một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Cũng may đầu này nhị giai yêu thú tốc độ chỉ là bình thường, nhất thời bán hội ngược lại là đuổi không kịp tới. Bất quá cho dù là dạng này, sự tình cũng là không thể lạc quan, đang đuổi trốn trốn bên trong, khôi lỗi dần dần chệch hướng phương hướng, thẳng hướng bên trong dãy núi bộ mà đi. Giang Hằng trong lòng mười phần may mắn tân thủ gói quà đưa ra những này đồng tâm khôi lỗi đầy đủ cao cấp, cũng không có cái gì hố người khoảng cách hạn chế, cho dù cách xa nhau vạn dặm xa, Giang Hằng cùng khôi lỗi ở giữa vẫn như cũ sẽ không cắt ra liên hệ. Đáng tiếc Giang Hằng hiện giai đoạn thần hồn vẫn rất nhỏ yếu, hắn đoán chừng tiếp qua nửa giờ mình liền điều khiển bất động khôi lỗi, đến lúc đó khôi lỗi sẽ tiến vào ngủ đông hình thức, phải đợi đến Giang Hằng khôi phục lại về sau mới có thể tiếp tục điều khiển nó. Mà khôi lỗi ngủ đông thời điểm chính là phòng ngự của nó yếu nhất thời điểm, cho nên tuyệt đối không thể vào lúc đó rơi vào nhị giai yêu thú trong tay, bằng không vài phút sẽ bị phá hủy. Nghĩ tới đây, Giang Hằng sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Sau 20 phút, tại một chỗ bên vách núi, khôi lỗi không đường có thể đi, bị buộc đến tuyệt lộ. Tối hậu quan đầu, Giang Hằng nhắm ngay thời cơ, thao túng khôi lỗi lôi kéo đầu này nhị giai yêu thú cùng một chỗ ngã xuống vách núi. Màn đêm buông xuống, hoàn thành tuần tra nhiệm vụ, Giang Hằng về đến trong nhà. Lúc này nàng dâu đã làm tốt cơm tối đang đợi mình, mà hai đứa bé trải qua một tháng này trưởng thành, đã không còn là rúm gió bộ dáng, bọn hắn hiện tại mập tút tút, béo múp míp, màu da trong trắng lộ hồng, đáng yêu ghê gớm. Giang Hằng đùa sẽ hài tử, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Ăn uống no đủ về sau, hắn liền tới đến phòng luyện công, ý đồ một lần nữa liên hệ với khôi lỗi, đáng tiếc thử nhiều lần đều không thể thành công. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, Giang Hằng minh bạch là bởi vì khôi lỗi tự thân tổn thương quá mức nghiêm trọng nguyên nhân. Cũng may khôi lỗi có được tự động chữa trị công năng, nếu không có gì ngoài ý muốn chờ nó bản thân chữa trị tốt về sau, Giang Hằng liền có thể một lần nữa tới có liên lạc. Chương 9. Hảo sự thành xong chương 09, hảo sự thành xong ngày thứ 2. Giang Hằng ngủ đến mặt trời lên cao, mới hề bại rời giường. Bởi vì hôm nay chính là một đôi nữ ra đời trăng tròn ngày, cho nên Giang Hằng cố ý cùng Vương Hổ xin nghỉ, để ở nhà làm bạn vợ con. Nói thật, nếu là có thể, Giang Hằng rất muốn mang lên hai bàn thịt rượu, hào hào chúc mừng một chút. Làm sao bây giờ chính là đặc thù thời kỳ, toàn thôn đều tại lo lắng hãi hùng bên trong, dưới loại tình huống này, nếu là còn không biết thu liễm, vậy coi như quá không hiểu chuyện, vài phút sẽ bị người cả thôn cho ghi hận bên trên. Giang Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt, để cho mình thanh tỉnh một chút. Ngay sau đó, hắn lại một lần ý đồ liên hệ với kia một bộ mất liên lạc đồng tâm khối lỗi, đáng tiếc vẫn không thể thành công. Giang Hằng thở dài một hơi, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lúc này, Vương Trinh Trinh trông thấy Giang Hằng tỉnh, thế là buông xuống hài tử, tới hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt. Chỉ bất quá hôm nay Vương Trinh Trinh rõ ràng có chút không yên lòng. Giang Hằng thấy thế, đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, mở miệng nói ra, "Ngươi có việc?" Vương Trinh Trinh mím môi một cái, khẽ gật đầu một cái. Trải qua Vương Trinh Trinh một phen cơ tay múa chân biểu đạt về sau, Giang Hằng minh bạch chân tướng. Kỳ thật sự tình cũng không phức tạp, Vương Trinh Trinh có cái tình cảm rất tốt quẻ chân phát tiểu, tại phụ thân ốm chết về sau, trực tiếp bị mẹ kế đuổi ra khỏi cửa, không nhà để về. Bởi vì là cái người tàn tật nguyên nhân, một đám thân thích ai cũng không nguyện ý muốn cái này vương hữu, nhiều nhất cho ít tiền lương giúp đỡ một thành, sau đó liền không quan tâm. Giang Hằng trong lòng hơi động, biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Bởi vì ban đầu ở lựa chọn đối tượng kết hôn thời điểm, ngoại trừ Vương Trinh Trinh bên ngoài, chính là cái này quẻ chân muội tử phù hợp nhất tâm ý của hắn. Nói thật, nếu không phải quẻ chân muội tử cái kia mẹ kế thực sự quá mức lòng tham không đáy, Giang Hằng khẳng định chọn đối phương làm vợ, kể từ đó, cũng liền không có Vương Trinh Trinh chuyện gì. Vương Trinh Trinh nhưng không biết điểm này, lúc này nàng đang dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Giang Hằng, hy vọng hắn có thể giúp tỷ bội tốt của mình. Dù sao nếu là không có Giang Hằng vị nhất gia chi chủ này gật đầu, Vương Trinh Trinh kia là một hạt gạo cũng không dám ra bên ngoài móc, đây là quy củ, nàng nhất định phải tuân thủ, hoàn toàn không có ý thức được, lúc này hành vi có thể là tại dẫn sói vào nhà. Giang Hằng mừng thầm trong lòng, thực không dám giấu giếm, hắn kỳ thật đã sớm muốn nạp tiếp, dù sao tại cái này lấy võ vi tôn thế giới khác, có thực lực nam tử tam thê tứ thiếp, chính là chuyện rất bình thường. Sa không nói, liền nói Hạnh Lâm thôn thôn trưởng Trần Đại Niên, chỉ bất quá ngũ phẩm võ giả tu vi mà thôi, liền cưới bốn phòng tiểu thê mỹ thiếp, để Giang Hằng hâm mộ không được. Bây giờ thời cơ đã tới, Giang Hằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức hắn vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ đồng ý hỗ trợ. Sau đó, Vương Trinh Trinh đi ra một chuyến. Sau 10 phút, nàng thân mật nắm một cái đi đường khập khiễng tuổi trẻ thiếu nữ trở về. Giang Hằng cười tủm tỉm nhìn xem các nàng, ánh mắt càng nhiều dừng lại tại quẻ chân muội tử trên thân. Không hề nghi ngờ, nàng tất nhiên có thể bị Giang Hằng coi trọng, dáng người hình dạng tự nhiên là không kém, một trương mặt trái xoan, cùng tiền thế cái nào đó họ Phạm Binh Binh rất tương tự, để Giang Hằng nhìn âm thầm lấy làm kỳ. Lúc này, nữ hài nắm luốt góc áo, rụt rè nhìn xem Giang Hằng nói, "Giang đại ca, ta gọi Bạch Tiểu Viên, cảm ơn ngươi thu lưu ta, ta về sau nhất định sẽ rất nghe lời, cố gắng làm việc." Giang Hằng khẽ gật đầu, nhẹ nói, "Không cần khẩn trương như vậy, về sau đem nơi này xem như nhà mình liền tốt, Trinh Trinh nàng bình thường một người lại muốn dẫn hai tử, lại muốn quản lý việc nhà, thật cực khổ, về sau ngươi nhiều hơn giúp đỡ nàng." Bạch Tiểu Viên vội vàng tỏ thái độ nói, "Giang đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ." Giang Hằng vốn còn muốn cùng nàng nhiều phía vài câu, chỉ bất quá ngay lúc này, hắn lại loáng thoáng ở giữa, có thể cùng kia một bộ mất liên lạc khối lỗi, dần dần lấy được liên hệ. Giang Hằng mừng rỡ, trong nháy mắt không có nói chuyện trời đất hào hứng, vội vàng bàn giao hai câu về sau, liền lập tức đi vào phòng luyện công. Giang Hằng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, hắn không có làm sự việc dư thừa, hiện tại cách làm chính xác nhất chính là kiên nhẫn chờ đợi, nếu không, một cái làm không tốt, sẽ còn làm trở ngại chứ không giúp gì. Như thế như vậy đi qua hồi lâu, cái nào đó thời khắc, Giang Hằng hai mắt sáng lên, rốt cục cùng mất liên lạc khôi lỗi có liên lạc. A, đây là tại trong nước. Cùng hưởng tầm mắt bên trong, Giang Hằng phát hiện khôi lỗi lúc này đang lặng lặng phiêu phù ở một đầu to lớn sông ngầm bên trên. Mà kia một đầu cùng một chỗ rơi xuống vách núi nhị giai yêu thú, đã không biết tung tích, cũng không biết sống hay chết. Giang Hằng bốn phía quét mắt một vòng, lọt vào trong tầm mắt thấy, ngoại trừ thủy chi bên ngoài, liền tất cả đều là vách đá cùng tảng đá. Giang Hằng có chút im lặng, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Bên dưới vách núi mặt, lại là một đầu như thế lớn một đầu sông ngầm, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đối mặt loại tình huống này, Giang Hằng tạm thời cũng không có gì biện pháp tốt, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi một bước nhìn một bước. Chương 10. Kế hoạch có biến 3 ngày sau đó, lại đến một tháng một lần giao dịch này. Giống như trước đây, thương đội vẫn tại vào lúc giữa chưa đến. Chỉ bất quá, cùng trước kia thư giãn thích trí khác biệt, lần này thương đội không khí lại là ngưng trọng rất nhiều, bọn hắn có rất nhiều trên thân người đều có thương thế, hiển nhiên đang trên đường tới, gặp phải phiền toái. Âm thầm nhìn thấy một màn này Giang Hằng, không khỏi nhíu mày. Hắn quét một vòng chờ phát hiện Triệu Lôi cái thằng này bình yên vô sự về sau, liền yên lòng. Dù sao Triệu Lôi bên này con đường, hiện giai đoạn là Giang Hằng có thể an toàn thu hoạch ngoại giới tài nguyên phương pháp tốt nhất, một khi đối phương xảy ra chuyện, muốn lại tìm đến một cái khác yên tâm như thế giao dịch đối tượng, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một chỗ vắng vẻ trong rừng cây, Giang Hằng thao túng khối lỗi, lại một lần cùng Triệu Lôi gặp mặt. Triệu Lôi quen thuộc lấy ra tinh thiết thạch, cùng Giang Hằng hoàn thành giao dịch. Giang Hằng tâm tình 10 phần không tệ, bởi vì lần này tinh thiết thạch số lượng khoảng chừng 90 khối nhiều. Giang Hằng mặc tính toán một cái, lần này 90 khối tinh thiết thạch lại có thể đem hai cô nhất phẩm võ giả tu vi đồng tâm khối lỗi tăng lên tới cựu phẩm võ giả cảnh giới. Kể từ đó, trên tay hắn 10 bộ đồng tâm khối lỗi đã có 8 cô tăng lên tới cựu phẩm tu vi, tiếp xuống chỉ cần lại giao dịch một hai lần, đem còn lại kia hai cô cũng tăng lên đi lên, liền có thể cùng Triệu Lôi bắt đầu giao dịch nhị giai đẳng cấp tài nguyên. Không thể không nói, Giang Hằng dạng này một bước một cái dấu chân, ổn chắc ổn đả phương thức, hoàn toàn chính xác rất ổn thỏa. Đáng tiếc trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, tình huống ngoại ý muốn vẫn là phát sinh. Không phải sao? Lúc này Triệu Lôi liền một mặt tiếc hận nói, thật sự là xin lỗi, lần này là chúng ta một lần cuối cùng giao dịch, từ dưới tháng bắt đầu, chúng ta thương đội đem sẽ không lại đến Hạnh Lâm thôn. Giang Hằng sắc mặt tối đen, lạnh giọng hỏi, đây là vì sao? Triệu Lôi giải thích nói, hay là bởi vì chiến loạn nguyên nhân, Ninh Dương thành cùng Vạn An thành ở giữa đại chiến, đã đến gây cấn tình trạng, hiện tại hai tòa thành thị chỗ địa giới quan hạt, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, trước kia lúc đầu an toàn thương lộ, lục tục ngo ngoe cũng biến thành không an toàn, lần này đang trên đường tới, chúng ta chi này thương đội liền lọt vào nhiều lần tập kích. Nói đến đây, Triệu Lôi trong mắt lóe lên một tia lòng còn sợ hãi, hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, còn có chút nghĩ mà sợ. Nhìn xem Triệu Lôi cái này một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, Giang Hằng rõ ràng hắn đang trên đường tới, thật gặp nguy hiểm cho sinh mệnh sắp tiếp, bằng không sẽ không dọa đến ngay cả sinh ý đều không làm. Đối mặt loại tình huống này, Giang Hằng một câu nói nhảm cũng không, hắn thao túng khối lỗi, ném ra một cái túi màu đen quả. Đây là? Triệu Lôi nghi hoặc nhìn trước mặt bao khỏa. Hắn chần chờ một chút về sau, vẫn là đem nó mở ra chờ trông thấy đồ vật bên trong về sau, Triệu Lôi nhịn không được giật mình nói, cái này, đây là nhị giai yêu thú thịt. Không trách Triệu Lôi sẽ như thế giật mình, bởi vì nhị giai cấp yêu thú khác, thực lực đã đợi cùng với võ sư cấp độ. Trọng yếu nhất chính là, nhị giai yêu thú thịt chính là một loại khó được tài nguyên tu luyện, giá trị cực cao, ở trên thị trường, tuyệt đối có tiền mà không mua được. Trong lúc nhất thời, Triệu Lôi nhìn về phía đồng tâm khôi lỗi ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Không biết chân tướng hắn, nghĩ lầm Giang Hằng bên này có được săn giết nhị giai yêu thú thực lực, cái này làm sao không làm hắn kinh hồn táng đảm. Triệu Lôi lúc này vô cùng may mắn, hắn may mắn mình không có đối Giang Hằng động đậy cái gì lệnh ra đầu óc, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Giang Hằng đem Triệu Lôi thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, cảm thấy cái này một thanh ổn. Bởi vì cái gọi là không buôn bán không tham, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, cơ hồ không có cái gì sinh ý là bọn hắn không dám làm. Quả nhiên, Triệu Lôi giật mình qua đi, ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng, không hề không còn sách gián đoạn chuyện giao dịch. Hắn không kịp chờ đợi hỏi, xin hỏi một tiếng, ngươi muốn dùng nhị giai yêu thú thịt đổi lấy cái gì? Giang Hằng cũng nghiêm túc, lập tức điều khiển khôi lỗi yêu cầu nói, ngươi sẽ giúp ta thu thập 100 khối tinh thiết thạch, liền có thể kết thúc công việc này, trừ cái đó ra, ta còn cần đại lượng hàn quang thạch cũng có thể tăng cường thần hồn tài nguyên. Nghe nói như thế, Triệu Lôi không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Bởi vì mặc kệ là hàn quang thạch hay là có thể tăng cường thần hồn tài nguyên, vậy cũng là khan hiếm chi vật, cũng không dễ dàng thu hoạch được. Cũng may cũng là không phải hoàn toàn không có cách, nếu là lấy nhị giai yêu thú thịt mở đường, chắc hẳn luôn luôn có thể thu thập được. Mà ở trong quá trình này, thân là duy nhất con đường tương mình, chẳng những có thể lấy thu hoạch được phong phú lợi ích, có lẽ còn có thể chi phối phùng nguyên, để thân phận của mình cùng địa vị nâng cao một bước. Triệu Lôi càng nghĩ càng kích động, liền hô hấp đều dồn dập. Giang Hằng không nói một lời thờ ơ lạnh nhạt, hắn tự nhiên rõ ràng Triệu Lôi sẽ từ tiếp xuống giao dịch bên trong thu hoạch rất nhiều. Bất quá Giang Hằng cũng không ngại, dù sao vậy cũng là người ta lấy tính mệnh làm đại giá liều trở về, là đối phương nên được. Chỉ hy vọng Triệu Lôi đừng có mệnh kiếm tiền mà không mệnh hoa mới tốt, nếu là nói như vậy, coi như khôi hài. Giang Hằng trong lòng âm thầm thở dài, hôm nay bị bức phải lâm thời cải biến giao dịch kế hoạch, cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Cũng may điểm ấy cải biến không ảnh hưởng toàn cục, chỉ hy vọng Triệu Lôi ra sức một điểm, đa số hắn thu thập một chút tài nguyên trở về. Đặc biệt là hàn quan thạch, càng là càng nhiều càng tốt, bởi vì đây là đồng tầm khôi lỗi tấn cấp võ sư nơi mấu chốt. Chương 11. Bí ẩn sơn cốc đêm kia. Trong phòng luyện công, Giang Hằng khoanh chân ngồi tại phía trước cửa sổ, lặng lặng tu luyện Nguyệt Hoa Quan Tượng Pháp. Chỉ gặp nương theo lấy Giang Hằng vận chuyển môn này bí thuật, từng kia từng sợi ánh trăng màu bạc, hóa thành trăm ngàn đầu bóng ánh dây nhỏ, tại hắn trên dưới quanh người không ngừng bay múa, giống như một bức mỹ luân mỹ hoán thần kỳ bức tranh, đẹp không sao tả xiết. Sau một hồi lâu, theo Giang Hằng chậm rãi thu công, một màn thần kỳ này mới dần dần biến mất. Giang Hằng duỗi lưng một cái, cảm thụ được thần hồn của mình lại tinh tiến một kia, cái này khiến hắn rất là hài lòng. Không thể không nói, môn này Nguyệt Hoa Quan Tượng Pháp thật sự là tuổi mục tin mừng. Phương pháp này không những đối thiên phú không có gì yêu cầu, liền ngay cả điều kiện tu luyện cũng đơn giản dễ kiếm, dù sao có mặt trăng ban đêm liền có thể tu hành, cái này khiến Giang Hằng loại này rác rưởi thiên phú mặt hàng, chỉ cần chịu khổ luyện, đều có thể có học tạo thành. Kết thúc tu luyện về sau, Giang Hằng rón rén trở lại sát vách phòng ốc. Lúc này nàng dâu cùng hài tử đều đã ngủ, Giang Hằng thay các nàng đóng đắp chăn, miễn cho cảm lạnh. Ngay sau đó, Giang Hằng cởi giày ra, nằm ở trên giường, ôm nàng dâu chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, Giang Hằng xuyến một tiếng, đột nhiên mở mắt, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Chỉ vì cái kia một bộ tại âm trong sông nước chảy bèo trôi đồng tâm khối lỗi, trải qua nhiều ngày như vậy quá khứ, rốt cục phát hiện có thể lên bờ địa phương. Cái này nhưng quá khó khăn, mấy ngày nay, Giang Hằng ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, cơ hồ đều tại nhất tâm nhị dụng, từ đầu đến cuối tại lưu ý tình huống bên kia. Thật sự là đồng tâm khối lỗi thật dùng quá tốt, mà lại bởi vì hệ thống đã chết, trên tay cái này 10 bộ khối lỗi, hoàn toàn thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, mỗi một bộ đều phi thường chân quý, bởi vậy Giang Hằng tự nhiên là không nguyện ý mất đi, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu hồi lại. Giang Hằng đội vàng thao túng khôi lỗi bơi lên bờ, hắn quét một vòng bốn phía, phát hiện phía trước chính là một cái rất lớn động rộng rãi, bên trong sơn đen mà hắc, đưa tay không thấy được năm ngón. Giang Hằng không do dự, để khôi lỗi sờ soạn tiến lên. Trong động đá vôi đường rất khó đi, có thể xưng chín quẹo 18 rẽ, mà lại hoàn cảnh còn vô cùng nguy hiểm, trên đường đi, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một chút không biết tên độc trùng rắn độc công kích khôi lỗi, để Giang Hằng kinh hãi không thôi. Cái này nếu là biến thành người khác đến, đoán chừng có 10 cái mạng đều không đủ chết, cho dù là cảnh giới võ sư cao thủ đối mặt loại tình huống này, 89 phần 10 cũng phải bị kịch. Chỉ bất quá nha, khôi lỗi dù sao không phải thật sự sinh mạng thể mặc cho những cái kia độc trùng rắn độc như thế nào phóng độc cũng tốt, khôi lỗi từ đầu đến cuối một chút việc cũng không có, vẫn tại yên lặng tiến lên. Như thế như vậy đi ước chừng hơn một giờ, mới rốt cục đi đến cuối con đường. Một cái động cầu nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Chờ xuyên qua cửa hàng, trước mắt tầm mắt lập tức mở rộng. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là một tòa cự đại sơn cốc. Giang Hằng nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng là từ kia phiến tối tăm không mặt trời sông ngầm bên trong ra. Khoan hay nói, sơn cốc cảnh sắc thật không tệ. Khắp nơi đều là cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, là một cái đạp thành đóng quân dã ngoại, du sơn ngoạn thủy nơi tốt. Giang Hằng thao túng khôi lỗi bốn phía tản bộ, bản ý của hắn là muốn tìm đến thông hướng ngoại giới lối ra. Nhưng thời gian dần trôi qua, đương Giang Hằng đi dạo xong một vòng về sau, lại là đối nơi này càng ngày càng thích ý nơi đây chẳng những ẩn nấp, mà lại cũng không có cái gì mạnh mẽ yêu thú tồn tại, hoàn toàn chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Không khỏi, Giang Hằng có ở chỗ này kiến tạo an toàn phòng suy nghĩ. Giang Hằng lắc đầu, cảm thấy vẫn là không thể như vậy vội đoán, nơi này là thật không nữa an toàn. Đến thời gian dài hảo hảo quan sát một phen về sau, mới có thể có ra kết quả. Nếu là cuối cùng thật không có vấn đề, lại làm ra quyết định cũng không muộn. Chương 12. Đào binh làm loạn. Cùng lúc đó, khoảng cách Hạnh Lâm thôn ngoài ngàn mét một chỗ yên lặng nơi trốn, hai nhóm kẻ ngoại lai ngay tại nơi này gặp mặt. Bọn hắn mỗi một phe đều có chừng 30 người, từng cái cầm trong tay binh khí, sát khí tràn đầy, vừa nhìn liền biết chính là kẻ liều mạng. Mà sự thật cũng xác thực như thế, những này hung thần ác sát hán tử, trước kia chính là Ninh Dương thành hộ vệ đội, bởi vì tham sống sợ chết, trên chiến trường làm đạo binh, lúc này đi vào Hạnh Lâm thôn, hiển nhiên là không có hảo ý. Lúc này, hai nhóm hung đầu người dẫn đầu tập hợp một chỗ, trong đó một người dáng dấp cay nghiệt nam tử phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra: "Tiết lão cửu, chúng ta cũng đừng vòng quanh, người ta đã lựa chọn làm đạo binh, như vậy Ninh Dương thành mảnh đất này giới là không thể ở nữa, nếu không, một khi bị đội chấp pháp tìm tới, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, ta cùng các minh đệ dự định cướp trước mặt cái thôn này, dễ kiếm điểm rời đi lộ phí, chỉ bất quá ý tưởng có chút khó giải quyết, cho nên nghĩ mời các ngươi cùng một chỗ động thủ." Tiết lão cửu nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười nói: "Đó là cái không tệ mua bán, chúng ta tự nhiên vui lòng tham dự, chỉ là chiến lợi phẩm phải làm thế nào phân phối." Cay nghiệt nam tử thản nhiên nói: "Chúng ta song phương đều bằng bản sự, ai cướp được đồ vật, vậy liền thuộc về người đó." Tiết lão cửu đuốt cằm nói: "Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi." Sau đó, bọn hắn lại mưu đồ bí mật một trận, đã định hành động chi tiết về sau, liền tách ra xuống dưới làm chuẩn bị. Lúc rạng sáng, vạn vật yên tĩnh. Giờ này khắc này, ngoại trừ phụ trách tuần tra nhân viên bên ngoài, toàn bộ Hạnh Lâm thôn thôn dân đều tiến vào mộng đẹp. Mà liền vào giờ phút như thế này, một đám hung đồ vô thanh vô tức tiềm hành mà đến, lặng yên không tiếng động giải quyết hết tuần tra nhân viên. Cùng một thời gian, cơ hồ là tại thôn lọt vào tập kích một cái mắt, nguyên bản ngủ được mơ mơ màng màng Giang Hằng, đột nhiên giật cả mình, lập tức tỉnh lại. Cho tới nay, Giang Hằng thời khắc đều đem đại lượng phổ thông côn trùng phân tán tại thôn bốn phía, làm cảnh giới chi dụng. Ngay tại vừa mới, có côn trùng chuyển về một đoạn chói hai sóng âm tiếng kêu to, đây là địch tập tín hiệu, bằng không, Giang Hằng phản ứng cũng sẽ không lớn như vậy. Sau một khắc, Giang Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế một nhóm kiến huyết phong hầu độc trùng, nhanh chóng đi vào ngoài thôn, lặng lẽ meo meo đối với địch tới đánh phát động công kích. Không bao lâu, liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này một đợt đánh lén, một hơi bị Giang Hằng xử lý 10 cái địch nhân. Đáng tiếc độc trùng công kích thắng ở xuất kỳ bất ý, một khi địch nhân có phòng bị, uy lực liền sẽ đại giảm. Bởi vậy, một kích thành công về sau, Giang Hằng dứt khoát đem độc trùng triệu hồi, chuẩn bị để đồng tâm khôi lỗi xuất mã. Mà như thế vang dội tiếng kêu thảm thiết, cũng kinh động đến tuần tra nhân viên, bọn hắn nhao nhao quá sợ hãi, thua chiêng gõ chống cảnh báo. Tiết lao cựu đại đao vung lên, đem một la to thanh niên trai tráng cho chém chết, sau đó lớn tiếng cười gần nói: "Đã hành tung đã tiết lộ, vậy chỉ dùng không đến cố kỵ, các minh đệ, giết cho ta đi vào, người phản kháng, giết không tha." Xông lên a, giết a. Đoạt mẹ nó. Theo Tiết lao cựu mệnh lệnh vừa ra, dưới trướng hắn nhân mã lập tức ngao ngao kêu to trùng sát vào thôn bên trong. Cay nghiệt nam tử thấy thế, lập tức cũng làm cho phía bên mình nhân mã cùng một chỗ hành động. Đúng lúc này, thôn trưởng Trần Đại Niên mang theo thôn đám võ giả chạy đến chi viện. Bọn hắn vừa đến, liền đại phát thần uy, liên tục đánh chết rất nhiều địch nhân, khiến cho thế cục không đến mức tiên về một bên. Tiết lao cựu hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, ngang nhiên giết tới. Trần Đại Niên nghiêm nghị không sợ, chủ động nên đón tiếp lấy. Hai người như là hình người hung thú, hung hãn chém giết, mỗi chiêu mỗi thức đều hướng về phía đối phương bộ vị yếu hại chào hỏi, vô cùng hung tàn. Lúc này Giang Hằng đã mang theo vợ con cùng Bạch Tiểu Viên trốn vào trong mật đạo. Khi hắn thao túng khôi lỗi đi vào ngoài thôn lúc, liền nhìn thấy Trần Đại Niên như thế uy vũ anh tư. Giang Hằng quét mắt một phen chu vi, phát hiện lúc này hỗn chiến ngay tại chậm rãi hướng trong thôn lan tràn, tình cảnh này để Giang Hằng nhíu mày. Chương 13. Một tên cũng không để lại Giang Hằng mặt trầm như nước nhìn xem ngay tại bốn phía đốt giết cướp đoạt hung đồ, tâm tình vô cùng hỏng bét. Hắn thao túng khôi lỗi lấy ra một túi đinh thép, sau đó cầm trong đó một viên đinh thép đặt ở trên tay, vận lực phun một cái. Liền nhìn thấy đinh thép hưu một tiếng, như là đạn phát xạ, hung hăng đánh trúng một hung đồ trán, nương theo lấy máu bắn tung tóe, đối phương lập tức một mệnh ô hô. Bởi vì Giang Hằng mười phần vô sỉ để khôi lỗi trốn đi âm người, lại thêm tràng diện lại là hỗn loạn tương mừng, cho nên cũng không có người phát hiện một màn này. Giang Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục lập lại chiêu cũ. Kết quả là, hung đồ nhóm tiếp xuống gặp xui xẻo, một cái tiếp theo một cái bị vô thành vô tức đánh giết. Theo thời gian trôi qua, hung đồ số lượng càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua, Hạnh Lâm thôn một phương chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn, đến phiên bọn hắn đuổi theo hung đồ chém giết. Đến lúc này, có ngu đi nữa người cũng nhìn ra được, sự tình lớn có vấn đề. Tiết lao cựu biến sắc, sau đó một đao bước lui Trần Đại Niên, trực tiếp xoay người chạy, vô cùng quả quyết. Hắn một bên chạy, một bên hét lớn: "Địch nhân có ẩn tàng cao thủ, các minh đệ chớ có ham chiến, mau cùng ta rút lui." Chỉ bất quá, đáp lại người lác đác không có mấy, bởi vì Tiết lao cựu thủ hạ đã chết gần hết rồi, người sống sót 10 không còn một. Cay nghiệt nam tử mắt thấy Tiết lao cựu trưởng, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại chịu chết, lúc này cũng chuẩn bị trốn mất. Đáng tiếc Giang Hằng đã sớm để mắt tới hắn, làm sao lại để hắn chạy mất. Sau một khắc, cay nghiệt nam tử chỉ cảm thấy phía sau lưng âm phong trận trận, cái này khiến hắn căng thẳng trong lòng, đương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, theo bản năng hướng một bên tránh né. Đáng tiếc lại không cái quỷ gì dùng, phía sau lưng y nguyên bị đồng tầm khôi lỗi trùng điệp đánh trúng, toàn bộ phía sau lưng trực tiếp rơi vào đi một khối lớn. Cay nghiệt nam tử chỉ tới kịp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó liền gọn gàng nhận cơ hội. Cách đó không xa Trần Đại Niên mắt thấy đến một màn này, không khỏi đại hỉ. Đang lúc hắn muốn tới cùng vị này cao thủ thần bí nói lời cảm tạ thời điểm, đối phương dĩ nhiên đã xuất quỷ nhập thần đi. Trần Đại Niên thấy thế, lập tức mười phần thất vọng thở dài một tiếng. Một bên khác, Tiết Lao Cửu mang theo may mắn còn sống sót mấy tên thủ hạ, một đường chạy hết tốc lực hơn nửa giờ chờ đến triệt để rời xa Hạnh Lâm thôn, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. Tiết Lao Cửu đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Một lát sau, hắn nhìn xem trước mặt còn sót lại mấy tên thủ hạ, không khỏi tức giận tới mức chửi mẹ. Nho nhỏ một cái Hạnh Lâm thôn, lại có cựu phẩm võ giả hạ mình cư trú ở đây, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác để bọn hắn đụng lên, thật sự là không may đến nhà. Tiết Lao Cửu mắt lộ ra hung quang, trong lòng phi thường phẫn nộ, an như thế đại nhất cái thua thiệt, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức hắn âm thầm suy nghĩ, suy tư trả thù biện pháp. Chỉ bất quá, không chờ hắn nghĩ ra cái như thế về sau, một trận hưu 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 tiếng vang, lập tức để hắn sắc mặt kỳ biến, như lâm đại địch quá to, tình huống không đúng, mọi người cẩn thận đề phòng. Không người đáp lại hắn, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Tiết Lao Cửu kinh ngạc quay người nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, mấy tên thủ hạ đã nằm trên mặt đất, mỗi người bọn họ trên đầu đều nhiều một cái lỗ máu. Thời gian một cái nháy mắt, thủ hạ của hắn thế mà liền bị xử lý, loại này kết quả, để Tiết Lao Cửu trong lòng phát lạnh. Tiết Lao Cửu nắm chặt đại đao, hét lớn, giấu đầu lộ đuôi tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh, ra cùng ta đơn đấu. Mà đáp lại hắn, thì là một thức hắc hổ đào tâm. Một tay nắm nhanh chóng xuyên thủng Tiết Lao Cửu lồng ngực, căn bản cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tàn nhẫn muốn hắn mệnh. Giang Hằng sắc mặt phức tạp nhìn Tiết Lao Cửu thi thể một chút, lắc đầu thở dài nói, đừng trách ta tâm oan, sự tình đều là các ngươi đưa tới, tất nhiên đã kết cửu oán, như vậy ta cũng chỉ có thể chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Chương 14. Khôi phục lại bình tĩnh sau 40 phút. Nương theo lấy lẻ kẻ cá lọt lưới bị giải quyết hết, thôn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Giang Hằng liên tục xác nhận an toàn về sau, mới an tâm mang theo người nhà từ trong mật đạo ra. Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên hai nữ, lúc này đều là chưa tỉnh hồn bộ dáng, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Giang Hằng một bên an ủi các nàng, một bên điều khiển một bộ khôi lỗi ngụy trang thành bộ dáng của mình, ra ngoài lộ cái mặt, xuyến một xuyến tồn tại cảm, miễn cho lâu không lộ diện, gây nên không cần thiết hoài nghi. Nói thật, bởi vì có Giang Hằng xuất thủ tương trợ, thôn tổn thất kỳ thật cũng không lớn. Ngoại trừ tuần tra ban đêm nhân viên tử thương tương đối thảm trọng một điểm bên ngoài, cũng liền chết trận mấy cái trong thôn võ giả, mà phổ thông thôn dân tổn thất, cơ hồ có thể không cần tính. Dù sao Giang Hằng lúc mới bắt đầu nhất, chính là chuyên môn chọn những cái kia đốt giết cướp đoạt mặt hàng ra tay, trước mắt hắn đang còn muốn Hạnh Lâm thôn tiếp tục sinh hoạt, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân đến phá hư thôn. Một lát sau, Giang Hằng đi vào nhà trưởng thôn. Lúc này nơi này kín người hết chỗ, trong không khí tràn ngập bi thương bầu không khí. Trần Đại Niên bận bịu chân không chạm đất, ngay tại xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Có tổn thương an bài trị thương, lập được công thì cấp cho ban thưởng, bất hạnh chiến tử thì từ thôn công khoản bên trong xuất ra một bút phong phú trợ cấp ngân cho người nhà của bọn hắn. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, thưởng phạt phân minh, để Giang Hằng thấy âm thầm gật đầu. Đúng lúc này, Giang Hằng tại nơi hẻo lánh vị trí phát hiện Vương Hổ thân ảnh. Giang Hằng thấy thế là thao túng khôi lỗi đi tới, đang muốn cùng hắn chào hỏi. Ai biết đến gần mới biết được, Vương Hổ thế mà nước mắt chảy ngang, đang len lén khóc nhẹ. Giang Hằng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có rêu cả hắn, không cần nghĩ cũng biết, ngay tại lúc này khóc như thế thương tâm, 89/10 là có người thân cận gặp hai bạn. Đối với cái này, Giang Hằng cũng là lực bất tòng tâm, hắn tự hỏi mình đã làm thật tốt, tối nay nếu là không có hắn xuất thủ, đoán chừng toàn bộ thôn người đều khó thoát vận rủi, so sánh loại kết quả này, tình huống hiện tại đơn giản thật tốt hơn nhiều. Giang Hằng không có đi quấy rầy hắn, lựa chọn yên lặng đi ra. Vài ngày sau, thôn tuyển ngày tháng tốt, thống nhất tương vong người hạ táng, đưa bọn hắn nhập thổ bị an. Về sau các thôn dân khó qua hai ngày, liền lại cùng trước kia tiếp tục trải qua mình tháng ngày. Chuyện cũng đã qua, người sống, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể nhìn về phía trước. Đương nhiên, trải qua chuyện lần này, các thôn dân càng thêm cảnh giác, thần kinh thời khắc căng thẳng, không buông tha bất kỳ gió thổi cỏ lay. Mà Giang Hằng bên này, trải qua liên tục nhiều ngày đối cái kia bí ẩn sơn cốc kiểm tra, cũng rốt cục xác định sơn cốc này hẳn là an toàn. Sở dĩ nói hẳn là bởi vì trên mặt đất mặc dù không thành vấn đề, thế nhưng là trên trời vẫn còn không thể hoàn toàn khẳng định. Dù sao tại cái này vĩ lực quy về một thân thế giới khác, hạng người tu vi cao thầm là có thể phi thiên độ địa. Xa không nói, thôn cái nào đó thợ săn liền đã từng tận mắt nhìn thấy qua một con không có cánh cao da yêu thú tự do bay lượn bầu trời chẳng cảnh. Bởi vậy, không trung phương diện phòng ngự tuyệt đối không thể qua loa, phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Bằng không, một khi rời đi qua, Giang Hằng thật lo lắng trong tương lai một ngày nào đó sẽ có cao da yêu thú từ trên trời giáng xuống, một ngụm bắt hắn cho nuốt. Cũng may điểm này, Giang Hằng ngược lại là có giải quyết thủ đoạn, hơn nữa còn không chỉ một loại. Lúc trước tân thủ gói quà đưa ra kia 20 món bảo khí, có mấy kiện đều có thể giải quyết vấn đề này. Nghĩ như vậy, Giang Hằng trong lòng không khỏi buông lỏng. Thế là hắn không chần chờ nữa, quyết định ngay tại bí ẩn sơn cốc kiến tạo an toàn phòng. Chính hắn tạm thời không có quá khứ dự định, dù sao đường xá xa xôi không nói, trên đường khẳng định cũng sẽ tồn tại nguy hiểm, vẫn là chờ thăm dò ra một đầu an toàn lộ tuyến về sau, lại đi sơn cốc nhìn xem cũng không muộn. Cho nên tiếp xuống, Giang Hằng mỗi ngày nhất tâm nhị dụng điều khiển sơn cốc bên kia khôi lỗi, bắt đầu đốn tuổi xây phòng, chậm rãi bận rộn. Chương 15. Hứa thị thương hội nói phân hai đầu. Ngay tại Giang Hằng yên lặng làm ruộng phát dục thời điểm, một bên khác Triệu Lôi lại gặp phải phiền toái. Mặt trời lặn thời gian, Triệu Lôi vẻ mặt tươi cười từ Ninh Dương thành lớn nhất thương hội Hứa thị thương hội bên trong ra. Hôm nay vận khí của hắn 10 phần không tệ, vậy mà từ nơi này đổi được 3 khối hàn quang thạch cùng một gốc hữu ích tại thần hồn tam huỳnh hoa như thế thu hoạch, khiến Triệu Lôi cảm giác sâu sắc hài lòng. Chỉ là Triệu Lôi nhưng không có phát hiện, vừa mới còn cùng hắn trò chuyện vui vẻ, Sương Minh gọi đệ Lâm trưởng quỹ, lúc này nhìn về phía hắn ánh mắt lại là đầy cõi lòng ác ý. Lâm trưởng quỹ lặng lặng nhìn chăm chú lên Triệu Lôi thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy quay người đi vào hậu đường một gian tĩnh thất bên trong. Tĩnh thất bên trong đang ngồi lấy một chừng 20 tuấn giật thanh niên, mà người này đương nhiên đó là Hứa thị thương hội nhị thiếu gia Hứa Khắc Châu. Lâm trưởng quỹ báo cáo, nhị thiếu gia đã dựa theo phân phó của ngài, đem hàng quang thạch cùng tam huỳnh hoa giao dịch cho Triệu Lôi. Hứa Khắc Châu khẽ bước cằm, sau đó nhàn nhạt phân phó nói, phái người nhìn chằm chằm hắn, tìm ra người giật dây, như đối phương quả thật là võ sư cảnh cao thủ, vậy liền tùy theo bọn hắn đi, xem như cái gì cũng không biết, chỉ khi nào đối phương chỉ là cái ngoại ý muốn thu hoạch được cơ duyên may mắn, vậy liền diệt bọn hắn, cướp đoạt tất cả tài nguyên. Lâm trưởng quý cười nói, nhị thiếu gia yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, cam đoan bạn vô nhất hết. Hứa Khắc Châu khẽ gật đầu, không có lại nói tiếp. Lâm trưởng quý thấy thế, không dám đánh nhiều, rón rén lui ra ngoài. Mà Triệu Lôi đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, hắn vẫn như cũ cho là mình làm việc cần nấp, không người phát hiện bí mật của hắn, nhưng lại không biết những gì hắn làm đã sớm đưa tới người hưu tâm chú ý. Cứ như vậy đi qua 20 mấy ngày, rốt cục lại đến 1 tháng 1 lần tiến về Hạnh Lâm thôn thời gian. Sáng sớm, Triệu Lôi như là dĩ vãng mang theo thương đội của mình rời đi Ninh Dương thành, chỉ bất quá cùng trước kia không giống chính là lần này chờ thương đội đi ra một khoảng cách, đằng sau lại lén lén lút lút đi theo một chút lòng mang ý đồ xấu người. Vào lúc giữa trưa, Giang Hằng ăn cơm chưa xong liền híp mắt ngồi tại trên ghế nằm. Bạch Tiểu Viên thì ân cần quỳ ngồi ở một bên, nhẹ nhàng dùng tay nhỏ đấm bóp cho hắn đùi. Giang Hằng bóp nhẹ một chút nàng kia trắng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn, khen ngợi nói, rất tốt, kỹ thuật rất có tiến bộ, về sau tiếp tục cố gắng. Bạch Tiểu Viên e lệ rụt cổ một cái, một câu lời cũng không dám nói, chỉ là yên lặng điểm một cái đầu nhỏ, biểu thị mình biết rồi. Vừa mới hống xong hải tử ngủ Vương Trinh Trinh, vừa ra tới đã nhìn thấy như thế một bộ tràng cảnh. Đối với cái này, nàng chỉ là yếu ớt thở dài một tiếng, ngược lại là không có ngạc nhiên. Bởi vì trước đó, Giang Hằng đã làm thông công tác của nàng. Nói thật, sự tình so trong tưởng tượng dễ dàng nhiều lắm. Giang Hằng vừa mới đưa ra muốn cưới Bạch Tiểu Viên làm tiểu lão bà, một bụng lấy cớ còn không nói ra, Vương Trinh Trinh tại kinh ngạc trong chốc lát về sau, liền mười phần hiểu chuyện đồng ý xuống tới. Kết quả như thế, để Giang Hằng cũng là không tưởng được, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn vô cùng cảm động, cảm thán liên tục, cái này cô vợ trẻ không có cưới sai, thực sự quá chi kỷ. Giang Hằng lập tức đối Vương Trinh Trinh vẫy vẫy tay, để nàng tới, sau đó miệng lưỡi lưu loát nói đến dấu ngon dấu ngọt. Những này đến từ kiếp trước hôi chua lời tâm tình, uy lực thật là không như bình thường, thẳng đem Vương Trinh Trinh chọc cho tâm hoa nộ phóng. Vừa thẹn vừa mừng, liền ngay cả chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu một điểm nhỏ hàn khí, cũng giữa bất chi bất giác tan thành mây khói. Mà liền tại Giang Hằng hưởng thụ tề nhân chi phúc mỹ hảo thời khắc, Triệu Lôi thương đội hữu kinh vô hiểm đi vào ngoài thôn. Chương 16. Một mẹ hốt gọn y gì theo quen thuộc, Giang Hằng hoàn toàn như trước đây thao túng khôi lỗi tiến đến xem xét tình huống. Lúc đầu Giang Hằng coi là, lần này cũng sẽ giống như trước, sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc không như mong muốn, không lâu sau đó, hắn tại khoảng cách thôn hơn 300 mét bên ngoài một bụi cỏ bên trong, phát hiện mấy cái hành tung lén lút khả nghi võ giả. Giang Hằng biến sắc, trong đầu hiện hiện ý niệm đầu tiên chính là Triệu Lôi thấy hơi tiền nổi máu tham, nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn. Mặc dù dựa theo bình thường ăn cướp, Triệu Lôi hẳn là sẽ không như thế không công an, nhưng lòng người khó dò, ai cũng không nói chắc được đối phương đến cùng sẽ là nghĩ như thế nào. Giang Hằng lắc đầu, cũng lười đoán đến đoán đi sự thật như thế nào, chỉ cần bắt giữ mấy tên này, nghiêm hình khảo vấn một phen, liền cái gì đều rõ ràng. Dù sao mấy tên này cũng chỉ là 5-6 phẩm võ giả tu vi, muốn cầm xuống cũng không khó, muốn làm liền làm. Kết quả là Giang Hằng một hơi điều khiển hai cỗ đồng tâm khối lỗi, lặng lẽ sờ soạng đi lên. Ngay sau đó, nhắm ngay thời cơ, thừa dịp địch không sẵn sàng, đột nhiên phát động đánh lén. Cái này một đợt tập kích, thật là vừa nhanh vừa chuẩn, ngoại trừ một cái nam tử mặt sẹo bởi vì phản ứng rất nhanh, thành công tránh thoát đánh lén bên ngoài, những người còn lại thì toàn bộ trúng chiêu, nhao nhao bị đánh hôn mê bất tỉnh. Nam tử mặt sẹo sợ hãi đan sen nhìn xem một màn này, sau đó hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, ra sức phi nước đại, muốn bỏ trốn mất dạng. Giang Hằng có chút im lặng, hắn phát hiện này phương thế giới võ giả, thật rất biết xem xét thời thế, mặc kệ là trước kia cái kia Tiết lão cửu, vẫn là trước mắt cái này không biết tính danh nam tử mặt sẹo, đều là xem xét tình huống không thích hợp, liền sẽ lập tức rút đi, không chút nào cùng địch nhân dây dưa phong cách. Có sao nói vậy, may mắn Giang Hằng đầy đủ vô sỉ, lấy hai cố cựu phẩm võ giả tu vi khôi lỗi, đi đối phó mấy cái 5-6 phẩm võ giả tu vi tiểu nhân vật, lại còn lén lút chơi đánh lén, bằng không, lấy bọn gia hỏa này quả quyết đi đường tính tình, thật chưa hẳn có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Giang Hằng hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, nam tử mặt sẹo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trở lại nhìn thời điểm, trước mặt đã nhiều một thân ảnh. Sau đó một cái đống cắt lớn nằm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh trúng bụng của hắn. Thụ này một kích, nam tử mặt sẹo hổ khu chấn động, một búng máu phun ra, vô lực té quỵ dưới đất. Giang Hằng thao túng khôi lỗi đi vào trước mặt hắn, sau đó để khôi lỗi mở miệng nói ra, nói, các ngươi cùng Triệu Lôi đến cùng là quan hệ như thế nào? Nam tử mặt sẹo dùng cầu khẩn ngữ khí nói, ta nếu là từ thực đưa tới, ngươi có thể tha ta một mạng. Giang Hằng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Giang Hằng tính cách là, hoặc là liền không xuất thủ, mà đã lựa chọn xuất thủ, như vậy liền chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, miễn cho tương lai lọt vào đối phương trả thù. Nam tử mặt sẹo thấy thế, lập tức cười thảm một tiếng, biết mình hôm nay hai kiếp khó thoát. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hằng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chớ đắc ý, nhị thiếu gia sẽ báo thù cho ta, ta tại Hoàng Tuyển địa ngục chờ ngươi. Nói xong, tại Giang Hằng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, một quyền đánh nát mình đỉnh đầu, tự vận mà chết. Giang Hằng nháy nháy mắt, sau đó yên lặng để khôi lỗi tiến lên sở thi. Kết quả con hàng này cũng là quỷ nghèo, trên thân ngoại trừ một cây chùy thủ cùng mấy lượng bạch ngân bên ngoài, liền không có gì thứ đáng tiền. Giang Hằng niết miệng, có chút ghét bỏ thu hồi chiến lưu lót phẩm, tiếp lấy thao túng khôi lỗi hướng một cái hôn mê bất tỉnh hán tử đi đến. Chết một cái nam tử mặt sẹo không sao, nơi này còn có mấy cái người sống, chỉ cần thủ đoạn ngon độc, luôn có thể cậy mở miệng của bọn hắn. Sau mười mấy phút, Giang Hằng được như nguyện thu được muốn tình báo. để Giang Hằng thở dài một hơi chính là, những người này cũng không phải là cùng Triệu Lôi cùng một bọn. Chính xác điểm tới nói, Triệu Lôi kỳ thật cũng là con mồi của bọn họ một trong. Biết rõ chân tướng, Giang Hằng đối Triệu Lôi kia là thất vọng. Hôn đàn này làm việc cư nhiên như thế không đáng tin cậy, vậy mà nhanh như vậy liền bị Hứa Thị Thương Hội mỏ tới cái đuôi, thật sự là lẽ nào lại như vậy, cái này không khỏi để Giang Hằng đối năng lực của hắn sinh ra chất vấn. Chương 17. Tìm tới cửa Giang Hằng tâm tình không tốt đội vàng đào cái hố, đem thi thể cho xử lý tốt, sau đó quay người rời đi nơi đây. Hơn một giờ sau, Giang Hằng thao túng khối lỗi, lại một lần cùng Triệu Lôi gặp mặt. Song phương hàn huyên vài câu về sau, liền bắt đầu tiến hành giao dịch. Liền gặp Triệu Lôi cười tủm tỉm lấy ra 5 khối hàn quang thạch cùng một gốc tam hình hoa. Giang Hằng thấy thế, con mắt không khỏi sáng lên. Nói thật, có cái này thu hoạch đã rất tốt. Dù sao Ninh Dương thành chỗ địa khu chính là một cái thâm sơn cùng gốc, ở chỗ này, tốt tài nguyên cũng không dễ dàng thu hoạch được. Nếu là không có phát sinh bị Hứa Thị Thương Hội để mắt tới một chuyện, Giang Hằng khẳng định sẽ đối với Triệu Lôi thành quả cảm thấy hết sức hài lòng. Hiện tại nha, lại hoàn toàn không có ý nghĩ thế này, ngược lại cảm thấy hắn có chút không có tác dụng lớn. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Giang Hằng cũng không có biểu lộ ra. Hắn cất kỹ hàn quang thạch cùng tam hình hoa, tiếp lấy liền lấy ra 500 cân nhị giai yêu thu thịt cho Triệu Lôi. Đợi đến đối phương mừng khấp khởi đem đồ vật thu vào trong chữ vật giới chỉ về sau, Giang Hằng mới bất động thanh sắc hỏi thăm một phen liên quan tới Hứa Thị Thương Hội sự tình, muốn càng hiểu hơn cái thế lực này tình huống cụ thể. Triệu Lôi cũng không nghĩ nhiều, một năm một mười đem hắn biết đến tình báo nói ra. Nguyên lai Hứa Thị Thương Hội chính là phạm vi ngàn dặm bên trong, quy mô lớn nhất du thương thế lực, việc buôn bán của bọn hắn trải rộng tốt mấy tòa thành thị, chẳng những tài lực hùng hậu, mà lại vũ lực phương diện cũng là không thể khinh thường, nghe đồn chỉ là võ sư cảnh cao thủ, cũng không dưới 5 ngón tay số lượng, phi thường không dễ trêu chọc. Giang Hằng sau khi nghe xong, không khỏi nói thầm một tiếng qua loa, sớm biết đối phương như vậy ngu bức, hắn hẳn tạm thời nhịn một chút, không nên nhanh như vậy cùng đối phương phát sinh xung đột. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, người cũng đã giết, nhiều lời vô ích. Giang Hằng thở dài, lập tức để Khôi Lôi đem hàn quang thạch cùng tam huỳnh hoa mang về. Ngay sau đó, hắn đem 5 khối lớn chừng ngón cái, vẻ ngoài óng ánh sáng long lanh hàn quang thạch, phân biệt nhét vào 5 cỗ đồng tâm Khôi Lôi trong miệng. Nương theo lấy từng tia hào quang lóe lên, 5 cỗ Khôi Lôi khí tức đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, 10 phần thuận lợi tổng cửu phẩm võ giả tu vi, đột phá đến nhất phẩm võ sư cảnh giới. Giang Hằng đắc ý nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời, cười đến không ngậm miệng được, cảm giác siêu có cảm giác an toàn. Hắn sờ lên cằm trầm ngâm một lát, thời gian dần trôi qua, hai mắt bên trong toát ra từng tia sát khí. Sau một tiếng, Triệu Lôi thương đội chậm rãi rời đi Hạnh Lâm thôn. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh côi ngô xa xa đi theo thương đội đằng sau. Lúc chạm vào tối, trên đường đi bị mấy sóng đạo tập kích thương đội, rốt cục bình an trở lại Ninh Dương thành. Ngoài cửa thành, Giang Hằng thao túng 2 cỗ khối lỗi xen lẫn trong vào thành trong dòng người, tuyệt không thu hút. Đẩy mười mấy phút đội giao qua lệ phí vào thành về sau, đám khối lỗi thuận lợi tiến vào thành. Thông qua cùng hưởng tầm mắt, Giang Hằng tò mò nhìn hết thảy xung quanh. Hắn xuyên qua tới thời gian dài như vậy, hôm nay còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy này phương thế giới thành thị. Cùng hắn trong tưởng tượng cổ kính khác biệt, trước mắt tòa này Ninh Dương thành lại là trung tây kết hợp kiến tạo loại hình. Lọt vào trong tầm mắt thấy, nơi này đã có phương đông phong cách đỉnh đài lầu cát, quán rượu quán trà, lại có rất nhiều phương tây gỗ thịt phong cách công trình kiến trúc, chỉnh thể họa phong mặc dù hết sức kỳ lạ, nhưng lại tản mát ra một loại mỹ cảm đặc biệt, quả thực để Giang Hằng mở mang kiến thức. Giang Hằng vừa đi đi nhìn xem, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ước chừng đi dạo hơn nửa giờ chờ thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau, liền hướng người qua đường nghe ngóng Hứa Thị Thương Hội tại Ninh Dương thành vị trí, sau đó chậm rãi đi tới. Chương 18. Tham sống sợ chết cùng một thời gian. Hứa Thị Thương Hội bên trong, Lâm trưởng quỹ thần sắc ngưng trọng đi vào hậu đường trong tinh thất, trầm giọng đối Hứa Khắc Châu báo cáo, nhị thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy lời ấy, Hứa Khắc Châu sắc mặt ngưng tụ, ngữ khí bình thản nói, cẩn thận nói một chút. Lâm trưởng quỹ mở miệng nói ra, nửa giờ sau, Triệu Lôi thương đội đã bình an trở về thành, chỉ là chúng ta phải đi giám thị bọn hắn người, lại không có chút nào tin tức, một cái đều chưa có trở về. Hứa Khắc Châu nhíu mày hỏi, ngươi phái người nào đi làm việc này? Lâm trưởng quỹ hồi đáp, phụ trách lần này giám thị nhiệm vụ chính là Marcel, Tiểu Sơn, Mang U cùng anh em nhà họ Trần mấy người bọn hắn. Hứa Khắc Châu nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, sau đó mặt không thay đổi nói, trở lên những người này đều là tính cách trầm ổn hạng người, bây giờ lại không một người trở về, xem ra hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Lâm trưởng quỹ trong lòng cũng cho là như vậy, bằng không nếu chỉ là bình thường việc nhỏ, hắn cũng không dám tùy tiện đến đây quấy rầy Hứa Khắc Châu. Lâm trưởng quỹ lúc này hỏi, nhị thiếu gia, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Hứa Khắc Châu nghe vậy, suy tư trong chốc lát về sau, mới mở miệng phân phó nói, đêm nay ta sẽ trong đêm rời đi Ninh Dương thành chờ ta sau khi đi, ngươi liền dẫn người tiến đến bắt sống Triệu Lôi, sau đó cậy mở miệng của hắn, ép hỏi ra người giật dây tình báo. Không thể không nói, Hứa Khắc Châu thật là tức cẩn thận lại quả quyết, tại không rõ ràng địch nhân thực lực cụ thể tình huống dưới, hắn không có đầu sắt lưu lại đặt mình vào nguy hiểm, mà là trực tiếp đi thẳng một mạch, đem tất cả chuyện nguy hiểm toàn diện lưu cho thủ hạ đi làm. Mà an bài như vậy, chính Hứa Khắc Châu ngược lại là sảng khoái, nhưng Lâm trưởng quỹ tâm tình coi như không phải xinh đẹp như vậy, dù sao hắn cũng không thích lưu lại mạo hiểm. Đáng tiếc Lâm trưởng quỹ một nhà lão tiểu đều tại Hứa gia khống chế bên trong, trừ phi hắn thật sự có thể nhẫn tâm không đi quản người nhà chết sống, nếu không, cho dù trong lòng lại thế nào không tình nguyện cũng tốt, đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Lâm trưởng quỹ thở dài trong lòng một tiếng, rất thẳng thắn gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ này. Đêm, trăng sáng sao thưa, khoảng cách Hứa Thị Thương Hội không xa một đầu ngõ nhỏ chỗ, Giang Hằng để hai cô khôi lỗi ngụy trang thành tên ăn mày, yên lặng chú ý đối diện động tĩnh. Giang Hằng đã quyết định chờ đến sau nửa đêm, trong thành cư dân đều chìm vào giấc ngủ thời điểm, liền để khôi lỗi chạm vào thương hội bên trong, đem bên trong người giải quyết rơi, sau đó đem quý giá vật tư toàn bộ lấy đi, giả tạo thành đạo phỉ cướp sạch giả tượng, tiến tới để che giấu mình tồn tại vết tích. Kể từ đó, người biết đều chết sạch, như vậy hắn liền có thể tiếp tục an ổn phát dụng, tiếng trầm phát đại tài, yên lặng tăng thực lực lên. Chỉ bất quá việc này về sau, đến làm cho Triệu Lôi tên kia chú ý cẩn thận một chút mới được, đừng lại đem sự tình làm cho đập, bằng không Giang Hằng sẽ không lại buông tha hắn. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh thương hội bên trong lại là có động tĩnh. Chỉ gặp một đội ước chừng chớ khoảng 20 người, người mặc thiết giáp, cầm trong tay binh khí đại hán, hộ vệ lấy một chiếc xe giá, nhanh chóng hướng ngoài thành mà đi. Tình cảnh này khiến Giang Hằng nhíu chặt lông mày. Bọn gia hỏa này hành vi, để Giang Hằng dự định vụng trộm ám sát kế hoạch rơi vào khoảng không. Giang Hằng niết miệng, đành phải chia binh hai đường, điều khiển một bộ khôi lỗi đi theo. Mà đổi thành một bộ khôi lỗi thì tiếp tục lưu lại nguyên địa, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Bất quá để Giang Hằng bất lực nhà danh chính là, cũng không lâu lắm, thương hội bên trong vậy mà lại có một đội người ra ngoài. Lần này nhân số tương đối ít, đại khái 10 người tả hữu, sau đó tại một bát phẩm võ giả tu vi nam tử xuất linh dưới, khí thế hung hăng hướng thành tây mà đi. Mà nương theo lấy tuần tự hai đội người vừa đi, khiến cho thương hội bên trong chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Giang Hằng meo mắt lại nghĩ nghĩ, lựa chọn để khôi lỗi theo sau tìm tòi hư thực. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương đại động càn qua như vậy, sẽ không có chuyện tốt gì. Sự thật chứng minh, Giang Hằng trực giác có đôi khi vẫn là rất chuẩn. Sau 25 phút, nhóm người này đi vào một chỗ lầu nhỏ bên ngoài, ngay sau đó, không nói hai lời, xách đao liền giết đi vào. Vừa mới bắt đầu, Giang Hằng còn chưa hiểu tình trạng, bất quá chờ đến Triệu Lôi xuất hiện thời điểm, Giang Hằng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hứa Thị thương hội mục tiêu là Triệu Lôi. Giang Hằng cũng không có lập tức xuất thủ, mà là tạm thời lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Cái này cẩu Nhật làm việc không mật, rước lấy phiền toái nhiều như vậy, ăn chút đau khổ cũng là phải. Nếu là không cẩn thận bị đánh chết, Giang Hằng mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận, sẽ dưng dưng báo thù cho hắn. Triệu Lôi cũng không biết những này, lúc này hắn chính một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm tên kia bắt phẩm võ giả tu vi nam tử, mà người này thình lình chính là Lâm Trường Quý. Lâm Trường Quý từ đầu đến cuối không nói một lời, hắn mang theo Hứa Thị thương hội đám võ giả, đem Triệu Lôi một phương giết đến liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực. Triệu Lôi mắt thấy không địch lại, lập tức vừa ngoan tâm, vô tình ném đồng bạn, chuẩn bị một thân một mình đi đường. Đáng tiếc không có đi ra ngoài mấy bước, liền bị Lâm Trường Quý chặn lại xuống tới, căn bản cũng không dự định buông tha hắn. Triệu Lôi lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Lâm huynh, tốt xấu quen biết một trận, cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý lấy toàn bộ thân gia làm mua mệnh tiền." Lâm Trường Quý nghe nói như thế, không khỏi cười khẩy, rốt cục mở miệng nói ra, "Tiền ta muốn, người ta cũng không muốn buông tha, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Triệu Lôi phẫn nộ quát, "Khinh người quá đáng, ta liều mạng với các ngươi." Cũng không biết Triệu Lôi đến tột cùng sử dụng loại nào bí thuật, liền gặp thân thể của hắn trong chớp mắt liền bành trướng một vòng, khí tức cũng cường hãn rất nhiều. Lâm Trường Quý không dám kinh thường, Triệu Lôi dù sao cũng là lục phẩm võ giả tu vi, tại vận dụng bí thuật liều mạng tình huống dưới, vẫn là không thể khinh thường, một cái làm không tốt, sẽ có lật xe khả năng. Cho nên Lâm Trường Quý vung tay lên, gọi tới hai cái ngũ phẩm tu vi đồng bọn, không nói võ đức vây đánh Triệu Lôi. Kể từ đó, Triệu Lôi cuối cùng vẫn là bi kịch, chẳng những thủ hạ bị giết sạch, tài phú cũng thành người ta chiến lợi phẩm, bản thân cũng trọng thương bị bắt, loại kết quả này, Giang Hằng nhìn đều có chút không đành lòng. Giang Hằng trách trời thương dân thở dài một tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị điều khiển khôi lỗi ra ngoài giải cứu Triệu Lôi thời điểm, đã thấy đến cái thằng này đột nhiên la to nói, "Lâm huynh, đừng giết ta còn hữu dụng, ta biết một cái bí mật, có người dùng nhị giai yêu thú thịt để cho ta giúp hắn." Lâm Trường Quý mừng rỡ trong lòng, cái này Triệu Lôi thật sự là khối đồ hèn nhát, hắn cũng còn không có ép hỏi đâu, đối phương liền đã chủ động nói thẳng ra, loại kết quả này thật sự là quá tốt rồi. Lập tức Lâm Trường Quý bình hai, sắc mặt nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Mà Triệu Lôi gặp Lâm Trường Quý cảm thấy hứng thú như vậy, cũng là hết sức cao hứng. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, giờ này khắc này, Triệu Lôi ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn dùng liên quan tới Giang Hằng bí mật, đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Thật tình không biết, loại này hành vi mới thật sự là đường đến chỗ chết. Sau một khắc, một cái đại thủ đột ngột bắt lấy Triệu Lôi cổ, khiến cho hắn lời kế tiếp rốt cuộc không có thể nói ra. Chương 19. Khí như làn khói ai. Lâm Trường Quý con ngươi co rụt lại, một bên nhanh chóng lui lại, một bên như Lâm đại địch nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Giang Hằng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn thao túng khôi lỗi, gắt gao bóp lấy Triệu Lôi cổ, lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Triệu Lôi trừng lớn hai mắt, một mặt sợ hãi, cả người bị hù run lẩy bẩy. Đồng tâm khôi lỗi xuất hiện, hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vừa nghĩ tới mình vừa rồi biểu hiện, hắn hối hận phát điên. Giang Hằng để khôi lỗi mở miệng nói ra, "Lão Triệu à, ngươi tốt xấu lại kiên trì cái 1-2 phút à, ta lúc đầu đều đã muốn xuất thủ cứu ngươi, nhưng ngươi lại đem ta bán làm như vậy dọn, ngươi dạng này làm, ta rất khó không giết ngươi à." Nghe nói như thế, Triệu Lôi lập tức mặt không có chút máu, thân thể run càng thêm lợi hại. Giang giác. Đồng nhiên, một đạo thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên. Giang Hằng thao túng khôi lỗi vặn gãy Triệu Lôi cổ, tiện tay đem thi thể bước qua một bên. Cùng lúc đó, Lâm Trường Quý đã thần sắc bất thiện mang người xuống tới. Từ lời nói mới rồi bên trong, Lâm Trường Quý biết trước mặt nam tử này chính là bọn hắn muốn tìm người giật dây. Biết được điểm này về sau, Lâm Trường Quý cũng liền không thèm để ý Triệu Lôi chết sống. Lâm Trường Quý há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Giang Hằng nhưng không có hào hứng nghe hắn nói nhảm, trực tiếp điều khiển khôi lỗi bắt đầu giết địch. đã là võ sư cảnh đồng tâm khối lỗi, đối phó những võ giả này tu vi mặt hàng, thật là dễ như trở bàn tay, chỉ là vừa đối mặt công phu, liền xử lý đối phương mấy người. Lâm trưởng quỹ thấy thế, lúc này hét lớn, ác tặc chớ có càng rỡ, nhìn ta buôn lôi quyền lợi hại. Liên gặp hắn song quyền nắm chặt, một tầng thanh quang bao trùm tại một đôi trên nắm tay, sau đó hắn thế như buôn lôi, uy phong lấm lấm công tới. Đáng tiếc song phương chênh lệch quá lớn, Lâm trưởng quỹ đẹp trai bất quá 3 giây, liền bị một bàn tay phiến thổ huyết ngã xuống đất, ném đi hơn phân nửa cái mạng. Lâm trưởng quỹ cật lực ngẩng đầu, vô lực nhìn xem các đồng bạn bị từng cái đánh giết. Hắn hưu tâm muốn chạy trốn, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, lại là hưu tâm vô lực. Một lát sau, giải quyết xong còn lại địch nhân Giang Hằng, nhìn xem nửa chết nửa sống Lâm trưởng quỹ, để Khôi Lỗi nhanh chóng xử lý hắn, triệt để tiễn hắn quy thiên. Sau đó Giang Hằng đội vàng quét dọn xong chiến trường, liền nhanh chóng rời đi. Cơ hồ là Giang Hằng chân trước vừa đi, chân sau liền có số lớn hộ vệ đội chạy tới hiện trường, bốn phía đuổi bắt gây chuyện hung phạm. Một bên khác, rộng lớn trên đại đạo, Hứa Khắc Châu ngồi đang trang sức trang nhã xa giá bên trong, thảnh thơi hưởng thụ lấy thị nữ xoa bóp phục vụ. Ngay tại loại này mỹ hảo bầu không khí bên trong, một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi thân ảnh, không nhìn một đám thiết giáp vệ đội tồn tại, một đầu vọt vào xa giá bên trong, sau đó tại Hứa Khắc Châu ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, một trưởng bộ hướng hắn đỉnh đầu. Mắt thấy Hứa Khắc Châu liền bị nhất cử đánh giết, thời khắc mấu chốt, tên kia ngay tại vì Hứa Khắc Châu xoa bóp thị nữ, đột nhiên khí tức biến đổi, trong nháy mắt xé toang ngụy trang, thân hình lóe lên, nào tới thay hắn chịu một kích chí mạng này. A, Giang Hằng kinh ngạc một chút, cái này Hứa gia có chút đồ vật à, lại có thể huấn luyện được loại này không sợ chết bộ hạ trung thành, thật sự là thủ đoạn cao minh, điểm này ngược lại là đáng giá học tập. Mà có thị nữ xả thân hộ chủ, Hứa Khắc Châu cuối cùng hậu chi hậu giác phản ứng lại, lột nào thoát đi xa giá. Không tốt, địch tập, nhanh bảo hộ nhị thiếu gia. Một đám thiết giáp đại hán nhao nhao lộ ra vũ khí, bao quanh đem Hứa Khắc Châu bảo vệ. Hứa Khắc Châu chưa tỉnh hồn thở hổn hển mấy ngụm khí quyển, ngay sau đó, hắn lạnh giọng hạ lệnh, cho bản thiếu gia làm thịt hắn, ta muốn để hắn chết không toàn thây. Thiết giáp bọn đại hán ầm vang lĩnh mệnh, sau đó như ong vỡ tổ công tới. Giang Hằng đem thị nữ thi thể đá văng ra, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Trước mặt những này thiết giáp đại hán bên trong, cựu phẩm võ giả tu vi liền có 2 vị, bát phẩm thì có 4 vị, còn lại cũng đều là 6-7 phẩm tu vi, đối diện với mấy cái này người vây công, nếu là không chăm chú đối đãi, thế nhưng là sẽ lật chuyển trong mương. Giang Hằng nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp để Khôi Lỗi bật hết hỏa lực, từng kia từng sợi hơi khói che kín quanh thân. Hứa Khắc Châu nhìn thấy một màn này, hai mắt một lồi, âm thanh hét lớn, khí như là gói, đây là võ sư cảnh cao thủ là thủ. Cho tới giờ khắc này, Hứa Khắc Châu mới biết được, tên này tập kích mình nam tử xa lạ, lại là một vị võ sư. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn, thật sự là Giang Hằng quá sẽ giấu nghề, từ đầu đến cuối đều đem Khôi Lỗi khí tức duy trì tại 5-6 phẩm võ giả tu vi trình độ, tốt thời khắc chuẩn bị đi âm người. Trước đây không lâu Lâm Trường Quý liền quang binh trúng chiêu, nếu là hắn ngay từ đầu liền biết đối thủ chính là võ sư cảnh cao thủ, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên liền chuẩn mất, căn bản sẽ không có động thủ dũng khí. Hứa Khắc Châu thầm mắng một tiếng, hắn biết rõ ván này mình một phương này phần thắng quá nhỏ, thế là vội vàng mở miệng nói, vị tiền bối này, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó, tiểu tử nguyện ý dâng lên hậu lễ bồi tội, không bằng chúng ta khoát tay giảng hòa vừa vặn rất tốt. Giang Hằng không để ý tí nào, tiếp tục ra tay bá đạo, ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền đã bị hắn xử lý 1/3 đối thủ. Hứa Khắc Châu biến sắc, không cần phải nhiều lời nữa, thừa dịp địch nhân bị thủ hạ của lấy, hắn cười lên vái mã, bay đi. Chương 20. Không lựa lời nói Hứa Khắc Châu một đường cũng không quay đầu lại rụt ngựa phi nước đại. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, nghĩ hắn đường đường Hứa thị thương hội nhị thiếu gia, tại phạm vi ngàn dặm địa giới, luôn luôn đều là đi ngang, không người dám trêu tồn tại. Nhưng hôm nay lại bị người làm cho giống như chó nhà có tang, chật vật đảm mệnh, đây đối với luôn luôn tự cao tự đại Hứa Khắc Châu mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào phẫn nộ cũng tốt, đều chỉ có thể đối mặt hiện thực, nếu là cửa này không bước qua được, như vậy cũng không có cái gì sau đó. Hứa Khắc Châu đôi mắt có chút lóe lên, nắm quyền trải qua một chỗ đường rẽ thời điểm, hắn thi triển thân pháp, lặng yên không tiếng động rời đi lập tức lưng, cấp tốc xông vào bên cạnh núi rừng bên trong. Sau đó, Hứa Khắc Châu cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, liền sẽ thay cái phương hướng. Như thế như vậy chạy trốn hơn 3 giờ về sau, sắp tinh bị lực tận Hứa Khắc Châu, mới tìm cái ẩn nấp sơn động giấu đi. Hứa Khắc Châu một mặt mệt mỏi ngồi tại băng lanh trên mặt đất, tự lẩm bẩm, chạy xa như vậy, cũng đã vứt bỏ đối phương, nơi này chắc là an toàn. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, sau một khắc, một trận bối rối đánh tới, khiến cho Hứa Khắc Châu bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Đạp đạp đạp. Trong lúc đó, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Hứa Khắc Châu giật cả mình, lập tức tỉnh lại. Mà để sắc mặt hắn trắng bệch chính là, giờ phút này chỗ cửa hàng đã đứng đấy một đạo thân ảnh khôi ngô. Giang Hằng có chút hăng hái nhìn hắn một cái, sau đó để Khôi Lỗi mở miệng nói ra, "Tiểu tử, ngươi thật biết chạy à, thật là làm cho ta một trận dễ tìm, nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Hứa Khắc Châu lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, câu khẩn nói, "Tiền bối, ta biết sai, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi." Giang Hằng từ chối cho ý kiến cười cười, nói tiếp, "Ta đối với các ngươi Hứa thị thương hội thật tò mò, làm phiền ngươi cụ thể giới thiệu cho ta một chút, nhớ kỹ càng càng tốt." Hứa Khắc Châu nào dám không đáp ứng, lập tức không rõ chi tiết đếm hai nói. Mà Giang Hằng sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi trầm xuống, bởi vì Hứa thị thương hội thực lực so với trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Nội bộ bọn họ chiến lược mạnh nhất chính là 6 vị võ sư cảnh trưởng lão, trong đó có 4 người là nhất phẩm võ sư tu vi, một người là nhị phẩm võ sư tu vi, một người là ngũ phẩm võ sư tu vi. Nói thật, Giang Hằng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít là mang một tia, để ngũ đại nhất phẩm võ sư tu vi đồng tâm khối lỗi, cùng một chỗ giết đến tận cửa đi chạm thảo trừ căn suy nghĩ. Dù sao chỉ có chết đi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Nhưng là bây giờ nghe xong thực lực của đối phương như vậy, Giang Hằng lập tức bỏ đi kia một kia liều lĩnh suy nghĩ. Lúc này, Hứa Khắc Châu con ngươi đảo một vòng, đột nhiên dùng dụ hoặc ngữ khí nói: "Tiền bối, chúng ta Hứa thị thương hội có số lớn ngoại giới khó gặp chân quý tài nguyên, ngài hoàn toàn không cần thiết giết ta, đại khái có thể dùng ta làm thẻ đánh bạc, đi cùng thương hội làm giao dịch a." Nghe thấy lời ấy, Giang Hằng lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa Khắc Châu một chút, gật đầu nói: "Đề nghị này, giống như rất không tệ đâu." Hứa Khắc Châu đại hỉ, vội vàng tiếp tục khuyên: "Tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngài, kỳ thật chúng ta Hứa thị thương hội trong bảo khố có một gốc ngàn năm dược linh linh dược, ngài đại khái có thể dùng ta đi giao dịch cái này gốc linh dược a." Giang Hằng liếc mắt, như thế trăm ngàn chỗ hở lời nói, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Cái này Hứa Khắc Châu giáp tâm hại người, ý đồ muốn cho hắn gài bẫy. Giang Hằng đạm mạc nói: "Nhàn thoại có một kết thúc, ngươi là thời điểm lên đường." Nói xong, Giang Hằng trực tiếp một trường đánh ra, nhanh chóng muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chương 21. Kiểm kê thu hoạch Hứa Khắc Châu chết không nhắm mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt còn sót lại vẻ không cam lòng. "Nghỉ ngơi đi." Giang Hằng hảo tâm thay hắn nhắm mắt lại, sau đó đắc ý điều khiển khôi lỗi lấy xuống hắn mang theo trên tay chữ vật giới chỉ. Ý niệm quét qua, phát hiện chữ vật giới chỉ ước chừng có 5 lập phương lớn nhỏ, đồ vật bên trong cũng không ít, phân biệt có hoàng kim 100 lượng, bạch ngân 500 lượng, đan dược 3 bình, võ kỹ 1 bản, tạp vật 1 số. Giang Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn gần nhất chuẩn bị muốn nạp thiếp cùng sinh hai thai, cả một nhà chờ lấy hắn nuôi sống, cần chỗ tiêu tiền nhiều lắm, vàng bạc đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà kia 3 bình đan dược thì tên là Tráng Thể Đan, chính là đám võ giả thường dùng một loại phụ trợ tu luyện đan dược, giá cả chết quý chết quý, một hạt liền 400 lượng bạch ngân, căn bản không phải người bình thường tiêu phí nổi. Giang Hằng hiếu kỳ mở ra cái nắp, nhất thời một trận mùi thuốc nồng nặc bay ra, bên trong chứa một hạt đen nhánh dược hoàn. Giang Hằng đánh giá một phen về sau, lập tức đã mất đi hứng thú. Cái này Tráng Thể Đan mặc dù tên tuổi không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một loại đê giai đan dược, trong dược cần chứa đan độc cũng không ít, như loại này đồ rất rưởi, Giang Hằng lá sẽ không ăn, ngược lại là có thể xuất ra đi làm giao dịch. Cuối cùng Giang Hằng lại lật mở cuốn vũ khí kia thư tịch. Quyển này võ kỹ tên là Tật Phong Bộ, sau khi luyện thành, có thể làm cho người người nhẹ như yến, tốc độ tăng nhiều. Giang Hằng bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Hứa Khắc Châu con hàng này như vậy có thể chạy, nguyên lai là tu luyện khinh công loại hình võ kỹ. Ân, bản này Tật Phong Bộ coi như không tệ, giá trị rất cao, chắc hẳn cảm thấy hứng thú người cũng không ít, có nó, có lẽ có thể lại càng dễ đổi được mình cần có tài nguyên. Kiểm kê xong thu hoạch Giang Hằng, tâm tình 10 phần không tệ, hắn không có ở chỗ này chờ lâu, điều khiển khôi lỗi quay người rời đi nơi đây. Về phần Hứa Khắc Châu thi thể, ngược lại là không cần đến còn nhiều, tại loại này rừng sâu núi thẳm, sẽ có bò lớn yêu thú tranh cướp giành giật đến đây ăn cái này bỗng nhiên thiệt, cũng coi là gián tiếp thay Giang Hằng hủy thi di tích. Sáng sớm, Linh Dương Thành bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, hai cỗ đồng tâm khôi lỗi một lần nữa hợp thành hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, trong đó một bộ khôi lỗi móc ra hai cái chữ vật giới chỉ. Giang Hằng thở dài một tiếng, cái này hai cái chữ vật giới chỉ phân biệt đến từ Linh Dương Thành Hứa Thị Thương Hội phân bộ cùng Triệu Lôi hai người bọn họ phương. Mặc dù thu hoạch là thật không tệ, nhưng là thiếu đi Triệu Lôi như thế một cái khá tốt dùng công cụ người, đối với tiếp xuống tài nguyên thu thập, ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đã phạm sai lầm, liền phải trả giá đắt, đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối là không thể thỏa hiệp. Giang Hằng lắc đầu, không còn đa sầu đa cảm, hắn suy tư sau một lát, quyết định lưu lại một bộ khôi lỗi tại Ninh Dương Thành chờ lệnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà đổi thành một bộ khôi lỗi, thì là mang theo chiến lợi phẩm, trở về Hạnh Lâm thôn. Giữa trưa, thường thường không có gì lạ Giang Hằng, hoàn thành tuần tra nhiệm vụ về sau, đang định về nhà ăn cơm trưa. Ai biết lại tại trên nửa đường, bị người ngăn cản đường đi. Giang Hằng quét đối phương một chút, nhận ra trước mặt cái này ngăn lại mình đường đi ra hỏa, tên là Giang Phú Quý, chính là mình một thế này bà con xa dựa theo bối phận, Giang Hằng còn phải gọi đối phương một tiếng tộc thúc đâu. Trông thấy cái thằng này, Giang Hằng không khỏi một trận dính nhau. Nhớ ngày đó, chính là hôn đản này trước hết nhất dẫn đầu, muốn ăn Giang Hằng nhà tuyệt hậu, cho đến ngày nay, Giang Hằng trong trí nhớ, hoàn toàn hiểu rõ, đối phương lúc ấy kia một bộ ghê tởm sắc mặt. Giang Hằng có chút meo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nguyên lai là Phú Quý tộc thúc à, không biết ngươi đột nhiên ngăn lại ta, là có gì muốn làm đâu. Giang Phú Quý trầm giọng nói, "Tiểu Hằng, chúng ta là thân thích, là người một nhà, chính chỗ một giọt máu đào hơn ao nước lá, hiện tại thúc thúc tình hình kinh tế căng thẳng, thiếu tiền dùng, muốn theo ngươi mượn điểm ngân lượng ứng khẩn cấp, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không?" Giang Hằng hiếu kỳ hỏi, "Vậy ngươi muốn mượn nhiều ít?" Chương 22. Thấy hơi tiền nổi máu tham, Giang Phú Quý mở miệng nói ra, "Không nhiều, chỉ cần 100 lượng là đủ rồi." Giang Hằng cười, "Hôn đản này thật đúng là có ý tốt, há miệng a, phải biết, hiện tại Hạnh Lâm thôn mỗi gia đình, mệt gần chết công việc 1 năm tròn, tổng thu nhập cũng mới 8 lượng đến 10 lượng tả hữu. 100 lượng bạch ngân tương đương với người bình thường không ăn không uống 10 năm mới có thể kiếm được. Mà Giang Phú Quý con hàng này, hiện tại thế mà muốn cùng Giang Hằng mượn nhiều tiền như vậy, quả thực là không muốn mặt chi cực, không có chút nào tự mình hiểu lấy, hắn cho là hắn là ai à, vậy mà như thế dám mượn." Giang Hằng bình tĩnh nhìn Giang Phú Quý một chút, sau đó lắc đầu nói, "Không có ý tứ, ta không có gì tiền, không giúp được ngươi." Gặp Giang Hằng tự tuyệt, Giang Phú Quý sắc mặt lập tức âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Ít cho ta giả nghèo, đừng cho là ta không biết, cha ngươi cho ngươi lưu lại không ít di sản, 100 lạng bạc ròng, ngươi tuyệt đối cầm ra được." Giang Hằng sắc mặt tối đen, lời nói này quả thực đem hắn buồn nôn quá sức. Cái này Giang Phú Quý xem ra một mực tặc tâm bất tử, từ đầu đến cuối tại nhớ nhà bọn hắn điểm này vô liếng. nếu không phải nguyên thân kịp thời tìm thôn trưởng Trần Đại Niên làm chỗ dựa, chắc hẳn sớm đã bị bọn hắn ướt. Giang Hằng phủ nhận nói, nhà chúng ta một nghèo hai trắng, căn bản không có cái gì di sản, tha thứ ta lực bất tòng tâm. Giang Phú Quý tự nhiên không tin, hắn hùng hổ dọa người chất vấn, ngươi thật không mượn. Giang Hằng giang tay ra, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Giang Phú Quý nhìn thật sâu Giang Hằng một chút, nổi giận đùng đùng đi. Giang Hằng nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh, nghĩ nghĩ, đột nhiên lắc một cái ống tay áo. Nương theo lấy Giang Hằng động tác, mấy cái phi trùng từ trong tay áo bay ra, sau đó nhanh chóng hướng Giang Phú Quý bay đi, giám thị bí mật nhất cử nhất động của hắn. Làm xong những này, Giang Hằng liền tiếp theo hướng phía nhà Phương hướng đi đến. Một bên khác, Giang Phú Quý vừa về tới nhà, con của hắn Giang Thiết Sơn liền lập tức bu lại, mười phần mong đợi hỏi, cha, thế nào, mượn đến bạc hay chưa? Giang Phú Quý lắc đầu nói, tiểu tử thúi kia không cho mượn, luôn miệng nói mình không có tiền. Giang Thiết Sơn nghe xong, lập tức gấp, vội vàng nói, như vậy sao được, cha, ta năm nay đã 27 tuổi, thật đợi không được, nếu là lại không có tiền mua sắm bảo dược tiến hành tối thể, như vậy khả năng cũng không có cơ hội nữa trở thành chính thức võ giả, cầu ngài nhất định phải giúp ta một chút. Giang Phú Quý giọng căm hận nói, đều do Trần Đại Niên lúc trước xen vào việc của người khác, đứng ra thay Giang Hằng tiểu tử kia ra mặt, bằng không, chúng ta đã sớm cầm tới nhà hắn tài sản, cũng sẽ không cần làm khó như vậy. Nghe nói như thế, Giang Thiết Sơn cũng là hận đến nghiến răng, một mặt vẻ không cam lòng. Giang Phú Quý thở ra một hơi, đột nhiên mặt lộ vẻ ngoan sắc mà nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tới cứng, nghĩ biện pháp dẫn tiểu tử kia ra thôn, tìm cơ hội làm hắn, chỉ cần Giang Hằng tiểu tử này vừa chết, còn lại cô nhi quả mẫu, chỉ cần một điểm thủ đoạn, liền có thể giải quyết các nàng. Giang Thiết Sơn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nhà mình lao cha thế mà ác như vậy độc, cái này không khỏi làm hắn lạnh cả tim. Bất quá vừa nghĩ tới lao cha làm như vậy, toàn cũng là vì mình, hắn thế là lại bình thường trở lại, yên lặng gật đầu đồng ý phương pháp này. Ta ăn no rồi. Giang Hằng đánh lấy ở một cái buông xuống bát đũa, đắc ý cầm cây tăm xỉa răng. Trong lúc đó, Giang Hằng giật giật lỗ tai, có phi trùng cho hắn chuyển đến một đoạn tin tức. Chờ Giang Hằng sau khi nghe xong, trong mắt lập tức hiện lên một đạo lanh mang, trên mặt tiếu dung biến mất cái không còn một mảnh. Cũng may hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa lộ ra ôn hòa mỉm cười. Mà lại bởi vì hắn trở mặt quá nhanh, ngồi cùng bàn ăn cơm Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên hai nữ đều không có phát hiện dị dạng. Chương 23. Tự làm tự chịu. Giang Hằng trong lòng rất im lặng. Nguyên bản hắn coi là mình không vay tiền cho Giang Phú Quý, đối phương nhiều lắm là cũng sẽ làm khó dễ mình một chút mà thôi. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, cái thằng này vậy mà ác như vậy độc, trực tiếp dự định muốn mưu tài sát hại tính mệnh, quả thực là một điểm thể diện đều không nói, dù sao mọi người dù sao cũng là thân thích một trận. Ai, thật sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Giang Hằng trong lòng đầu tiên là cảm khái một tiếng, sau đó hắn trong lòng hơi động, lập tức có quyết định. Ngày thứ hai, Giang Hằng giữa trưa hoàn thành tuần tra nhiệm vụ về sau, giống như ngày thường về nhà ăn cơm trưa. Sau bữa ăn, Giang Hằng đi vào phòng luyện công, từ trong chữ vật không gian lấy ra một bộ đồng tấm khối lỗi, để nó ngụy trang thành hình dạng của mình, sau đó thao túng nó, nên ngang rời đi thôn. Không bao lâu, tin tức này liền bị Giang Phú Quý cùng Giang Thiết Sơn phụ tử biết được. Hai cha con liếc nhau một cái, giữ im lặng mang lên lợi khí, nhanh chóng ra thôn. Hai người bọn họ vận khí không tệ, ra thôn không bao lâu, liền rất mau tìm đến Giang Hằng bóng dáng. Giang Thiết Sơn nghe Giang cười một tiếng, liền muốn lập tức động thủ. Giang Phú Quý ngăn cản nhi tử, thấp giọng nói, đừng xúc động, nơi này cách thôn quá gần, cũng không bảo hiểm chờ tiến vào núi, rời xa thôn về sau, mới hạ thủ cũng không muộn. Giang Thiết Sơn nghe xong, cũng cảm thấy lao cha nói có đạo lý, thế là chỉ có thể tạm thời kiềm chế sự xung động lại. Mà để cha con bọn họ hết sức cao hứng chính là, Giang Hằng thế mà phi thường phối hợp tiến về một nơi hiếm vết người nơi trốn, tình cảnh này, thật có thể nói là cơ hội trời cho. Lập tức bọn hắn cũng không do dự nữa, riêng phần mình rút ra sắc bén đoàn đao, nảy ra một trước một sau ngăn chặn Giang Hằng đường đi. Giang Hằng mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, chẳng hề nói một câu. Giang Thiết Sơn cười gần nói, "Tiểu Hằng, chớ nên trách làm ca ca lòng dạ ác độc, thật sự là ngươi quá mức không biết điều, rõ ràng có tiền, lại không chịu cho chúng ta mượn tiền, đã dạng này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này, ngươi đi chết đi." Giang Thiết Sơn hét lớn một tiếng, cầm đao hung hăng đâm hướng Giang Hằng lồng ngực. Một bên Giang Phú Quý thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Ra tay giết địch, chính là muốn dạng này một đao mất mạng mới đúng, tuyệt đối không thể cho đối thủ lật bàn cơ hội. Lúc này thân ở phòng luyện công Giang Hằng, thông qua khôi lỗi cùng hưởng tầm mắt thấy Giang Thiết Sơn kia một bộ khuôn mặt dữ tợn, lập tức hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Giang Hằng điều khiển khôi lỗi thiểm điện xuất thủ, đoạt lấy Giang Thiết Sơn đoàn đao, ngay sau đó, phốc suy phốc suy phốc phốc ngay cả thọc bụng của hắn ba đao. Giang Thiết Sơn thân thể cứng đờ, một mặt thống khổ che không ngừng bốc lên máu bụng, vô lực ngã trên mặt đất, thê lương kêu rên lên. Đây hết thể tới quá đột nhiên, khiến cho Giang Phú Quý nhìn mà trợn tròn mắt, một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng. Giang Hằng khép cười một tiếng, hảo tâm vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nhắc nhở, "Tốc thúc, đừng phát ngây người, Thiết Sơn ca sắp ngẩm rồi, ngươi nếu là có lời gì nghĩ nói với hắn, mời nắm chặt thời gian, bằng không, nhưng là không còn cơ hội." Giang Phú Quý sững sờ túi đầu nhìn một chút không ngừng gào thảm nhi tử, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Giang Hằng, cảm giác lạ như vậy không chân thật. "Cha, ta đau quá, ngươi mau tới giúp ta chữa thương, ta không muốn chết a." Giang Thiết Sơn lệ rơi đầy mặt nắm lấy Giang Phú Quý ống quần, tuyệt vọng hướng hắn lớn tiếng cầu cứu. Giang Phú Quý lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đội vàng tiến lên giúp nhi tử cầm máu, ý đồ muốn khống chế lại thương thế. Đáng tiếc căn bản vô dụng, vô luận hắn cố gắng thế nào cũng tốt, Giang Thiết Sơn cuối cùng vẫn chết rồi. Giang Phú Quý ôm nhi tử thi thể, một mặt sinh không thể luyến, mất hết can đảm. Giang Hằng thao túng Khôi Lỗi đi đến Giang Phú Quý sau lưng, một đao đem hắn thọc lạnh tấu tim, tiện hắn đi cùng Giang Thiết Sơn đoàn tụ. Chương 24. Ý vị sâu xa phòng luyện công bên trong. Giang Hằng lộ ra một cái hạ giận tiêu dung, tâm tình thư sướng ngâm nga bài hát. Nói thật, Giang Phú Quý cùng Giang Thiết Sơn hai cha con, thực lực mặc dù yếu phát nổ, thế nhưng là bọn hắn sợ tác sở vi, thật đem Giang Hằng buồn muốn đến. Bây giờ đem bọn hắn cho xử lý, Giang Hằng lập tức suy nghĩ thông suốt, thật không phải bình thường vui sướng. Lập tức Giang Hằng chắp lấy tay, bộ pháp nhẹ nhàng đi ra phòng luyện công. Lúc này Vương Trinh Trinh ngay tại mang theo hài tử, Bạch Tiểu Viên thì là chịu khó làm lấy việc nhà, hai người bọn họ đem trong nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng, mảy may không cần đến Giang Hằng quan tâm. Giang Hằng quét Bạch Tiểu Viên kia dáng vẻ thức tha mềm mại bóng hình xinh đẹp một chút, mở miệng nói ra, "Tiểu Viên, ngươi tới đây một chút." Nghe vậy, Bạch Tiểu Viên vội vàng nhỏ chạy tới, duyên dáng yêu kiều đứng tại Giang Hằng trước mặt, chờ đợi phân phó. Giang Hằng đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn hòa nói, "Ta qua mấy ngày dự định chính thức cưới ngươi qua cửa, ngươi không có ý kiến à?" Bạch Tiểu Viên đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc vô cùng kinh hỉ, gà con mổ thóc gật đầu nói, "Ta tất cả nghe theo ngươi." Sau khi nói xong, nàng không khỏi vui đến phát khóc. Từ khi bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà về sau, Bạch Tiểu Viên tựa như cùng Lục Bình không dễ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dù sao một mực không danh không phận ở tại Giang gia, Bạch Tiểu Viên phi thường lo lắng, Giang Hằng sẽ chơi chán sau này mình, tựa như mẹ kế như thế đuổi nàng đi. Một khi cuối cùng thật xảy ra chuyện như vậy, Bạch Tiểu Viên cảm thấy mình thực sẽ nổi điên. Vạn hạnh vận khí của nàng rất không tệ, Giang Hằng vẫn là đáng tin cậy, cũng không định làm loại này thất đức sự tình. Vương Trinh Trinh lúc này đi tới, nhẹ nhàng thay khuê mật lau đi nước mắt, không lời an ủi nàng. Ba ngày sau đó, Giang Hằng trong nhà điệu thấp bày một bàn rượu mừng, mời Trần Đại Niên tới đương chứng hôn người, chính thức đem Bạch Tiểu Viên cưới vào cửa. Có thể nói, trận này cái gọi là tiệc cưới, thật là vô cùng keo kiệt. Đối với cái này, Giang Hằng cũng là không có cách, dù sao hiện tại chính là thời kỳ phi thường, không có khả năng tổ chức lớn, mọi thứ vẫn là đến điệu thấp, nhiều nhất trở về sau lại tìm cơ hội đền bù một chút liền tốt. Trần Đại Niên nhìn lướt qua đi đường khập khênh tân nương tử, lại nhìn một chút Giang Hằng câm nhất nàng dâu Vương Trinh Trinh, trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn dần dần trở nên cổ quái, nhìn về phía Giang Hằng ánh mắt mười phần ý vị sâu xa. Giang Hằng có chút chẳng hiểu ra sao, nghi ngờ nói, "Thôn trưởng, ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt kỳ quái nhìn ta, trên mặt ta chẳng lẽ dính vào cái gì mấy thứ bẩn tiểu sao?" Trần Đại Niên lắc đầu không nói, chỉ bất quá trong lòng đã đem Giang Hằng cùng biến thái hoạch năng bằng. Dù sao cái nào nam nhân bình thường sẽ liên tiếp cưới thân thể có thiếu hụt nữ nhân về nhà, sẽ làm như vậy nam nhân, 89 phần 10 là cái chết biến thái. Nếu là Giang Hằng biết Trần Đại Niên ý nghĩ, nhất định sẽ hô to hoan uổng. Đây hết thể hoàn toàn chỉ là trùng hợp, mặc dù câm nhất cùng quẹ chân muội tử sát thực có một phen đặc biệt tư vị, bản thân hắn chơi cũng rất hạp đi, nhưng là những này đều không phải là trọng điểm là các nàng nhu thuận nghe lời tính cách đả động Giang Hằng. Dù sao mặc kệ người khác tin hay không, Giang Hằng biểu thị mình thật là nghĩ như vậy, hắn không tiếp thụ phản bác. Lúc này, Trần Đại Niên đột nhiên lộ ra một tia vẻ u sầu, thở dài nói, "Tiểu Hằng à, Giang Phú Quý cùng Giang Thiết Sơn hai cha con mất tích sự tình, ngươi hẳn phải biết đi." Giang Hằng mặt không đổi sắc nói, "Ta xác thực hơi có nghe thấy." Trần Đại Niên thần sắc thổn thức mà nói, có người nhìn thấy cha con bọn họ ba ngày trước đội vàng tiến vào núi, hiện tại nhiều ngày như vậy đều không có ra, đại khái đã giữ nhiều lành ít. Giang Hằng thoải mái cười nói, quá tốt rồi, quả nhiên là ác hữu ác báo, kể từ đó, ta rốt cục có thể thở phào. Trần Đại Niên cười nói, bây giờ Giang Phú Quý vừa chết, về sau không còn có người nhìn chòng chọc nhà ngươi điểm này vốn liếng không thả, ngươi xác thực có thể thở phào. Giang Hằng vui vẻ gật đầu thừa nhận. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, trận này đơn sơ tiệc cưới liền kết thúc. Giang Hằng nhiệt tình đưa Trần Đại Niên ra khỏi nhà, sau đó phất tay đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn từ từ đi xa. Chỉ là Trần Đại Niên không có phát hiện mấy cái nhỏ bé phi trùng từ đầu đến cuối theo hắn, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Chương 25. Thương sư vấn tội hy vọng là ta đa tâm. Giang Hằng nhìn qua Trần Đại Niên rời đi phương hướng, biểu lộ trở nên có chút quỷ dị. Vừa rồi Trần Đại Niên nhắc lên Giang Phú Quý phụ tử mất tích một chuyện thời điểm, Giang Hằng mịt mờ từ trong ánh mắt của hắn bắt được một tia dị dạng. Đương nhiên, cũng có thể là Giang Hằng bản thân có tật giật mình, quá mẫn cảm nguyên nhân. Bất quá bất kể như thế nào, vì để phòng vắng nhất, vẫn là nhiều nhìn chằm chằm hắn một điểm tương đối tốt, miễn cho phức tạp. Giang Hằng thở ra một hơi, tạm thời không đi suy nghĩ lung tung, hắn quay người cười tủm tỉm bước nhanh đi hướng phòng ngủ, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu động phòng hoa trúc. Cùng lúc đó, đang lúc Giang Hằng tại dục huyết phân chiến, ra sức tạo em bé thời điểm, một đội ước chừng chớ chừng 200 người, đánh lấy hứa chữ đại kỳ tinh nhuệ kỵ sĩ, sát khí trùng thiên lao vụt hướng Ninh Dương thành mà tới. Trên cổng thành, Ninh Trung Kiệt sắc mặt âm trầm sừng sững ở đây, lặng lặng nhìn ngoài thành kia lao vụt mà đến khách không mời mà đến. Ninh Trung Kiệt tâm tình lúc này phi thường hỏng bét, nguyên bản hắn chính mang binh cùng bạn an thành một phương đại chiến đây, mà lại thế cục đối với hắn vốn là bất lợi, ai biết tại loại này sống còn thời khắc mấu chốt, vẫn còn tại trên địa bàn của hắn, phát sinh hứa thị thương hội phân bộ bị một đêm diệt tuyệt ác liệt sự kiện. Việc này nếu là một cái xử lý không tốt, chỉ sợ đều không cần bạn an thành bên kia độc thủ, hứa thị thương hội liền sẽ ra tay trước một bước xử lý hắn cho hạ giận. Dù sao so với có được 6 đại võ sư cảnh cao thủ hứa thị thương hội, Ninh Trung Kiệt chút thực lực ấy, thật có chút không đáng chú ý. Không bao lâu, hứa thị thương hội kỵ sĩ liền tới đến trước cửa thành, mắt lom lom nhìn chằm chằm thủ thành binh sĩ. Ninh Trung Kiệt lập tức có chút hâm mộ, dưới tay hắn nếu là cũng có loại cấp bậc này tinh nhuệ thiết kỵ, chỉ sợ sớm đã đem bạn an thành cho đánh bại, chỗ nào còn cần như thế bị quất. Cảm thán một tiếng về sau, Ninh Trung Kiệt mới hạ lệnh, mở cửa thành, thả bọn họ tiến đến. Tuân mệnh. Sau một khắc, hai phiến nặng nề cao lớn cửa sắt liền bị từ từ mở ra. Hứa thị thương hội người thấy thế, lúc này ngay ngắn trật tự vào thành. Một lát sau, Hứa Thị Thương Hội lần này người dẫn đầu liền cùng Ninh Trung Kiệt gặp mặt. Một gian an tĩnh bên trong phòng trà, Ninh Trung Kiệt một mặt ngưng trọng nhìn xem người trước mặt. Đối phương chỗ phát ra khí tức, vậy mà so với hắn còn phải cao hơn một tuyến, cái này khiến Ninh Trung Kiệt âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn lập tức mặt mỉm cười mà hỏi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Bị nhân Hứa Tung Sương. Hứa Tung Sương nói ra tên của mình về sau, liền trực câu câu nhìn chằm chằm Ninh Trung Kiệt, trầm giọng nói, Ninh thành chủ, chúng ta thương hội phân bộ tại trên địa bàn của ngươi bị diệt, đồng thời còn tổn thất một kiệt xuất đích hệ tử đệ, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lời này rất chói tai, Ninh Trung Kiệt mặc dù trong lòng không vui, nhưng là bức bách tại thế lực của đối phương, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn mại xuống tới. Ninh Trung Kiệt mở miệng nói, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi tìm ra hung thủ, về phần cuối cùng có thể hay không tìm tới, kia là chuyện của các ngươi, mơ tưởng để cho ta có ngã qua. Hứa Tung Sương lắc đầu nói, còn chưa đủ. Ninh Trung Kiệt cau mày nói, ngươi còn muốn cái gì? Hứa Tung Sương nhếch miệng cười nói, ta cần nhất định điều binh quyền. Lời này vừa ra, Ninh Trung Kiệt hơi biến sắc mặt. Hắn hưu tâm không muốn đáp ứng, thế nhưng là lại vô cùng kiên kỵ Hứa Thị Thương Hội thực lực, trầm tư sau một hồi lâu, mới bất đắc dĩ ném ra một tấm lệnh bài, trầm giọng nói, cầm này tấm lệnh bài đi ngoài thành đại doanh, có thể điều động 1000 chiến binh vì ngươi sử dụng. Đa tạ. Hứa Tung Sương hài lòng thu hồi lệnh bài, sau đó bước nhanh mà rời đi. Chương 26. Dấu vết để lại sau 20 phút. Hứa Tung Sương xuất lĩnh thủ hạ đi vào bọn hắn thương hội tại Ninh Dương thành phân bộ sở tại địa. Cùng dĩ vãng dòng người như dệt, đông như chảy hội khác biệt, lúc này lớn như vậy một cái phân bộ, lại là tĩnh mịch một mảnh, lộn xộn không chịu nổi, trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, từng cỗ màu da trắng bệnh thi thể, lặng lặng nằm tại các nơi. Vì bảo trì lại hiện trường phát hiện án, không phá hư khả năng giấu ở trong đó manh mối, đương Ninh Trung Kiệt biết được tin tức về sau, liền trước tiên phái người phong tỏa nơi đây, liền ngay cả thi thể đều không có chỗ đi lý, đem hiện trường phát hiện án duy trì 10 phần hoàn chỉnh. Hứa Tung Sương trầm giọng ra lệnh, tra cho ta, một chút dấu vết đều không thể bỏ qua. Rõ. Sau 2 giờ, đối phân bộ hiện trường điều tra, rốt cục có kết quả. Một thủ hạ mở miệng báo cáo, đại nhân, căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, phân bộ những người bị hại này, toàn bộ đều là bị người nhất kích tất sát, mà lại tại đông đảo người chết bên trong, càng là không thiếu cựu phẩm võ giả tu vi hảo thủ, cho nên chúng ta hoài nghi, đối phân bộ người xuất thủ, chính là một vị võ sư cảnh tu vi cao thủ. Hứa Tung Sương ánh mắt tiến tĩnh, giống như cũng không ngoài ý muốn kết quả này, hắn thản nhiên nói, đừng ngừng, nói tiếp. Tên địa thủ hạ vì vậy tiếp tục nói, mặt khác, tại chuyện xảy ra đêm đó, nhị thiếu gia Hứa Khắc Châu cùng phân bộ Lâm Trường Quý, tuần tự dẫn người rời đi phân bộ thương hội, trước mắt đã xác định, Lâm Trường Quý một đêm kia là đi một cái tên là Triệu Lôi Du thương trong nhà, chỉ bất quá đám bọn hắn song phương đều đã toàn bộ bị giết, chúng ta hoài nghi hung thủ phải cùng diệt sát phân bộ thương hội, chính là cùng một cái. Hứa Tung Sương giật mình nói, thì ra là thế, khó trách thương hội bên trong người chết số lượng sẽ ít như vậy, nguyên lai đại bộ phận nhân thủ đều bị điều đi, xem ra nơi này đầu còn có ẩn tình khác. Thủ hạ gật đầu nói, đại nhân cao kiến, chúng ta kỳ thật cũng cho là như vậy, đặc biệt là cái kia Du thương Triệu Lôi có lớn vô cùng hiểm nghi, chúng ta tra được ước chừng một năm trước, người này tựa hồ leo lên trên quý nhân, từ đó về sau liền có đại lượng tinh phẩm yêu thú thịt từ hắn danh hạ thương đội chảy ra, mà tới được gần nhất trong khoảng thời gian này, cái này Triệu Lôi càng là lấy ra nhị gia yêu thú thịt ra giao dịch. Nghe nói như thế, Hứa Tung Sương lập tức động dung, bởi vì cho dù là hắn muốn thành công săn giết một đầu nhị giai cấp yêu thú khác cũng là vô cùng khó khăn, một cái làm không tốt còn sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Như thế vừa so sánh, Hứa Tung Sương liền lập tức biết, nếu là hung thủ thật là nâng đỡ Triệu Lôi quý nhân kia, thực lực của đối phương có lẽ so với hắn mạnh hơn. Đối với cái này, Hứa Tung Sương mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng lại cũng không sợ. Dù sao hắn cũng không phải cái gì người cô đơn, lần này đến Ninh Dương thành truy tra hung phạm, cố ý mang đến 200 tinh nhuệ thiết kỵ, trừ cái đó ra, tại thời khắc tất yếu, còn có thể điều tạm 1000 Ninh Dương thành chiến binh đến trợ quyền. Cho nên Hứa Tung Sương không có chút nào mang sợ, chỉ cần thực lực của đối thủ không cao hơn tam phẩm võ sư, như vậy hắn đều có lòng tin vây giết rơi đối phương, bởi vậy hết thảy đều tại trong khống chế. Nghĩ như vậy, Hứa Tung Sương lập tức bình tĩnh xuống tới, hắn lại hỏi, Hứa Khắc Châu tung tích đã tìm được chưa? Thủ hạ lắc đầu nói, cho đến trước mắt còn không có tin tức, chúng ta còn tại tìm kiếm. Hứa Tung Sương âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ. Cùng một thời gian, khoảng cách thương hội phân bộ hơn 100 mét bên ngoài một đầu ngõ nhỏ bên ngoài, một cái dơ giấy bẩn thỉu tên ăn mày, chính nằm trên mặt đất ăn xin. Chỉ bất quá con mắt của nó ánh sáng, lại một mực tại như có như không chú ý thương hội phân bộ tình huống. Mà cái này dơ giấy bẩn thỉu tên ăn mày chính là Giang Hằng chỗ điều khiển đồng tâm khôi lỗi chỗ ngụy trang mà thành. Chương 27. Ép mua ép bán, Giang Hằng trước mắt tạm thời không có ý định xuất thủ, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ cần Hứa Thị Thương Hội phái tới những người này, không có tra được trên người mình, như vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nói cho cùng, hiện giai đoạn Giang Hằng thích an ổn phát dục, chém chém giết giết sự tình, vẫn có thể miễn thì miễn. Đáng tiếc trời không tội lòng người, mặc kệ là Hứa Tung Sương hay là bọn thủ hạ của hắn, năng lực đều không phải bình thường mạnh, mới ngắn ngủi 2 giờ mà thôi, liền đã tra được đại lượng manh mối. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, Giang Hằng thật chưa hẳn giấu được. Dù sao mọi thứ liền sợ chăm chỉ, có một số việc không đi thăm dò thì cũng thôi đi, một khi quyết tâm muốn truy tra xuống dưới, như vậy hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn có thể tra được một vài thứ ra. Không phải sao, đương đã đến giờ sáng ngày thứ 2 thời điểm, Triệu Lôi hành thương lộ tuyến cũng bị đào lên, trong đó tự nhiên cũng bao quát Hạnh Lâm thôn vị trí. Cửa thành phụ cận, Giang Hằng thao túng khôi lỗi lẫn trong đám người, nhìn qua một đội khoảng 50 người tinh nhuệ thiết kỵ, gào thét lên phi nhanh ra khỏi thành, sau đó chia thành tốt nhỏ, lấy 10 người vì một tiểu đội, đi tứ tán. Mà để Giang Hằng sắc mặt trầm xuống chính là, ở trong một tiểu đội, thình lình hướng về Hạnh Lâm thôn phương hướng mà đi. Giang Hằng mắt lạnh nhìn một màn này, sau đó yên lặng bay người rời đi. Sự thật chứng minh, địch người thủ đoạn khá tốt, nhìn tình huống, hơn phân nửa đã phát hiện thứ gì. Đối với cái này, Giang Hằng cũng không có gì đáng nói, chỉ có thể lựa chọn chơi hắn nha. Bất quá tại động thủ trước đó, lý do an toàn, Giang Hằng quyết định trước cho khôi lỗi thăng một chút cấp lại nói. Mấy ngày nay, Giang Hằng lưu tại Ninh Dương thành cố này khôi lỗi, ngoại trừ giám thị thương hội phân bộ tình huống bên ngoài, cũng nghe được một chút Hàn Quang Thạch tin tức. Nguyên bản Giang Hằng là nghĩ chầm chậm lưu toan, ngươi tình ta nguyện cùng đối phương giao dịch. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện thực không cho phép Giang Hằng từ từ sẽ đến, bởi vậy, hắn chỉ có thể bên trên chút cường độ, dùng điểm thủ đoạn cứng rắn. Sau 25 phút, Giang Hằng điều khiển khôi lỗi đi vào Ninh Dương thành lớn nhất tiệm thợ rèn bên trong. Nhân viên phục vụ thấy thế, rất là nhiệt tình tiến lên chào hỏi, nhưng lại bị Giang Hằng đẩy ra. Ngay tại tính sổ chủ tiệm nghe được động tĩnh, không khỏi ngẩng đầu, nếu mày nhìn về phía chính đại bước hướng mình đi tới khôi ngô thân ảnh, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Nhiều năm tích lũy biết người kinh nghiệm nói cho hắn biết, trước mắt hán tử cũng không phải là hiền lành gì. Hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy cười dò hỏi, hoan nên quang lâm, không biết khách nhân có gì nhu cầu, chỉ cần là bản điểm phạm vi năng lực bên trong, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Giang Hằng không có vòng vành, trực tiếp mở miệng nói ra, nghe nói ngươi cất chứa không ít hàn quang thạch, hy vọng ngươi có thể nhịn đau nhức cắt một chút yêu, đem tất cả hàn quang thạch bán cho ta. Nghe được yêu cầu này, chủ tiệm không chút suy nghĩ, liền chuẩn bị kiếm cớ cự tuyệt. Phải biết trên tay hắn kia mấy khối hàn quang thạch, thế nhưng là bỏ ra tốt thời gian mấy năm, mới thật không dễ dàng thu thập được. Vì chính là muốn dùng những này hàn quang thạch chế tạo một thanh thần binh lợi khí ra, tốt tiến một bước mở rộng tiệm thợ rèn thanh danh, làm sao lại nguyện ý nhường ra đi đâu? Chỉ bất quá không đợi chủ tiệm đem cự tuyệt ngữ nói ra, liền nhìn thấy mặt trước hắn tử đột nhiên vươn một tay nắm, sau một khắc, từng kia từng sợi khí lưu chậm rãi nổi lên. Chủ tiệm thấy thế, hai mắt lập tức trợn thật lớn, giật mình không thôi. Mọi người đều biết, cái này khí như làn khói đặc thù, chính là võ sư cảnh cao thủ tiêu chuẩn thấp nhất, nói cách khác, người trước mặt lại là một vị võ sư. Giang Hằng cười híp mắt nói, cho chút thể diện, đừng để ta khó làm. Chủ tiệm gạt ra một cái cứng ngắc tiêu dung, vì mạng nhỏ nghĩ, chỉ có thể 10 phần không thôi từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh mỹ hộp, mở ra về sau, lộ ra 5 khối hàn quang thạch tới. Giang Hằng nhãn tình sáng lên, trực tiếp vung tay lên, thu hồi hàn quang thạch, sau đó ném cho chủ tiệm một bao lớn nhị giai yêu thú thịt. Ngay sau đó, tại đối phương ánh mắt vui mừng nhìn chăm chú, quay người rời đi. Sau đó, Giang Hằng lại bắt chước làm theo tìm tới còn lại mấy nhà có được hàn quang thạch đối tượng. Gặp được vi phu bất nhân ác đồ, Giang Hằng cũng sẽ không khách khí, trực tiếp giết người đoạt bảo. Còn nếu là gặp được giống tiệm thợ rèn lão bản loại này không tính quá xấu đối tượng, Giang Hằng thì là sẽ tận lực dùng lôi kéo thủ đoạn đi thuyết phục đối phương. Chỉ bất quá nếu là đối phương thực sự cho thể diện mà không cần, như vậy Giang Hằng cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Nói cho cùng, đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới khác, Giang Hằng nguyện ý có điểm mấu chốt đi làm việc, đã rất hiếm thấy, không thể lại muốn cầu càng nhiều, dù sao chân chính thiện nhân là rất khó tại loại này ăn người thế giới sinh tồn được, đương nhiên, một ít bối cảnh nhân sĩ ngoại trừ. Chương 28. Thành chủ cái chết 3 giờ sau. Trải qua một phen cố gắng, thế mà bị Giang Hằng thu thập được trọn vẹn 21 khối hàn quang thạch. Nói thật, cái này thu hoạch, liền ngay cả Giang Hằng bản thân đều lấy làm kinh hãi. Lúc đầu Giang Hằng đoán chừng, hắn lần này ép mua ép bán hành vi, có thể thu thập được 10 khối 8 khối hàn quang thạch, liền tương đối khá. Không nghĩ tới trong thành những cái kia phú hộ, lại là cho hắn một kinh hỉ. Giang Hằng trong lòng đắc ý, lập tức không nói hai lời, lập tức tìm cái không ai địa phương, bắt đầu cho khôi lỗi thăng cấp. Không bao lâu, thôn vệ xong 20 khối hàn quang thạch đồng tâm khôi lỗi, lập tức từ nhất phẩm võ sư tu vi, đột nhiên tăng lên tới lục phẩm võ sư cảnh giới. Không thể không nói, tân thủ gói quà mở ra những này đồng tâm khôi lỗi, thật 10 phần tiền, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, căn bản cũng không có bình cảnh nói chuyện, không giống đám tu luyện giả của nhân loại, ngoại trừ một ít thiên tài bên ngoài, muốn tăng lên một cảnh giới, đều 10 phần không dễ dàng. Giang Hằng đánh giá khôi lỗi một chút, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn không có ở chần chờ, nhanh chóng hướng Hứa Tung Xương sở tại địa mà đi. Màn đêm buông xuống, Hứa Tung Xương được mời tiến về Ninh Dương thành lớn nhất quán rượu Túy Hương lâu bên trong dự tiệc. Trừ hắn ra, trong thành một vị khác võ sư cảnh cao thủ Ninh Trung Kiệt cũng thỉnh lình ở đây. Mà lần này mở tiệc chiêu đãi Hứa Tung Xương cùng Ninh Trung Kiệt cái này hai đại võ sư cảnh cao thủ, chính là Ninh Dương thành một đám có mặt mũi phú thương. Nói đến, lần này đến hội, cùng Giang Hằng cũng có quan hệ rất lớn, chính vì hắn trước đây không lâu ép mua ép bán hành vi, khiến cho trong thành các phú thương lòng người bàng hoàng, cho nên mới có hiện tại trận này thực rượu. Trong đại sảnh, hội tụ 20 mấy vị phú thương, lúc này những này phú thương từng cái lo lắng, một mặt ưu sầu chi sắc. Đám người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền cấp tốc tiến vào chủ đề. Chỉ gặp một cái giữ lại râu cá chê trung niên nhân đứng ra nói, "Linh thành chủ, Hứa đại nhân, xin các ngươi hai vị nhất định phải thay chúng ta làm chủ a, tuyệt không thể để một ít ngoại nhân tiếp tục vô pháp vô thiên xuống dưới, bằng không, trật tự sẽ đại loạn, như thế chẳng tốt cho ai cả." Linh Trung Kiệt rất tán đồng lời này, Linh Dương Thành nói cho cùng chính là địa bàn của hắn, hiện tại có người ở chỗ này làm sằng làm bậy, về công về tư hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Mà cùng so sánh, Hứa Tung Xương sắc mặt thì là rất bình tĩnh, dù sao bọn hắn Hứa thị thương hội ở chỗ này phân bộ đã bị phá hủy, trong thời gian ngắn, Ninh Dương Thành cho dù lại loạn cũng tốt, đều không ảnh hưởng tới bọn hắn. Mọi người ở đây hiển nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên cũng đều nhao nhao đem trước đó chuẩn bị xong hậu lễ đưa lên. Đương nhiên, tự nhiên cũng chưa quên cho Ninh Trung Kiệt chuẩn bị bên trên một phần, bằng không, vài phút sẽ bị làm có dễ. Hứa Tung Xương vốn là không muốn phức tạp, làm sao các phú thương cho nhiều lắm, đối mặt nhiều như vậy chân quý lễ vật, Hứa Tung Xương không có chống đỡ dụ hoặc, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đương Giang Hằng đi vào Túy Hương lâu thời điểm, nhìn thấy hình tượng, chính là một đại bang người khí thế ngất trời đang thương lượng làm sao đối phó hắn chẳng cảnh. Trong lúc nhất thời, Giang Hằng có chút im lặng. Lúc đầu hắn lần này tới, chủ yếu là muốn xử lý Hứa Tung Xương một người là được rồi, hiện tại nha, kế hoạch cần phải sửa lại một chút, người ở bên trong cũng có một cái tính một cái, đều giữ lại không được. Dù sao đều đã biết đối phương muốn đối phó mình, Giang Hằng đương nhiên sẽ không nương tay, toàn làm thịt chính là. Sau một khắc, Giang Hằng điều khiển đồng tâm khôi lỗi cầm trong tay hai thanh đại đao, một đầu bập vào, sau đó gặp người liền chặt, ra tay thật sự là vừa nhanh vừa độc, trong lúc nhất thời, trang diện trở nên máu tươi văng khắp nơi, bọt máu bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lớn mật. Ninh Trung Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lăng không bay vọt lên, đấm ra một quyền, thẳng hướng địch nhân chán công tới. Giang Hằng lặng lẽ quét qua, trực tiếp điều khiển khôi lỗi như thiểm điện một đao bổ ra. Nương theo lấy một tiếng trầm, Ninh Trung Kiệt một cánh tay bị chém xuống, hắn sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng lui lại. Đáng tiếc Giang Hằng lại không cho hắn cơ hội, cấp tốc để khôi lỗi lấn người mà lên, sau đó lại là thế đại lực trầm một đao trừ ra, đem đường đường Ninh Dương thành chi chủ chặn ngang mà chém, chặt thành hai đoạn. Chu vi các phú thương không dám tin nhìn xem một màn này, chính không thể tin được chỗ nhìn thấy một màn này. Trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại Ninh Trung Kiệt, cũng chỉ là hai lần, liền bị giải quyết hết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không ai sẽ tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tại giải quyết rơi Ninh Trung Kiệt về sau, Giang Hằng tiếp tục điều khiển khôi lỗi đại sát tứ phương, một lát sau, liền đem những này muốn tính toán hắn ra hỏa toàn bộ xử lý. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng lại chỉ bất quá phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Đương Giang Hằng ánh mắt nhìn về phía Hứa Tung Xương thời điểm, cái thằng này chính dọa đến chạy trối chết, ngay cả một tia dũng khí chống cự cũng không có. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn, nói cho cùng, Hứa Tung Xương cũng chẳng qua là nhị phẩm võ sư tu vi, muốn hắn đi cùng một vị lục phẩm cảnh giới võ sư mãnh nhân cứng đối cứng, thực sự quá làm khó hắn, dù sao chuyện tìm chết đỉnh, không ai sẽ đi làm. Giang Hằng thao túng khôi lỗi nhanh chóng đuổi theo. Rất hiển nhiên, cái này Hứa Tung Xương cũng giống như Hứa Khắc Châu, tu luyện tật phong bộ cái môn này thân pháp loại võ kỹ, bởi vậy chạy lên đường tới, kia là tương đương nhanh chóng, Giang Hằng một lát, thế mà đuổi không kịp hắn. Bất quá cái này lại không làm khó được Giang Hằng. Sau một khắc, Giang Hằng thao túng khôi lỗi vận lực hất lên, trong tay đại đao liền xoát một tiếng, bay bắn ra ngoài, hung hăng đâm xuyên qua Hứa Tung Xương phía sau lưng, làm hắn thổ huyết ngã xuống đất, đều rên không thôi. Chương 29. Dã tâm bừng bừng Giang Hằng điều khiển khôi lỗi chậm rãi đi đến Hứa Tung Xương trước mặt, mà không thay đổi giơ lên đại đao. "Đừng, đừng giết ta." Hứa Tung Xương trong lòng run sợ ngã trên mặt đất, đau khổ cầu thần. Hứa Tung Xương là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, thế mà lại có lục phẩm cảnh giới võ sư cao thủ tồn tại. Nếu là hắn sớm biết điểm này, kia là bạn bạn sẽ không đến đây nơi này. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn, gặp được Giang Hằng dạng này ngon nhân, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chỉ gặp Giang Hằng không nhìn Hứa Tung Xương lời nói, trực tiếp điều khiển khôi lỗi vung đao đánh xuống, triệt để đưa con hàng này quy thiên. Chu vi người đi đường đã sớm bị một màn này dọa đến kêu sợ hãi liên tục, rất chạy mau cái không còn một mảnh. Giang Hằng không có đi để ý tới những người đi đường này, hắn nhanh chóng sờ xong thi về sau, đang định lập tức tiến về Hứa Tung Xương những cái kia thiết kỵ bộ hạ nơi đóng quân, đem những người kia cho cũng cho xử lý. Chỉ bất quá ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Đột nhiên, một ngoài 30, ngũ quan thanh tú nam tử, đột nhiên từ phía sau Túy Hương lâu bên trong, lão đảo nghiêng ngã chạy ra, sau đó phù phù một tiếng, giơ lên một viên thủ cấp lớn tiếng nói, "Đại nhân xin dừng bước, xin nghe tiểu nhân một lời." Giang Hằng một mặt không hiểu thấu nhìn xem tên này quỳ trên mặt đất nam tử, mà cái thằng này trên tay viên kia thủ cấp, rõ ràng là thuộc về trước đây không lâu bị hắn giết chết Ninh Trung Kiệt. Không thể không nói, gia hỏa này cũng là ngâm nhân, Ninh Trung Kiệt tốt xấu là đứng đầu một thành, người dù chết, nhưng là dư uy vẫn còn, có thể như vậy sạch sẽ lưu loát chặt xuống đầu của đối phương, cũng không phải bình thường người làm ra được. Giang Hằng thế là mang theo hiếu kỳ mà nói, ngươi đây là ngụ ý như thế nào? Nam tử vội vàng nói, hồi đại nhân, tiểu nhân tên là Tào Dương, chính là Ninh Trung Kiệt dưới trướng một phụ tá, hiện nay theo Ninh Trung Kiệt vừa chết, Ninh Dương Thành đã thành vật vô chủ, tiểu nhân nguyện ý thay đại nhân ra sức châu ngựa, nhất cử trưởng không thành này. Nghe thấy lời ấy, Giang Hằng không khỏi âm thầm cười lạnh. Gia hỏa này ngược lại là dã tâm mừng mừng, mà lại lá gan cũng đủ lớn, lấy nho nhỏ một giới phụ tá chi thân, vậy mà liền dám nhúng chàm chức thành chủ, thật sự là gan to bằng trời. Giang Hằng lộ ra nụ cười quái dị, cũng không có cự tuyệt, hắn một mặt không quan trọng nói, vậy ngươi liền thử một chút đi, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Tào Dương đại hỉ, lớn tiếng nói, mời đại nhân chờ tin tức tốt của ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nói xong, hắn liền đứng dậy bước nhanh rời đi. Giang Hằng núi bay, không có đem việc này để ở trong lòng. Sau đó, nếu là Tào Dương thật sự có thể bằng vào cổ tay của mình, đại khái ổn định lại Ninh Dương thành cục diện, cho đến lúc đó, mới chính thức vào tới Giang Hằng mắt, kể từ đó, Giang Hằng mới có thể cho hắn vũ lực bên trên che chở, để hắn thay mình làm việc. Nếu là không làm được đến mức này, Giang Hằng đương nhiên cũng sẽ không đi để ý tới đối phương chết sống. Dù sao có dã tâm có năng lực, kia mới gọi là nhân kiệt, quét sạch có dã tâm mà kẻ vô dụng, chỉ là bao cỏ mà thôi. Giang Hằng thật tò mò, cái này Tào Dương rốt cuộc là nhân kiệt đâu, vẫn là một cái bao cỏ đâu. Giang Hằng lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục điều khiển khối lỗi, ngựa không ngừng vó hướng thành đông mà đi. Sau 15 phút, ở vào thành đông một chỗ ngoài đại viện, nơi đây chính là một đám tinh nhuệ thiết kỵ đặt chân chi địa, đám người này còn không biết bọn hắn Hứa Tung Xương bị giết sự tình, lúc này bên trong vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Giang Hằng điều khiển khôi lôi đến về sau, vọt thẳng đi vào liền mở giết, uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Có sao nói vậy, nếu để cho những này tinh nhuệ kỵ sĩ trên ngựa tạo thành sa trường chiến trận, tam phẩm võ sư trở xuống cao thủ đều có thể đấu một trận. Làm sao Giang Hằng không chút nào giảng võ đức, căn bản cũng không cho bọn hắn phát huy ưu thế cơ hội, lấy đường đường lục phẩm võ sư tu vi đột nhiên tập kích. Kết quả là, những này tinh nhuệ kỵ sĩ lập tức gặp xui xẻo, không đến 10 phút đồng hồ, liền bị như chém dưa thái rau toàn bộ bị giết sạch. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tại chỗ này trong sân, chỉ có 150 người mà thôi, còn có mặt khác 50 người bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, xem như gián tiếp trốn qua một kiếp. Không bao lâu, quét dọn xong chiến trường Giang Hằng, liền để khôi lỗi rời đi nơi đây. Mà nương theo lấy khôi lỗi rời đi, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Như thế như vậy không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, một trận rầm rầm tiếng nước vang lên, ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên từ giếng nước bên trong nhảy tới. Tại ánh trăng trong sáng chiếu xuống, hiện lộ ra một trương mặt không có chút máu khuôn mặt tái nhợt. Chương 30. Sảo luôn lệnh sắc cái này đột nhiên từ giếng nước bên trong xuất hiện ra hỏa, tên là Hứa Khắc Thanh, chính là Hứa thị thương hội Tam thiếu gia. Hắn lần này đi theo Hứa Tung Xương đến đây Linh Dương thành, mục đích chủ yếu là chuẩn bị chậm rãi tiếp nhận bên này phân bộ sinh ý, vốn cho là đây là một cái to lớn chức quan béo bở, nhưng mà ai biết, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Hứa Khắc Thanh sợ run cả người, một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, lập tức lộn nhào hướng cửa chính chạy tới, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này, trong đêm trở về thương hội tổng bộ. Chỉ tiếc, hắn mới vừa vặn đi ra ngoài mấy bước, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống, không nói lời gì, trực tiếp vung đao hướng hắn bổ tới. "Không, đừng giết ta, ta nguyện ý đầu hàng." Hứa Khắc Thanh dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc địch nhân lại phản phất không có nghe thấy hắn, một chút cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Nương theo lấy đao quang lóe lên, Hứa Khắc Thanh vị này đường đường Hứa thị thương hội Tam thiếu gia, tiện nhân đầu rơi địa, một mệnh ô hô. Mà đánh giết Hứa Khắc Thanh, không hề nghi ngờ chính là đồng tâm khôi lỗi. Giang Hằng hài lòng nhìn xem đây hết thảy. May mắn hắn nhiều để ý, không có trước tiên rời đi, bằng không, thật đúng là sẽ bị tiểu tử này cho trượt. Giang Hằng tháo xuống Hứa Khắc Thanh chứa vật giới chỉ, đang muốn nhìn xem bên trong đều có đồ vật gì lúc, Hạnh Lâm thôn bên kia lại đột nhiên có tình trạng. A. Cùng lúc đó, thân ở trong nhà phòng luyện công Giang Hằng, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Mà sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì hắn phái đi giám thị thôn trưởng Trần Đại Niên phi trùng, truyền về tin tức, Trần Đại Niên nửa đêm canh ba không ngủ được, đột nhiên lén lén lút lút rời nhà bên trong, hướng hắn bên này sở soạn tới. Đối mặt tình báo này, Giang Hằng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Sau 10 phút, Trần Đại Niên tránh thoát tuần tra ban đêm nhân viên, lén lút đi vào Giang Hằng ra môn bên ngoài. Ánh mắt của hắn yếu ớt, lẳng lặng dò xét trước mặt cái này mấy gian thường thường không có gì lạ gỗ phòng. Chần chờ một chút về sau, hắn cắn răng một cái, rốt cuộc quyết định chuẩn bị chạm vào đi tìm tòi hư thực. Chỉ tiếc hắn chân trước vừa mới leo tường đi vào, chân sau cũng cảm giác được đầu tê dần, sau đó hai mắt tối đen, không có năng lực phản kháng chút nào bị đánh hôn mê bất tỉnh. Không biết quá khứ bao lâu, đương Trần Đại Niên một lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình chính bản thân ở vào một cái xa lạ trong sân động. Mà hắn bản thân, tức thì bị trói rắn rắn chắc chắc, liền ngay cả động đậy một chút đều tổn sức. Tình cảnh này khiến cho Trần Đại Niên căng thẳng trong lòng, ám đạo không ổn. Người đã tỉnh. Lúc này, Giang Hằng thao túng khôi lỗi từ bên ngoài đi vào, đạm mạc nhìn xem hắn. Lúc này cố này khôi lỗi ngũ quan chính là chính Giang Hằng dáng vẻ, bởi vậy Trần Đại Niên nhìn thấy về sau lập tức biến sắc, trong lòng càng ngày càng bất an. Giang Hằng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp khai môn kiến sân nói thực ra thôi, ngươi nửa đêm không hảo hảo trong nhà ngủ ngon, lén lút ẩn vào nhà ta làm cái gì? Trần Đại Niên vội vàng giải thích nói, Tiểu Hằng, hết thảy đều là hiểu lầm, ta sở dĩ đi nhà ngươi chỉ là nghĩ điều tra rõ ràng ngươi cùng Giang Phú Quý phụ tử mất tích một chuyện đến cùng có quan hệ hay không, cũng không có lòng hại ngươi à? Giang Hằng cười nạo một tiếng, chỉ vào nơi hẻo lánh chỗ binh khí cùng cái bình nói, người hắn mã khuya khoắt mang theo những binh khí này cùng mê hồn tán chui vào nhà ta, thế mà còn không biết xấu hổ nói không có hại ta chỉ tâm, ngươi chẳng lẽ cho là ta là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Trần Đại Niên nhìn thấy những này công cụ gây án, sắc mặt lập tức tái đi, còn muốn tiếp tục rào biện. Bất quá Giang Hằng đã lười nhác cùng hắn nói nhảm đi xuống, lập tức điều khiển khôi lỗi bắt đầu nghiêm hình khảo vấn. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên. Chương 31. Tiền căn hậu quả không thể không nói, Trần Đại Niên xương cốt vẫn rất cứng rắn, Giang Hằng trọn vẹn dùng không sai biệt lắm một giờ mới cậy mở miệng của hắn. Mà Trần Đại Niên sở dĩ sẽ hoài nghi đến Giang Hằng trên thân đến, là bởi vì trong thôn có cái gọi là Lục Kim Thợ Săn, đối phương tại cùng ngày trong núi, xa xa nhìn thấy Giang Phú Quý hai cha con lén lén lút lút theo dõi Giang Hằng một màn kia. Mới đầu Lục Kim cũng không có coi ra gì, dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, hắn rất nhanh liền đem chuyện này ném sau, tiếp tục làm việc lấy đi săn. Mãi cho đến Giang Phú Quý phụ tử từ đây không tin tức về sau, Lục Kim mới phát giác được tình huống không thích hợp, thế là hắn liền vụng trộm cùng Trần Đại Niên người thôn trưởng này báo cáo tin tức này, lúc này mới đưa tới Trần Đại Niên lòng nghi ngờ. Đêm nay Trần Đại Niên chui vào Giang Hằng trong nhà, mục đích chủ yếu là muốn điều tra rõ ràng Giang Hằng trên thân đến cùng có bí mật gì, một khi lợi ích đầy đủ phong phú, như vậy hắn đương nhiên chuẩn bị chiếm thành của mình. Giang Hằng ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Trần Đại Niên, âm thanh lạnh lùng nói, "Thôn trưởng à, ngươi như vậy lòng tham làm cái gì? Lão nhân gia người dạng này làm, ta muốn buông tha ngươi cũng làm không được a." Trần Đại Niên lúc này đã bị dày vò đến thoi thóp, hắn phát giác được Giang Hằng ngữ khí bất thiện, lập tức giật cả mình, cật lực mở miệng cầu khẩn nói, "Tiểu Hằng à, thúc thúc ta biết sai, xem ở mấy năm này ta trợ giúp qua mức của ngươi, tha thứ ta lần này đi. Giang Hằng cười nhạo nói, đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi chỉ là lấy tiền làm việc, chúng ta song phương công bằng giao dịch, ai cũng không nợ ai. Vừa nói, Giang Hằng một bên để Khôi Lỗi rút ra khảm đao, thuận miệng an ủi, ngươi yên tâm, ta xuất đao rất nhanh, cam đoan sẽ để cho ngươi chết rất dễ chịu. Sắp chết đến nơi, Trần Đại Niên e ngại đến cả người đều đang phát run, nước mắt nước mũi một mực lưu không ngừng. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đây là nhân chi thường tình, Giang Hằng ngược lại là không có khinh bị hắn. Đổi lại là hắn bản thân đứng trước loại này tình cảnh, có lẽ sẽ biểu hiện càng thêm không chịu nổi cũng chưa biết chừng. Sau một khắc, đao quang lóe lên, giơ tay chém xuống về sau, Trần Đại Niên lập tức thi thể tách rời, đi được rất là yên ổn, cũng không có cảm nhận được nhiều ít thống khổ. Giang Hằng lắc lắc trên mũi đao vết máu, sau đó ngay tại chỗ đào cái hố, đem Trần Đại Niên thi thể chôn, để cho hắn nhập thổ bị ăn. Sau khi làm xong, Giang Hằng liền để Khôi Lỗi rời đi sơn động, ngay sau đó, nhanh chóng trở về thôn. Bất quá Giang Hằng cũng không để cho Khôi Lỗi trở về, mà là tiếp tục thao túng nó, vô thanh vô tức đi và ở vào thôn phía nam một chỗ phòng ốc trước. Nơi này chính là thợ săn Lục Kim nhà, cái thằng này biết quá nhiều, chỉ có thể đem nó diệt khẩu, miễn cho lại phức tạp. Vào nhà trước đó, Giang Hằng đầu tiên là đem mấy cái vướng bận chó săn giải quyết rơi, tiếp lấy rất thuận lợi đi vào đối phương trước giường. Lục Kim ngay tại nằm ngáy o o, một chút cũng không phát hiện được nguy hiểm giáng lâm. Con hàng này là cái lao quan côn, toàn bộ trong nhà trừ hắn ra, không còn gì khác người. Giang Hằng mặt không thay đổi để Khôi Lỗi xuất thủ vặn gãy cổ của hắn, sau đó quay người rời đi. Sáng sớm, Giang Hằng ngáp một cái rời giường. Sau đó tại một lớn một nhỏ hai cái nàng dâu hầu hạ dưới, về vải mặc quần áo rửa mặt. Chờ ăn xong điểm tâm về sau, liền cùng ngày xưa, tiến đến sân huấn luyện cùng Vương Hổ cùng Trương Bình hai cái đội bạn tụ hợp, bắt đầu mới một ngày tuần tra nhiệm vụ. Chỉ bất quá Giang Hằng biết, hôm nay chú định là sẽ không bình tĩnh. Ước chừng 40 phút qua đi, nương theo lấy một trận hoảng sợ thét lên, Lục Kim thi thể bị hàng xóm phát hiện. Sau đó, tin tức lấy tốc độ cực nhanh lan truyền ra. Vương Hổ biết được việc này, biến sắc, vội vàng mang theo Giang Hằng cùng Trương Bình chạy tới. Đám ba người đến Lục Kim nhà lúc, nơi này đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy thôn dân. Lúc này bốn không khí chung quanh mười phần nghiêm trọng, dù sao Lục Kim không minh bạch chết trong nhà, cái này khiến mọi người đều lo lắng, phi thường lo lắng cho mình sẽ không trở thành kế tiếp người bị hại. Giang Hằng bất động thanh sắc đi theo Vương Hổ cùng Trương Bình đi vào trong nhà. Mà tại Lục Kim trước thi thể, đã đứng đấy mấy cái nam tử, bọn hắn đều là thôn vào phẩm giai võ giả. Lúc này, bên cạnh Trương Bình trông thấy Lục Kim thi thể về sau, chậm rãi chạy xuống hai giọt nước mắt, một mặt bi thương chi sắc. Vương Hổ thấy thế, không khỏi mở miệng hỏi, "Trương Bình, em đẹp, ngươi vì sao rơi lệ?" Trương Bình giải thích nói, "Thực không dám giấu giếm, Lục Kim đại thúc cùng ta nhà quan hệ kỳ thật rất không tệ, bình thường không ít đi nhà ta làm khách, đối ta cũng rất tốt, bây giờ nhìn gặp hắn cứ như vậy chết không rõ ràng, trong lòng ta rất cảm giác khó chịu." Nghe thấy lời ấy, Giang Hằng lập tức có điểm tâm hư, bất quá hắn mặt ngoài lại là mặt không đổi sắc an ủi, người chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi đi. Vương Hổ cũng đi theo an ủi vài câu. Trương Bình khổ sở thở dài, trong lúc nhất thời, cả người đều trở nên mặt ủ mày chau. Chương 32. Kẻ đầu têu kỳ quái. Thôn trưởng hắn làm sao còn chưa tới? Đúng lúc này, trong phòng mấy vị võ giả nhao nhao nhíu mày. Dù sao trong thôn phát sinh án mạng, đây chính là đại sự, nhu cầu cấp bách thôn trưởng tới chủ trì đại cục. Thế nhưng là đám người đợi trái đợi phải, nhưng vẫn không có nhìn thấy Trần Đại Niên bóng người, cái này khó tránh khỏi để đám người cảm thấy kỳ quái. Cách đó không xa Giang Hằng nghe nói như thế, biểu lộ nhỏ không thể thấy có quắc một chút, sau đó liền tiếp theo điểm nhiên như không có việc gì làm người trong suốt. Sau đó, đám người lại kiên nhẫn chờ trong chốc lát, mắt thấy thôn trưởng vẫn là chậm chạp không đến, rốt cục có người không nhịn được mở miệng phân phó nói, "Vương Hổ, ngươi đi nhà trưởng thôn một chuyến, mời thôn trưởng lão nhân ra ông ta nhanh một chút tới." "Tốt, ta lập tức đi." Vương Hổ vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó vung lên chân, một đường chạy vội ra ngoài. Ước chừng sau 20 phút, Vương Hổ đi mà quay lại, thở hồng hộc nói, "Các vị thúc bá, thôn trưởng cũng không ở trong nhà, thôn trưởng người nhà cũng không rõ ràng hắn đi nơi nào." Mọi người nghe được kết quả này, không khỏi sửng sốt một chút. Rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể tự tác chủ trương dựa theo kinh nghiệm trước kia đến xử lý cái này án mạng. Lúc này không ai từng nghĩ tới, thôn trưởng Trần Đại Niên có lẽ đã gặp bất trắc, mọi người theo bản năng cho rằng Trần Đại Niên đại khái chỉ là có việc ra thôn một chuyến mà thôi. Dù sao tại bọn hắn nghĩ đến, Trần Đại Niên mạnh như vậy, làm sao lại như vậy mà đơn giản chết chứ? Sau đó, mãi cho đến liên tục 2 ngày trôi qua, còn không thấy Trần Đại Niên trở về, lúc này, lục tục ngao ngoe mới có thôn dân nghĩ thầm nói thầm. Cũng may Trần Đại Niên làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, uy vọng vẫn còn rất cao, nhất thời bán hội, ngược lại là không người nào dám làm loạn. Thế nhưng là đương 7 ngày về sau, Trần Đại Niên vẫn như cũ bật vô âm tín, các thôn dân lập tức ý thức được, thôn trưởng lão nhân gia ông ta, thật khả năng xảy ra chuyện. Phải biết, từ ấy năm tới nay như vậy, Trần Đại Niên làm việc ổn thỏa, cho dù là ra thôn nửa ngày, đều sẽ có chỗ bằng giao, bây giờ vô thanh vô tức biến mất nhiều ngày như vậy, 89 phần 10 thật gặp nạn. Đối mặt loại tình huống này, các thôn dân tâm tình khác nhau, vì thương người cũng có, thờ ơ người cũng có, cười trên nỗi đau của người khác người cũng có, trừ cái đó ra, đương nhiên cũng không thiếu được mừng thầm người. Bởi vì Trần Đại Niên vừa chết, thôn trưởng chi vị coi như trống đi, đối vị trí này nhìn chằm chằm người nhưng không phải số ít. Trong thôn cơ hồ tất cả vào phẩm giai võ giả, đều đối vị trí này có chút ý nghĩ. Hạnh Lâm thôn dù sao cũng là một cái hơn 2000 người đại thôn tử, một thôn trưởng quyền lợi cùng các loại tiềm ẩn phúc lợi, đối với tầng dưới chốt võ giả mà nói, vẫn là không thể coi thường. Cho nên trong lúc nhất thời, thôn bầu không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dương cung bạc kiếm. Mà Giang Hằng cái này gián tiếp dẫn đến đây hết thảy phát sinh kẻ đầu têu, lại là thâm tàng công cùng tên, thật yên lặng trải qua mình tháng ngày. Cùng lúc đó, những ngày gần đây, một bên khác Ninh Dương Thành cũng không bình tĩnh. Từ khi thành chủ Ninh Trung Kiệt tại Túy Hương lâu bị giết về sau, một cái tên là Tào Dương phủ thành chủ phụ tá, tại thành chủ tin chết còn không có truyền ra trước đó, thế mà dùng một chiêu giả truyền thánh chỉ, lấy thành chủ danh nghĩa, triệu tập Ninh Trung Kiệt dưới trướng tất cả thực quyền bộ hạ đến đây dự tiệc. Trên đến hội, Tào Dương tại trong rượu hạ cương liệt độc dược, nhất cử lừa giết Ninh Trung Kiệt tất cả thực quyền bộ hạ. Sau đó, Tào Dương lại lấy thu mua, lôi kéo, uy hiếp, lợi dụng các loại thủ đoạn đánh cắp đại quyền, sửng sốt lấy một giới thư sinh yếu đuối thân phận, tạm thời khống chế được Ninh Dương Thành. Sau khi làm xong những việc này, Tào Dương liền trước tiên tìm tới Giang Hằng, tìm kiếm che chở. Đương Giang Hằng thao túng Khôi Lỗi lần nữa nhìn thấy Tào Dương thời điểm, phát hiện con hàng này khuôn mặt trở nên cương nghị không ít, nhìn quanh sinh huy ở giữa, càng là nhiều từng tia sát khí. Giang Hằng biết, đây là bởi vì người giết nhiều nguyên nhân, giữa bất chi bất giác cho tự thân mang đến cải biến. Tào Dương không mình hành lễ nói, gặp qua đại nhân, tiểu nhân may mắn không làm được mệnh, đã đại thể khống chế được Ninh Dương Thành cục diện, đại nhân ngài tùy thời đều có thể ngồi lên chức thành chủ. Giang Hằng một mặt ngoạn vị nói, ngươi bản sự lớn như vậy, kỳ thật không cần ta cũng được, làm gì ăn nhờ ở đậu, đại khái có thể mình leo lên thành chủ bảo tọa mà. Tào Dương cười khổ nói, đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi, tiểu nhân chỉ là một người bình thường, căn bản là không có cách chân chính áp đảo những cái kia cao cao tại thượng võ giả đại nhân, không ai sẽ thật phục ta. Nói đến đây, Tào Dương trong lòng cũng là mười phần không cam tâm. Tư chất chênh lệch không thành được võ giả chuyện này, một mực là trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất, bằng không, hắn bạn bạn sẽ không làm tiện mình, đuổi tới đi đầu quân người khác, đây đều là hành động bất đắc dĩ. Chương 33. Không có cam lòng đang lúc Tào Dương âu sầu trong lòng, âm thầm lúc thương cảm. Một cái đại thủ đông nhiên rối tới, không nói lời gì, một thanh nặn ra miệng của hắn, trực tiếp đem một viên đen nhánh dược hoàn nhét vào trong miệng của hắn. Tào Dương con ngươi co rụt lại, bản năng dùng sức giằng co. Bất quá đã quá muộn, căn bản không làm nên chuyện gì. Giang Hằng đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái chờ xác định dược hoàn triệt để bị nuốt tiến trong bụng về sau, mới khiến cho Khôi Lỗi buông tay ra. Tào Dương lập tức nôn ra một trận, ý đồ muốn đem đổ vật phun ra, kết quả đương nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Giang Hằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng an ủi, yên tâm đi, ta cũng chỉ là mua cái bảo hiểm mà thôi, chỉ cần ngươi về sau thành thật thật, như vậy thì sự tình gì cũng sẽ không có. Về phần không nghe lời hạ tràng, Giang Hằng không có nói rõ, bất quá lấy Tào Dương thông minh tài trí, tự nhiên không khó đoán được hậu quả. Tào Dương gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nghĩ một đằng nói một nẻo bảo đảm nói, đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân về sau nhất định trung tâm làm việc, tuyệt không hài lòng. Giang Hằng cười nạo một tiếng, không có đem lời này coi ra gì. Hắn cùng Tào Dương tính toán đâu ra đấy cũng mới gặp hai mặt mà thôi, hai người nhiều lắm là xem như quen thuộc người xa lạ, dưới loại tình huống này, nếu nói Tào Dương đối Giang Hằng đến cỡ nào trung tâm, kia hoàn toàn là nói nhảm. Bởi vậy, Giang Hằng không thể không dùng tới một chút bị ổi thủ đoạn, để cho Tào Dương đầu này giết người không chớp mắt rắn độc ngoan ngoãn nghe lời. Giang Hằng thản nhiên nói, tốt, chúng ta trở lại chuyện chính, phụ thành chủ bây giờ là cái tình huống như thế nào? Tào Dương nghe vậy, lúc này hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó một mặt nghiêm túc nói, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân mặc dù lấy lôi đỉnh thủ đoạn tạm thời trưởng khống lấy phụ thành chủ đại cục, nhưng là đây chẳng qua là tạm thời mà thôi, tiểu nhân có tự mình hiểu lấy, dưới đây những cái kia võ giả, có một cái tính một cái, đối ta tất cả đều là mặt cùng lòng bất hòa, lúc nào cũng có thể phản loạn. Nói đến đây, Tào Dương hơi dừng lại một chút, sau đó mới một mặt đắng chát tiếp tục nói, dù sao tại những cái kia võ giả đại nhân trong mắt, mặc kệ ta người bình thường này như thế nào có năng lực cũng tốt, cuối cùng chẳng qua là gà đất chó sành, giết ta chỉ là một đao sự tình, ai cũng sẽ không nguyện ý trên đầu có như thế cái mặt hàng để ép bọn hắn. Đối với cái này, Giang Hằng cũng là không ngoài ý muốn. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, vào phẩm giai võ giả, trời sinh liền so với người bình thường hơn người một bậc. Đổi lại là chính Giang Hằng, nếu là có một cái không có chút nào tu vi cùng bối cảnh yếu gà, dám gơi tại trên đầu mình khoa tay múa chân, diếu võ Dương Oai, hắn cũng là sẽ không đáp ứng, hận không thể một đao bổ hắn, để cho đối phương chết xa một chút. Giang Hằng khép cười một tiếng, mở miệng phân phó nói, ngươi đi đem người triệu tập lại, ta duy nhất một lần giúp ngươi giải quyết hết cái vấn đề khó khăn này. Nghe thấy lời ấy, Tào Dương không khỏi đại hỉ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặt trời lặn thời gian, phủ thành chủ một chỗ trong đại sảnh. Lúc này nơi này ngồi đầy người, bọn hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, âm thầm đánh giá chu vi. Mà mọi người ở đây đều rất an ý không có đi đụng trên mặt bàn thịt rượu. Dù sao ngay tại mấy ngày trước đó, bên trên một nhóm người cầm quyền mới vừa vặn bị độc chết, có cái này vết xe đổ, không ai sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cho dù mọi người đều biết Tào Dương lập lại chiêu cũ tỷ lệ cũng không lớn, thế nhưng là nhỏ mạng chỉ có một, không ai dám đi mạo hiểm. Một lát sau, Tào Dương trên mặt nụ cười trình diện, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở vị trí đầu bảo tọa bên trong, mà cử động lần này lập tức đưa tới rất nhiều người bất mãn. Bất quá khiếp sợ Tào Dương trước đó hung uy, ngược lại là không người nào dám làm càn. Tào Dương chậm rãi cầm chén rượu lên, cười nói, đa tạ các vị nể mặt đến, ta kính các vị một chén. Mọi người ở đây thấy thế, lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó riêng phần mình cầm chén rượu lên làm bộ ý tứ một chút, kỳ thật ai cũng không dám đi uống rượu trong chén. Tào Dương đối với cái này cũng lơ đễnh, hắn nhìn chung quanh một vòng chu vi, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, sau đó đột nhiên thở dài nói, có mấy lời ta không nhả ra không thoải mái, ta biết các ngươi đều không phục ta, chỉ vì ta không phải võ giả, chỉ là một người bình thường, chỉ là ta rất muốn hỏi một câu, chẳng lẽ trở thành võ giả liền trọng yếu như vậy sao? Năng lực của ta rõ như ban ngày, các ngươi vì sao liền không nguyện ý cho ta cơ hội đâu? Lời này vừa ra, trang diện trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh im lặng, không ít người đều đổi sắc mặt. Chương 34. Ép buộc Tào Dương ánh mắt nhìn chòng chọc vào dưới tay đám người, hắn tiếp tục nói, "Các vị, ta nghĩ chính thức đảm nhiệm chức thành chủ, các ngươi ai tán thành, ai phản đối?" Lần này tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức có người phản đối nói, "Tào Dương, làm người hay là phải có điểm tự mình hiểu lấy, thành chủ bảo tọa, không phải ngươi một cái thư sinh yếu đuối có thể nhúng chạm." Lời này vô cùng khó nghe, Tào Dương sắc mặt tối đen, lúc này lạnh lùng nhìn về phía người nói chuyện. Kia là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tứ chi phát triển, thân cao gần 2 mét đại hán mặt đen, người này tên là Lý Hùng, cửu phẩm võ giả tu vi, xem như trước mắt Linh Dương Thành bên ngoài đệ nhất cao thủ. Tào Dương lặng lẽ nhìn về phía những người khác, chất vấn, "Các ngươi cũng nghĩ như vậy?" Không có người nói chuyện, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, ý tứ không cần nói cũng biết. Mặc dù trước đó sớm có sở liệu, nhưng là thật đối mặt một màn này, Tào Dương hay là vô cùng phẫn nộ cũng không cam lòng. Nhiều người như vậy, thế mà không có một cái nào ủng hộ hắn, kết quả này quá tàn khốc, trong lúc nhất thời, Tào Dương như cha mẹ chết, vô cùng thất vọng. Đúng lúc này, Tào Dương nhắm mắt, lại là hậu chi hậu giác phát hiện, trong bất chi bất giác, Lý Hùng đã gần ngay trước mắt, khoảng cách của song phương đã không đến 1 mét. Tào Dương sắc mặt biến hóa, lập tức gõ cảnh báo. Không đợi hắn có phản ứng, Lý Hùng lại là trước một bước lấn người tới gần, một đôi thiết trưởng tả hữu tung bay ở giữa, khí kình tràn ngập, hung tận chụp về phía Tào Dương mà đi. Mấy tên bị Tào Dương trọng kim mời chào võ giả hộ vệ, có lòng muốn lên đi cứu người, đáng tiếc bọn hắn thực lực cùng Lý Hùng so ra kém xa, căn bản là cứu trợ không kịp. Mắt thấy Tào Dương sẽ chết tại Lý Hùng dưới lòng bàn tay. Đối mặt một màn này, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đồng tâm khôi lỗi lập tức lóe sáng đăng tràng. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, sau một khắc chờ bọn hắn lại nhìn thời điểm, vừa mới còn không ai bị nổi Lý Hùng, lại bị một cái xa lạ nam tử khôi ngô bắt lấy cổ. Sau đó, tại trước mắt bao người, Lý Hùng không có lực phản kháng chút nào bị trực tiếp vặn gãy cổ. Giang Hằng đem Lý Hùng thi thể vứt qua một bên, đối chưa tỉnh hồn Tào Dương lắc đầu nói, "Ngươi quá phí lời, lãng phí ta không ít thời gian." Tào Dương phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, một mặt cảm kích nói, "Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, tiểu nhân vô cùng cảm kích." Giang Hằng nhếch miệng, ánh mắt chuyển di hướng phía dưới thủ đám người, sau đó hắn thao túng khôi lỗi mở miệng nói ra, "Các vị, Tào Dương là cùng ta lẫn bảo, chức thành chủ cũng là ta để hắn ngồi, xem ra các ngươi đối cách làm của ta, ý kiến rất lớn đâu." Trong lòng mọi người siết chặt, đối mặt cái này tùy tiện đánh chết Lý Hùng hung nhân, không ai dám làm loạn, cá biệt người thất thời, đã liên tục không ngừng biểu thị nguyện ý đầu nhập vào. Giang Hằng trực tiếp để khôi lỗi móc ra một thanh đen nhánh rửa hoàng ra, sau đó đi đến một gầy gò nam tử trước mặt, thản nhiên nói, "Đến, hé miệng, đem thuốc này ăn." Gầy gò nam tử sắc mặt đại biến, lập tức do dự. "Không ăn, vậy liền đi chết." Giang Hằng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, gầy gò nam tử lập tức góc vỡ toang, chết không nhắm mắt. Kế tiếp, Giang Hằng mặt không thay đổi để khôi lỗi đi đến một tên khác thai to mặt lớn, mặc hoa phục dầu mỡ mập mạp trước mặt, không nói một lời đem dược hoàn đưa cho hắn. Dầu mỡ mập mạp dùng mình một cái, không nói hai lời, trực tiếp nuốt dược hoàn, còn một mặt cảm kích nói, "Cảm tạ đại nhân ban thưởng linh dược, tiểu nhân tạ ơn ngài." Giang Hằng khẽ cười một tiếng, tiếp tục đi hướng kế tiếp. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, những người còn lại mặc dù trong lòng 100 cái không nguyện ý, nhưng là vì mạng nhỏ nghĩ, ngoại trừ số ít xương cứng bên ngoài, những người còn lại đều khuất phục. Đối với cái này, Giang Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Đột nhiên, Giang Hằng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao quát Tào Dương ở bên trong, tất cả ăn dược mọi người, nhao nhao thống khổ hét thảm lên, một chút ý chí yếu kém người, càng là không có hình tượng chút nào lăn lộn đầy đất. Giang Hằng đặt mông ngồi ở vị trí đầu trên bảo tọa, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Giang Hằng cho những người này phục dụng dược hoàn, bên trong ẩn giấu trọn vẹn hơn 10 đầu nhỏ bé ký sinh trùng. Đương những người này ăn vào dược hoàn về sau, những ký sinh trùng kia lợi dụng tốc độ cực nhanh ký sinh tại mọi người cốt nhục bên trong. Nếu là Giang Hằng không đi thôi động bọn chúng, kỳ thật cũng không có cái gì nguy hại. Mà một khi đi thôi động bọn chúng, như vậy những ký sinh trùng này liền sẽ bắt đầu gặm ăn túc chủ ngũ tạng lục phủ, trong đó tư vị, đơn giản một lời khó nói hết, tuyệt đối sống không bằng chết. Sau 5 phút, Giang Hằng gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, thế là liền đình chỉ thôi động ký sinh trùng, để bọn chúng một lần nữa lâm vào ngủ đông trạng thái. Nương theo lấy đau tận xương cốt cảm giác đau biến mất, mọi người đã là một bộ mệt lạ bộ dáng, từng cái đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Giang Hằng ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm e ngại chi sắc. Giang Hằng ôn nhu an ủi, "Mọi người đừng sợ, ta là một cái giảng đạo lý người, các ngươi về sau chỉ cần hảo hảo làm việc, như vậy liền chuyện gì cũng sẽ không có, xin tin tưởng nhân phẩm của ta." Nói xong, Giang Hằng không có chờ lâu, trực tiếp điều khiển khôi lỗi rời đi nơi đây. Chương 35. Tiểu biên mang thai thời gian trôi mau. Trong nháy mắt, lại qua một tháng. Ngày này sáng sớm, Giang Hằng đội đội vàng vàng đem ý sư mời vào nhà. Về phần nguyên nhân, là bởi vì Bạch Tiểu Viên thời gian hành kinh đã rất nhiều ngày không có tới, lại thêm nàng mấy ngày nay còn thường thường nôn mửa, cho nên Giang Hằng có lý do tin tưởng, nàng có thể là mang bầu. Trong phòng khách, Bạch Tiểu Viên lại là thấp thỏm lại là mong đợi nhìn chằm chằm ý sư. Từ khi gả tiến Giang ra về sau, Bạch Tiểu Viên nằm mộng cũng nhớ muốn mang thai hài tử. Bởi vì cái gọi là mẫu bằng tử quý, một khi có hài tử, như vậy nàng tại Giang gia địa vị mới tính triệt để vững chắc, bởi vậy nàng so với ai khác đều muốn khẩn trương. Không bao lâu, Y Tử Sư nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, chậm rãi lộ ra mỉm cười, mở miệng nói chúc nói, "Chúc mừng, đây đúng là hỷ mạch không thể nghi ngờ." Nghe thấy lời ấy, Giang Hằng vui mừng, mà Bạch Tiểu Viên càng là kích động kém một chút rơi nước mắt. Đưa tiên y sư về sau, Giang Hằng lập tức đối Bạch Tiểu Viên bàn giao nói, "Ngươi đã có mang thai, về sau nhưng phải chú ý một chút, việc nặng việc cực cũng đừng làm, an tâm dưỡng thai là được rồi." Bạch Tiểu Viên mừng khấp khởi đáp ứng nói, "Phu quân yên tâm, ta khẳng định sẽ chú ý." Giang Hằng ngay sau đó lại đối Vương Trình Trinh ôn nhu nói, tiểu viên hiện tại có, về sau ngươi tốn nhiều điểm tâm, nhiều hơn giúp đỡ nàng. Vương Trình Trinh trùng điệp nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Nhìn xem cái này một bộ hòa hòa khí khí gia đình bầu không khí, Giang Hằng ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng là trong lòng vẫn là hết sức hài lòng. Quả nhiên cưới loại này trung thực nghe lời nữ nhân chính là tốt, đối với mình toàn tâm toàn ý không nói, còn không có nhiều như vậy phá sự, thật là đẹp tư tư. Lại nói Vương Trinh Trinh bây giờ thân thể cũng điều dưỡng không sai biệt lắm, cũng là thời điểm không ngừng cố gắng, tiếp tục sinh con. Ngay tại Giang Hằng trong lòng âm thầm quy hoạch lấy sinh dục đại kế thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Người đến chính là Vương Hổ cùng Trương Bình hai người. Giang Hằng một mặt không hiểu nói, cái này sáng sớm, các ngươi tới nhà của ta làm gì? Vương Hổ giải thích nói, chúng ta tới thông chi ngươi một tiếng, hôm nay tuần tra nhiệm vụ bị bỏ, buổi sáng ngươi có thể đợi trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, bất quá buổi chiều nhớ kỹ đến sân huấn luyện tập hợp, đến lúc đó sẽ có đại sự muốn phát sinh. Giang Hằng trong lòng một kỳ, không biết lại muốn phát sinh cái gì yêu tiêu thân, hắn lại hỏi tới vài câu, bất quá Vương Hổ cùng Trương Bình biết đến cũng có hạn, hỏi gì cũng không biết, thế là Giang Hằng cũng chỉ có thể coi như thôi. Một lát sau, Giang Hằng đưa mắt nhìn Vương Hổ cùng Trương Bình hai người rời đi. Hắn sờ lên cái cằm, cảm thấy ổn một tay tương đối tốt, buổi chiều vẫn là điều khiển khôi lỗi ngụy trang thành bộ dáng của mình đi sân huấn luyện tốt. Buổi chiều, đưa Giang Hằng thao túng khôi lỗi đến sân huấn luyện thời điểm, nơi này đã kín người hết chỗ, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là thanh niên trai tráng hán tử. Mà khiến Giang Hằng có chút ngoài ý muốn là, lúc này vị trí trung ương, thế mà xây dựng lên một cái lôi đài. Rất nhiều người đều đối lôi đài chỉ trỏ, không ngừng nghị luận ầm ĩ, tràn diện một mảnh rối bời. Giang Hằng trong đám người tìm được Vương Hổ cùng Trương Bình bọn hắn, thế là đi qua cùng bọn hắn tụ hợp. Ước chừng sau nửa giờ, thôn tất cả võ giả toàn bộ trình diện, trải qua chuyên gia giảng giải, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, trải qua một tháng không ngừng cãi cọ, tất cả võ giả đều đối thôn trưởng chi vị nhìn chằm chằm, nhưng là ai cũng không thể phục chúng. Cuối cùng bọn hắn hợp lại mà tính, quyết định đánh nhau một trận, bằng thực lực nói chuyện, sau cùng người thắng trận sẽ thành tân nhiệm thôn trưởng. Ở đây thanh niên trai tráng nhóm ầm vang gọi tốt, cái này cạnh tranh phương thức phi thường hợp khẩu vị của bọn hắn. Giang Hằng thì là không thú vị liếc mắt, cảm giác có chút quá mọi nhà, hắn là một chút hứng thú cũng không có. Dù sao lớn như vậy Ninh Dương Thành đều đã bị Giang Hằng âm thầm khống chế được, chỉ là một cái thôn tranh quyền đoạt lợi, đơn giản không đáng giá nhắc tới, Giang Hằng sẽ cảm thấy không thú vị cũng chẳng có gì lạ. Rất nhanh, hai cái nhất phẩm võ giả tu vi đại hán liền leo lên lôi đài, sau đó bọn hắn song phương ngươi tới ta đi, ngươi công ta thủ, ngươi truy ta trốn, ngươi tiến ta lui thân nhau. Tình cảnh này, để dưới lôi đài quan chiến đám người nhiệt huyết sôi trào, kêu sợ hãi liên tục, nhìn mà than thở. Mà cùng người khác hưng phấn khác biệt, Giang Hằng lại là thấy buồn ngủ, vô cùng nhàm chán. Một bên khác, ở ngoài ngàn dặm, ở vào Liêu Phong thành Hứa thị thương hội tổng bộ ở trong. Năm nay ngoài 30, khí chất tao nhã nho nhã, ngũ quan anh tuấn Hứa khắc định, ngay tại xử lý sự vụ. Lúc này, một tâm phúc hộ vệ cầm một phong mật hàm, vội vã chạy vào, lớn tiếng bẩm báo nói, khởi bẩm đại thiếu gia, Ninh Dương thành bên kia có tin tức truyền về. Nghe nói như thế, Hứa khắc định đột nhiên ngẩng đầu, lập tức tiếp nhận mật hàm, xem xét tỉ mỉ. Chương 36. Đều có an bài một lát sau chờ Hứa khắc định xem hết mật hàm, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám một mảnh, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn đều nhiều hơn mấy phần vẻ dữ tợn. Hắn không dám thất lễ, trước tiên quay người hướng vào phía trong viện mà đi. Không bao lâu, Hứa Khắc Định liền tới đến một gian bên ngoài thư phòng, tiếp lấy nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến. Bên trong vang lên một đạo thanh âm bình thản. Hứa Khắc Định nghe vậy, lúc này mới dám đẩy cửa vào. Chỉ gặp cổ kính trong thư phòng, đang có một tóc hoa râm, ánh mắt thâm thúy, khí chất thanh nhã, ước chừng 50-60 tuổi hòa phục nam tử, đang chuyên tâm toàn ý vẽ tranh. Người này tên là Hứa Tung Nhạc, chính là hiện nay Hứa thị thương hội gia chủ, đồng thời cũng là thương hội bên trong đệ nhất cao thủ, mà lại trừ cái đó ra, hắn vẫn là Hứa Khắc Định, Hứa Khắc Châu, Hứa Khắc Thanh đám người cha ruột. Hứa Khắc Định trầm giọng nói, khởi bẩm phụ thân, Ninh Dương thành bên kia có tin tức truyền về. Hứa Tung Nhạc thuận miệng hỏi, cụ thể là cái tình huống như thế nào? Hứa Khắc Định ngữ khí trầm thấp hồi đáp, người của chúng ta tất cả đều chết rồi, một người sống cũng không có. Nghe được đáp án này, Hứa Tung Nhạc vẽ tranh động tác dừng lại, toàn thân khí kình đều khống chế không nổi kích động, mà nương theo lấy khí kình một phát, Hứa Tung Nhạc tu vi cảnh giới triệt để hiện lộ không thể nghi ngờ. Lúc này nếu là có người ngoài ở tại, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Hứa Tung Nhạc tu vi cũng không phải là ngoại nhân, cho nên vì cái gì ngũ phẩm võ sư chi cảnh, hắn chân chính tu vi võ đạo lại là thất phẩm võ sư cảnh giới. Chỉ có thể nói thế giới này nước rất sâu, lão tiền xu ở khắp mọi nơi. Hứa Tung Nhạc đem bút vẽ quăng ra, giận quá mà cười mà nói, chỉ là một cái Ninh Dương thành, đến cùng có tài đức gì vậy mà hao tổn ta nhiều như thế nhân thủ, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Hứa Khắc Định lập tức chủ động xin đi nói, phụ thân xin bớt giận, hài nhi nguyện ý vì ngài phân ưu, cái này tự mình dẫn người đi Ninh Dương thành đem hung thủ toàn bộ tiêu diệt. Hứa Tung Nhạc lắc đầu nói, hảo ý của ngươi, vi phụ tâm lĩnh, ta chỉ sợ ngươi chuyến đi này cùng giải quyết dạng có đi không về, làm không tốt người ta đã bày ra thiên la địa võng, đang chờ ngươi đi tự chui đầu vào lưới đâu. Cái này hẳn là sẽ không a. Hứa Khắc Định căng thẳng trong lòng, lòng tin không đủ tự lẩm bẩm một câu. Hứa Tung Nhạc khoát tay nói, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có chủ trương, ra ngoài tiếp tục làm việc của ngươi tình đi thôi. Hứa Khắc Định muốn nói lại thôi, nhìn nhà mình phụ thân một chút, hắn bất đắc dĩ thật sâu thở dài một tiếng, quay người rời đi thư phòng. Hứa Khắc Định sau khi đi, Hứa Tung Nhạc lại là cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt hổ rừng rừng, bi thống không thôi. Lập tức chết mất hai cái nhi tử cùng một cái thân đệ đệ, Hứa Tung Nhạc làm sao lại thờ ơ, chỉ bất quá một phương diện không rõ ràng địch nhân nội tình, một phương diện khác thì là bọn hắn thương hội trước mắt ngay tại tao ngộ ngoại lai thế lực lớn thăm dò, hơi có chút bấp bênh tư thế. Kể từ đó, khiến cho Hứa Tung Nhạc khó tránh khỏi bó tay bó chân, gặp chuyện bắt đầu lo trước lo sau, không còn dám như dĩ vãng thủy tâm sở dục như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, giết con giết đệ mối thù không đội trời chung, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, cái này lại thủ, Hứa Tung Nhạc sớm tối là phải báo đích. Cùng một thời gian, Giang Hằng cái này Hứa Tung Nhạc tâm tâm niệm niệm cửu nhân, giờ phút này cũng tại lẩm bẩm đối phương. Lúc này Ninh Dương Thành trong phủ thành chủ một gian tiên phòng bên trong, Giang Hằng thao túng đồng tâm khôi lỗi đại mã kim đao ngồi trên ghế, mà tân nhiệm thành chủ Tào Dương thì một mực cung kính đợi ở một bên, vô cùng nhu thuận. Tào Dương mở miệng báo cáo: "Đại nhân, tiểu nhân đã trải qua dựa theo phân phó của ngài, cố ý để Hứa thị thương hội thám tử truyền tin tức trở về, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn bọn hắn không lâu sau đó hẳn là sẽ phái người đến đây trả thù." Giang Hằng đuốt cằm nói: "Làm không tệ." Đạt được khen ngợi, Tào Dương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tiếp tục báo cáo: "Trừ cái đó ra, tiểu nhân đã trải qua điều số lớn tinh nhuệ chi sĩ tiến vào trong thành, tại các nơi cửa ra vào chờ lệnh, chỉ cần Hứa thị thương hội người dám can đảm đến đây, sẽ làm cho bọn hắn chắp cánh khó thoát." Giang Hằng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Phủ thành chủ dưới trướng những cái kia võ giả cùng chiến binh, thực lực là thật chẳng ra sao cả, nhưng là thắng ở người đông thế mạnh, làm pháo hôi đến dùng, vẫn là không có vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể phát huy một chút tác dụng. Chỉ tiếc, Giang Hằng không biết là, hắn phen này bố trí, nhất định uổng phí công phu. Bởi vì một ít nguyên nhân, Hứa Tung Nhạc sửng sốt biến thành lý dạ rùa, tạm thời buông xuống đại thủ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới bên này. Lúc này, Giang Hằng có chút mong đợi hỏi: "Một tháng trôi qua, ta để ngươi thu thập tài nguyên, đều có cái gì tiến triển?" Nghe thấy lời ấy, Tào Dương vội vàng dâng lên một viên chữ vật giới chỉ. Giang Hằng để khôi lỗi nhận lấy, sau đó ý niệm quét qua, phát hiện chữ vật giới chỉ bên trong tổng cộng cũng chỉ có hàn quang thạch tám khối, mà tăng thêm thần hồn bảo vật vậy mà đồng dạng cũng không có. Đối mặt cái này thu hoạch, Giang Hằng rất là không hài lòng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tào Dương, cảm giác con hàng này có chút hành sự bất lực. Tào Dương bản thân cũng minh bạch như thế kiểm nhận lấy được, hiển nhiên không thể làm Giang Hằng hài lòng, hắn lúc này vô ngực bảo đảm nói: "Mời đại nhân lại cho tiểu nhân một chút thời gian, tiểu nhân đã trải qua phái ra mười mấy chi đội ngũ, tiến về phụ cận các thành phố lớn giao dịch tài nguyên, tin tưởng không lâu sau đó, liền sẽ có tin tức tốt truyền về." Nghe nói như thế, Giang Hằng tâm tình mới khá hơn một chút. Dù sao hắn sở dĩ lãng phí thời gian cùng tinh lực âm thầm khống chế Ninh Dương Thành, mục đích chính yếu nhất chính là muốn tốt hơn thu thập riêng phần mình tài nguyên, nếu là không có thể đạt thành cái mục tiêu này, như vậy hết thảy đều làm mất đi ý nghĩa. Chương 37. Tân nhiệm thôn trưởng đang lúc hoàng hôn. Trải qua đến trưa luận võ, Hạnh Lâm thôn thôn trưởng nhân tuyển cũng sắp mới vừa ra lò. Trên lôi đài, một cao một thấp hai cái hán tử, chính quyền đến thị chiến đến đối bụi, mười phần kịch liệt. Dưới lôi đài đám người quan chiến, mỗi người đều thật chặt nhìn qua đối chiến bên trong hai người, lớn tiếng vì mình nhìn chúng người ủng hộ cổ vũ ủng hộ. Liền ngay cả Giang Hằng lực chú ý đều tạm thời từ địa phương khác rời đi trở về, nhiều hứng thú đánh giá trên lôi đài đối chiến hai tên gia hỏa. Hai người này Giang Hằng cũng không lạ lắm, một cái tên là Lôi Đại Pháo, tứ phẩm võ giả tu vi, làm người lòng tham không đáy, vì tư lợi tính cách vô cùng ác liệt. Mà đổi thành một cái thì gọi là Lưu Tam Thủy, đồng dạng cũng là tứ phẩm võ giả tu vi, làm người khôn khéo tài giỏi, có chút yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, đồng thời còn rất là bao che khuyết điểm. Giang Hằng suy nghĩ một lúc sau, cảm thấy vẫn là Lưu Tam Thủy đương thôn trưởng đối với mình tương đối có lợi. Dù sao giống hắn loại này yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi tính cách, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ cần tiêu tốn một điểm nhỏ tiền, cũng rất dễ dàng thu mua đến hắn, mang đến cho mình tiện lợi. Ngược lại là Lôi Đại Pháo loại này lòng tham không đáy lại tính cách ác liệt mặt hàng, phi thường dễ dàng chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Giang Hằng lúc này bất động thanh sắc nhặt lên một cục đá, sau đó dụng lực phun một cái. Sau một khắc, chỉ gặp siêu một tiếng, cục đá hóa thành một đạo chấm đen nhỏ, chuẩn xác không sai trúng đích Lôi Đại Pháo chân trái cổ tay. Giang Hằng động tác mười phần bí ẩn, hiện trường ai cũng không có phát hiện dị thường. Mà thụ này một kích, Lôi Đại Pháo lập tức bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, dẫn đến không môn mở rộng, lộ ra sơ hở. Lưu Tam Thủy thấy thế, không khỏi đại hỉ, lập tức trọng quyền xuất kích, trực tiếp đem Lôi Đại Pháo đánh cho phun máu ba lần, chật vật lăn xuống lôi đài. "Ta thắng!" Lưu Tam Thủy cực kỳ hưng phấn hét lớn một tiếng, giờ này khắc này, tâm tình của hắn vô cùng kích động. Dưới đài quan chiến đám người đối mặt kết quả này, tự nhiên có người thất vọng có người cao hứng. Bất quá bất kể như thế nào, giờ phút này tất cả mọi người rất cho mặt mũi nhau nhau đưa lên tiếng vỗ tay, không ít người còn lớn tiếng khen hay. Giang Hằng gặp đây, không khỏi khẽ cười một tiếng. Chỉ là đúng lúc này, Lôi Đại Pháo nhịn xuống thương thế, một mặt phẫn nộ nhảy lên lôi đài, không cam lòng nổi giận mắng: "Lưu Tam Thủy, ngươi đổ chó hoang ám tiễn đả thương người, ngươi thật hèn hạ." Lời này vừa ra, lập tức gây nên một trận hư thanh. Dù sao Lôi Đại Pháo bị đánh bại, chính là trước mắt bao người sự tình, loại này không thua nổi sắc mặt, thực sự quá khó nhìn. Lưu Tam Thủy bị mắng sắc mặt biến thành màu đen, tốt đẹp tâm tình lập tức biến mất cái không còn một mảnh. Hắn trầm giọng nói: "Đại Pháo, đừng hồ dạo man triển, ngươi đã tài nghệ không bằng người, vậy thì phải nhận, đừng đem sự tình huyên náo quá khó nhìn, như thế sẽ chỉ làm mọi người nhìn chuyện cười của ngươi." Lôi Đại Pháo theo bản năng nhìn lướt qua dưới đài đám người, phát hiện lúc này rất nhiều người đều một mặt kinh bỉ nhìn xem hắn, không rõ chân tướng đám người, mười phần trơ chén hành vi của hắn. Lôi Đại Pháo nhìn thấy một màn này, lập tức gấp, tiếp xuống, hắn thử giải thích vài câu, nhưng không ai tin tưởng hắn, còn ngược lại nên đón một trận tiếng mắng. Lôi Đại Pháo mắt thấy nói không thông, dứt khoát không còn lãng phí miệng lưỡi, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lưu Tam Thủy, cắn răng nghiến lợi nói: "Họ Lưu, việc này không xong, ngươi chờ đó cho ta, hãy đợi đấy. Nói xong, Lôi Đại Pháo mang theo một bụng nộ khí, xám xịt đi. Lưu Tam Thủy nhìn qua Lôi Đại Pháo bóng lưng rời đi, cười lạnh nói, chỉ là bại tướng dưới tay, ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi, đơn giản không biết mùi vị, lao tử có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Giang Hằng nhìn xem mê chi tự tin Lưu Tam Thủy, cũng là có chút điểm im lặng. Bất quá hắn không có ở xen vào việc của người khác, mục đích đã đạt tới, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn. Một lát sau, Giang Hằng thao túng Khôi Lỗi cùng Vương Hổ, Trương Bình hai người kết bạn rời đi sân huấn luyện. Trên đường trở về, Vương Hổ cùng Trương Bình không ngừng thảo luận vừa rồi Lôi Đại chiến, Giang Hằng vì không biểu hiện quá mức đặc thù, lựa chọn ẩn giật, gia nhập vào cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo luận. Nói nói, Trương Bình đột nhiên hiếu kỳ nói, các ngươi cảm thấy, Lôi Đại Pháo vừa rồi lên án, có phải thật vậy hay không? Giang Hằng nhíu mày một cái, trầm mặc không nói. Vương Hổ một mặt khinh thường nói, đơn giản lời nói vô căn cứ, lúc ấy dưới đài nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy, Lưu Tam Thủy thắng được quang minh chính đại, căn bản không có làm ám chiêu, Lôi Đại Pháo hoàn toàn chính là thua không nổi. Trương Bình cảnh giác nhìn chung quanh đây, nhỏ giọng nhắc nhở, nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, cẩn thận bị người nghe được, chạy tới Lôi Đại Pháo nơi đó cáo ngươi hình. Vương Hổ nghe nói như thế, lập tức chột dạ, nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh, lo lắng vừa mới bị người nghe đi. Dù sao Lôi Đại Pháo hung danh bên ngoài, mặc dù hắn luận võ thua, không thể lên làm tổ trưởng, nhưng là thực lực còn tại đó, vẫn như cũng vô cùng không dễ trọng. Chương 38. Liêu Châu địa giới sau 10 phút, Giang Hằng cùng Vương Hổ, Trương Bình hai người phất tay tạm biệt. Chờ bọn hắn đi xa về sau, Giang Hằng lúc này mới triệu hồi Khôi Lỗi. Trong phòng luyện công, Giang Hằng nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ cơm. Ngay tại Giang Hằng dự định ra ngoài lúc ăn cơm tối, bên ngoài chợt vang lên một trận chói tai hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Giang Hằng khẽ nhíu mày, biết Giang Vân Hạo cùng Giang Vân Hy hai cái tiểu gia hỏa lại tại cáo kỉnh. Nói đến, hai cái này hùng hải tử thật sự là phi thường khó làm, cuối cùng sẽ không hiểu thấu khóc lớn đại não. Cơ hồ thường thường liền sẽ đến bên trên như vậy một lần, mà mỗi một lần tối thiểu đều muốn hống bên trên hơn nửa giờ trở lên, mới có thể yên tĩnh xuống. Giang Hằng đi tới trước cửa sổ, một chút liền nhìn thấy Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên lúc này một người ôm một cái tiểu bất điểm, đang cố gắng dỗ dành hải tử. Đối mặt một màn này, Giang Hằng mở miệng hỏi thăm vài câu chờ xác nhận qua không có việc gì về sau, liền không đúng tay vào. Mang hải tử loại chuyện này, Giang Hằng hoàn toàn là người ngoài ngành, thuộc về càng rút càng bận bịu loại hình. Lập tức hắn cũng không có gì khẩu vị ăn cơm, trực tiếp giữ cửa sổ một quan, đợi đang luyện công phòng trốn đi thanh tĩnh. Nhàn rỗi nhàm chán, Giang Hằng thế là từ bên trong không gian chữ vật lấy ra một chương chế tác lạo thảo địa đồ, chậm rãi nhìn lại. Tấm bản đồ này đến từ Ninh Dương thành bảo khố. Mà từ tấm bản đồ này bên trên, Giang Hằng biết được, trước mắt hắn vị trí khu vực tên là Liễu Châu. Mà toàn bộ Liễu Châu phương viên 10 vạn dặm địa giới, lại chẳng qua là tọa lạc ở quần tinh sơn mạch tầm thường nhất một cái góc vắng vẻ bên trong. Lấy nhỏ gặp lớn, thế giới này mênh mông trình độ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Liễu Châu bên ngoài địa phương tạm thời không đi nói nó. Hiện nay, toàn bộ Liễu Châu cảnh nội, 100 vạn nhân khẩu cấp đại thành thị khác tổng cộng có 2 tòa, theo thứ tự là Liêu Phong thành cùng Vân Đại thành. Mà 100 vạn trở xuống nhân khẩu cỡ trung tiểu thành thị thì có 18 tòa. Trừ cái đó ra, chính là còn có rất nhiều giống Hạnh Lâm thôn dạng này thôn, chi chít khắp nơi xây dựng ở các thành phố lớn chu vi, định thời gian nộp lên thuế ngân, thu hoạch được che chở. Giang Hằng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với mình ở vào Liêu Châu loại này nông thôn địa phương, hắn chẳng những không có bất mãn, ngược lại cảm thấy rất là hài lòng. Dù sao mọi người đều biết, càng là phồn vinh hưng thịnh, tài nguyên phì nhiêu địa phương, cường giả liền sẽ càng nhiều. Tại loại địa phương kia, có lẽ thu thập tài nguyên sẽ rất dễ dàng, nhưng là tồn tại phong hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn, làm không tốt một ngày nào đó liền sẽ bị đi ngang qua cường giả tiện tay cho chụp chết. Mỗi khi nghĩ tới đây, Giang Hằng liền có chút hơi sợ, rất may mắn mình không có ở loại kia cường giả như mây địa phương sinh hoạt. Ung ung. Đúng lúc này, Giang Hằng bụng lộc qua rồi kêu lên, một trận cảm giác đói bụng chậm rãi đánh tới. Giang Hằng thu hồi địa đồ, sau đó bình thai nghe ngóng bên ngoài động tĩnh, phát hiện Hải Nhi tiếng khóc đã yên tĩnh. Giang Hằng lúc này mỉm cười, đứng dậy mở cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài. Trong phòng ngủ, Giang Vân Hạo cùng Giang Vân Hy hai cái tiểu bất điểm uống no bụng sữa về sau, đã ngủ. Giang Hằng đi lên nhìn một chút. Có sao nói vậy, hai cái hùng hài tử không nháo đằng thời điểm, thật phi thường đáng yêu, mập tốt tốt, trắng nõn nà, mềm nún, cùng bút bê giống như, 10 phần nhận người thích. Giang Hằng cười tủm tỉm nhìn một đôi nhi nữ một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Một bên Bạch Tiểu Viên thấy thế, rất bắt mắt mở miệng nói ra, "Phu quân, cơm tối đã làm tốt, ngài tùy thời đều có thể hưởng dụng." Vương Trinh Trinh vội vàng đi theo nhẹ gật đầu. Giang Hằng nghe vậy, lúc này một tay một cái, lôi kéo Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên bàn tay như ngọc trắng nói, "Đi, chúng ta cùng đi dùng cơm, hai người các ngươi mang hải tử khổ cực như vậy, cũng không thể đói bụng." Chương 39. Hai họa bất ngờ bóng đêm như nước, sao lốm đốm đầy trời. Tại cái này ban đêm yên tĩnh, giờ này khắc này, Ninh Dương thành một nhà tên là Duyệt Lai trong khách sạn nhỏ, một đám lòng mang ý đồ xấu khách không mời mà đến, đang âm thầm mưu đồ bí mật. Bên trong một gian phòng khách, thân là Vạn An thành chi chủ Vương Sùng Vũ, ánh mắt thâm trầm nhìn xem trước mặt mấy cái tâm phúc thủ hạ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đều nói một chút đi, nhiều ngày như vậy đi qua, các ngươi đều điều tra đến thứ gì?" Vừa dứt lời, lập tức có người mở miệng báo cáo, "Khởi bẩm thành chủ, căn cứ trong khoảng thời gian này đến nay điều tra cẩn thận, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định, Ninh Trung Kiệt xác thực đã chết, cũng không phải là chúng ta trước kia coi là cố tình bày nghi trận, có mưu đồ khác." Nghe được kết quả này, Vương Sùng Vũ ánh mắt lập tức trở nên có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Nhiều năm trước tới nay, Vương Sùng Vũ cùng Ninh Trung Kiệt bởi vì lợi ích nguyên nhân, vẫn luôn tại tranh đấu không ngớt, bây giờ đột nhiên biết được nhiều năm đối thủ một mất một còn vậy mà chết rồi, Vương Sùng Vũ mừng thầm sau khi, cũng là khó tránh khỏi sinh lòng phiền muộn. Trầm mặc một lát sau, Vương Sùng Vũ trầm giọng hỏi, là người phương nào giết Linh Trung Kiệt? Thủ hạ hồi đáp, hồi thành chủ, hung thủ thân phận rất thần bí, cho tới bây giờ đều không có tra được đầu mối gì, bất quá có một chút được công nhận, đó chính là thực lực của đối phương rất mạnh. Điểm này, Vương Sùng Vũ đương nhiên lòng dạ biết rõ. Dù sao hắn cùng Linh Trung Kiệt minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, đều từ đầu đến cuối không có cầm xuống đối phương, bởi vậy có thể thấy được, người thần bí kia có thể giết được Linh Trung Kiệt, thực lực tự nhiên là không như bình thường, không nói những cái khác, tối thiểu nhất so với hắn Vương Sùng Vũ lợi hại là khẳng định. Nghĩ tới đây, Vương Sùng Vũ lập tức cau mày, có chút do dự. Thật sự là hiện nay chính là cướp đoạt Linh Dương Thành thời cơ tốt nhất, dù sao mặt ngoài, Linh Dương Thành tân nhiệm thành chủ chỉ là một cái tay không vật lộn chi lực người bình thường mà thôi. Mặc dù cái kia gọi Tào Dương gia hỏa sát thực tài trí hơn người, thủ đoạn không tầm thường, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là trò cười. Mà Vương Sùng Vũ sở dĩ do dự nguyên nhân, lại là mơ hồ cảm giác đến trong này có chút không đúng. Chỉ là một người bình thường, thế mà thật sự có thể ngồi vững vàng chức thành chủ, vô luận như thế nào nghĩ đều không thực tế. Thành chủ, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Phải chăng muốn toàn lực xuất kích, nhất cử chiếm đoạt Linh Dương Thành? Một đám thủ hạ đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Sùng Vũ, gặp hắn thật lâu không nói gì, có nhân nhận không ở mở miệng hỏi một câu. Vương Sùng Vũ thở ra một hơi, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá, đúng lúc này, lỗ tai của hắn đột nhiên giật giật, tựa như đã nhận ra cái gì, sắc mặt lập tức lại biến. Vương Sùng Vũ bước nhanh đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía bên ngoài. Chỉ gặp yên tĩnh trong màn đêm, vô số cầm trong tay lưỡi dao hán tử, không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngay lúc sắp đem Duyệt Lai khách sạn cho đoàn đoàn bao vây. Tình cảnh như thế, để Vương Sùng Vũ mí mắt cuộn loạn, hắn một cái nhấc lên mình đại truy, lạnh giọng nói, địch nhân sờ qua tới, lập tức cùng ta giết ra ngoài. Nói xong, hắn cũng không để ý tới sắc mặt kịch biến thủ hạ nhóm, lập tức nhất mã đương tiên hướng khách sạn cửa sau mà đi. Những người còn lại thấy thế, chỉ có thể đè xuống lòng thấp thỏm bất an tình, riêng phần mình cầm vũ khí lên, đội vàng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, thời khắc này Giang Hằng chính thao túng đồng tâm khối lỗi, đứng ở một chỗ trên nóc nhà, ánh mắt trêu tức nhìn qua cách đó không xa Duyệt Lai khách sạn. Nói thực ra, cho dù là Giang Hằng cũng không nghĩ tới, hắn tại Ninh Dương thành phen này bố trí, không đợi đến Hứa Thị Thương hội người, lại ngược lại nên đón bạn An Thành đám gia hỏa này. Mà đã người ta đều đã đến trong trận tới, như vậy Giang Hằng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đương Giang Hằng xác định Vương Sùng Vũ cái này đương nhiệm bạn An Thành chi chủ cũng ở thời điểm, cơ hồ trong nháy mắt liền hạ quyết định, muốn đem hắn cho làm, sau đó tại Vạn An Thành bên kia, cũng phục chế Ninh Dương Thành bên này hình thức, đem tòa thành thị này cũng bỏ vào trong túi. Chương 40. Tục gia đệ tử ngay tại Giang Hằng âm thầm nghị chuyện tốt thời điểm, Vương Sùng Vũ cũng đã mang theo thủ hạ từ Duyệt Lai khách sạn cửa sau vào ra, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Theo một đạo tiếng la vang lên, một đám cầm cung tiễn hắn tử, nhao nhao dương cung cài tên, cùng nhau nhắm ngay Vương Sùng Vũ bọn người. Bắn tên, ra lệnh một tiếng, đến không hết mũi tên, cấp tốc hướng Vương Sùng Vũ bọn người kích xạ mà đi. Đều đến đằng sau ta đến. Muốn nói Vương Sùng Vũ cũng là giảng nghĩa khí hảo hán, đối mặt loại nguy hiểm này tình huống, hắn cũng không có chỉ lo mình, ngược lại đứng ra, đem mấy tên thủ hạ bảo hộ ở sau lưng. Chỉ gặp Vương Sùng Vũ dẫn theo một thanh nặng nề lại truy, vung vẩy kín không kẽ hở, khí kình lượn vòng, đương mũi tên phóng tới thời điểm, đại bộ phận đều bị cản lại. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có thằng xui xẻo trúng chiêu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vương Sùng Vũ gặp nguy không loạn, không có đi quản thụ thương thằng xui xẻo, hắn một bên ngăn cản bay vụt mà đến mũi tên, đồng thời không ngừng lui lại. Một lát sau, mưa tên rốt cục chậm rãi yên tĩnh xuống. Không đợi Vương Sùng Vũ thở phào, vô số đằng đằng sát khí đại hán liền như ong vỡ tổ giết tới đây. Ai cản ta thì phải chết. Vương Sùng Vũ gầm thét một tiếng. Sau một khắc, hắn hổ khu chấn động, một tầng màu vàng kim nhạt vòng phòng hộ càng đem toàn thân hắn bao trùm, khiến cho lực phòng ngự của hắn tăng nhiều. Chỉ gặp Vương Sùng Vũ vung lên đại truy bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến không người là hắn địch, vô cùng uy mãnh. A, cái này chẳng lẽ chính là Phật môn võ kỹ? Đang xem Hí Giang Hằng mắt thấy một màn này, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Lúc này, Tào Dương đầu đầy mồ hôi chạy tới, thận trọng nói, đại nhân, địch nhân quá mạnh, tiểu nhân dưới trướng những võ giả này cùng chiến binh, chỉ sợ ngăn không được đối phương. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, các ngươi thật là vô dụng. Giang Hằng có chút bất mãn quét Tào Dương một chút. Không nói chuyện mặc dù như thế, kỳ thật cũng là trách không được Tào Dương bọn hắn. Vương Sùng Vũ tốt xấu là nhất phẩm võ sư tu vi cao thủ, hắn một lòng muốn đi, hoàn toàn chính xác không phải những này thực lực tưởng tượng giá hỏa ngăn cản được. Sau một khắc, tại Tào Dương ánh mắt kinh sợ bên trong, Giang Hằng thao túng khôi lỗi không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm tích. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi vào ngay tại đại sát tứ phương Vương Sùng Vũ trước mặt. Giang Hằng không có chút nào sức tưởng tượng một bàn tay phiến ra, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Vương Sùng Vũ bị trực tiếp phiến thổ huyết ngã xuống đất, bị thương không nhẹ. Vương Sùng Vũ không thể tưởng tượng nổi sợ lấy mình bị đánh xương gương mặt. Nếu không phải hắn trước đó sử xuất kim cương hộ thể môn này phòng ngự loại hình Phật môn võ kỹ, chỉ sợ vẹn vẹn liền vừa rồi một cái tát kia, liền có thể bắt hắn cho miểu sát. Trong lúc nhất thời, Vương Sùng Vũ quá sợ hãi, hắn lập tức biết người trước mắt thực lực mạnh, căn bản không phải mình có thể địch nổi. Kết quả là, Vương Sùng Vũ trước tiên tuân ra sư môn chỗ dựa, hô lớn, chấm dãi, ta chính là Kim Linh tự tục gia đệ tử. Mời các hạ xem ở Kim Linh tự trên mặt mũi, thả ta một con đường sống. Giang Hằng nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Khoan hay nói, Kim Linh tự Giang Hằng ngược lại là thật sự có nghe thấy, đối phương cũng không phải là Liêu Châu bản thổ thế lực, nghe đồn chính là Châu bên ngoài một phương thế lực lớn. lập tức Giang Hằng sờ lên cằm trầm âm. Vương Sùng Vũ gặp đây, trong lòng đung lòng, vội vàng rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói, các hạ yên tâm, lần này sự tình đều là hiểu lầm, chúng ta liền xem như không có cái gì phát sinh, về sau hoàn toàn có thể chung sống hòa bình. Lúc này Vương Sùng Vũ ngữ khí cùng thần sắc đều mười phần thành khẩn, nhìn giống như rất có sức thuyết phục. Giang Hằng cười. Vương Sùng Vũ thấy thế, cũng đi theo bắt đầu cười hắc hắc. Giang Hằng thở dài nói, đáng tiếc ta không tin được ngươi. Nói chuyện đồng thời, Giang Hằng để khôi lỗi một chỉ điểm ra. Chỉ gặp một đạo chỉ mang như thiểm điện bay ra, trực tiếp đánh xuyên Vương Sùng Vũ chán, tiện hắn đi thế giới cực lạc báo đến. Chương 41. Lập lại chiêu cũ theo Vương Sùng Vũ như thế vừa chết, hắn còn sót lại hai người thủ hạ lập tức biết đại thế đã mất, rất từ tâm bước xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Tào Dương xin chỉ thị, đại nhân, hai cái này tù binh hẳn là xử trí như thế nào? Giang Hằng quét hai người kia một chút, chỉ thấy đối phương chính lo lắng hai hùng nhìn xem bên này, thân thể không ngừng run rẩy. Giang Hằng thao túng khôi lỗi đi tới, thản nhiên nói, hai người các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Đại nhân tha mạng, huynh đệ của ta hai người muốn sống. Giang Hằng nghe vậy, lúc này để khôi lỗi móc ra hai cái dược hoàn, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy liền đem thuốc này ăn đi, như thế liền có thể mạng sống. Hai cái tù binh không do dự, không ăn liền phải chết, bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, cho nên cho dù trong lòng lại không tình nguyện cũng tốt, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đem thuốc cho ăn hết. Gặp đây, Giang Hằng không khỏi nết miệng cười một tiếng. Hai ngày sau, Vạn An Thành, phủ thành chủ bên trong một gian trong đại sảnh. Giờ này khắc này, bên trong không ngừng truyền ra đau đến không muốn sống kêu rên thanh âm. Mà kỳ quái là, động tĩnh lớn như vậy, đông đảo thủ vệ ở bên ngoài đại hán lại là ngẩng mặt làm ngơ, từ đầu đến cuối thờ ơ trong đại sảnh. Giang Hằng chỗ điều khiển đồng tâm khối lỗi, chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chủ vị. Mà ở bên cạnh hắn, thì một tả một hưu đứng đấy hai cái dáng người thẳng tắp nam tử. Cái này hai nam tử phân biệt gọi là Sở Hồng cùng Trung Thái, đương nhiên đó là trước đó kia hai cái tù binh. Mà giờ khắc này Sở Hồng cùng Trung Thái hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bởi vì chính là bởi vì bọn họ hai cái đem những này ngày xưa đồng liêu lừa gạt tới, mới có này một lần. Chỉ là bọn hắn cũng là không có cách, bây giờ mạng nhỏ bóp tại tay của người ta bên trong, không nghe lời chính là cái chết. Cho nên vì nhà mình mạng nhỏ nghĩ, mặc dù rất xin lỗi, nhưng là cũng chỉ có thể khổ một khổ đám này đồng liêu. Lúc này, Giang Hằng đưa tay gõ bàn một cái nói. Nghe được động tĩnh, Sở Hồng cùng Trung Thái hai người, vội vàng quay đầu nhìn về phía Giang Hằng. Giang Hằng chậm rãi nói, ta cho hai người các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau. Ai thu tập được Hàn Quang Thạch cùng tăng thêm thần hồn bảo vật càng nhiều, như vậy thì do ai đảm nhiệm Vạn An thành chức thành chủ. Lời này vừa ra, Sở Hồng cùng Trung Thái lập tức động dung. Ngay sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng dùng ánh mắt khác thường nhìn đối phương, nguyên bản bởi vì có giống nhau kinh lịch mà ở Trung Hòa Thuận bọn hắn, trong nháy mắt trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Giang Hằng cười tủm tỉm nhìn xem ngao ngoe muốn động hai người, khoát tay nói, "Tốt, nơi này không cần đến các ngươi có thể ra ngoài làm việc." Tiểu nhân cáo lui. Tiểu nhân cũng cáo lui. Sở Hồng cùng Trung Thái đạt được Giang Hằng cho phép, lập tức không kịp chờ đợi cáo từ rời đi. Thủ vệ ở bên ngoài các hán tử nhìn thấy Sở Hồng cùng Trung Thái, lập tức không mình hành lễ, bởi vì nơi này tất cả thủ vệ đều là hai người bọn họ đáng tin thân tín. Sở Hồng ngang Trung Thái một chút, mở miệng nói ra, ngươi thật muốn cùng ta tranh? Trung Thái hừ lạnh nói, biết rõ còn cố hỏi. Sở Hồng trầm giọng nói, ta trước kia thế nhưng là đã cứu mệnh của ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy báo đáp ta? Nghe nói như thế, Trung Thái không khỏi trầm mặc. Sở Hồng nói tiếp, hiện tại chính là ngươi báo ân thời điểm, hy vọng ngươi rộng lượng một điểm, có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Trung Thái lắc đầu nói, thiếu ân tình của ngươi, ta về sau sẽ trả. Nhưng lần này trước thành chủ, ta lại là không phải tranh không thể. Không thể trách Trung Thái vong ân phụ nghĩa, dù sao việc quan hệ thành chủ đại vị, cơ hội ngàn năm một thở, trong đó dính đến quyền lực cùng lợi ích thực sự quá lớn, Sở Hồng dăm ba câu liền muốn Trung Thái từ bỏ, đơn giản ý nghĩ hao huyền. Vậy liền chờ xem. Sở Hồng gặp Trung Thái quyết tâm muốn cùng mình cạnh tranh, lập tức sắc mặt phát lạnh, nhanh chân đi ra phụ thành chủ. Trung Thái đồng dạng không có lưu thêm, cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Chương 42. Bán mình táng cha sau 20 phút. Giang Hằng dùng thủ đoạn hèn hạ thuận lợi khống chế được Vạn An thành một đám cao tầng. Ngay sau đó, tại đông đảo hoặc oán hận, hoặc e ngại, hoặc sợ hãi, hoặc nhận mệnh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn không nói một lời xoay người rời đi. Không bao lâu, Giang Hằng thao túng khôi lỗi hành tẩu tại Vạn An thành trên đường cái. Chỉ gặp trên đường đi tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, đường đi bốn phía cửa hàng săn sát, bên đường hai bên các loại quán nhỏ phiến nhiều vô số kể, mười phần phồn vinh hưng thịnh. Giang Hằng thấy liên tục gật đầu. Xem ra Vương Sùng Vũ đem Vạn An thành quản lý rất không tệ, phồn hoa trình độ vậy mà so Ninh Dương thành còn muốn hơn một chút. Phát hiện này để Giang Hằng rất hài lòng, bởi vì từ giờ trở đi, tòa thành thị này đã họ Giang. Nếu là địa bàn của mình, như vậy Giang Hằng đương nhiên hy vọng nó càng thịnh vượng càng tốt. Sau đó, Giang Hằng một đường vừa đi vừa nghỉ, mỗi lần gặp được chuyện thú vị vật, hắn đều sẽ ngừng chân quan sát, mở mang kiến thức một chút nơi đó phong thổ. Như thế như vậy đi dạo hơn một giờ về sau, đương Giang Hằng đi vào thành tây một chỗ phố xá sơ mất thời điểm, lại là gặp một cái mừng rỡ tử. Chỉ gặp cách đó không xa, một đám người tụ tập cùng một chỗ, không ngừng châu đầu ghé hai chỉ trỏ, vô cùng náo nhiệt. Giang Hằng nháy nháy mắt, hiếu kỳ để khôi lôi đi tới. Hắn gạt mở vướng bận ra hỏa, đi thẳng tới đằng trước, sau đó liền gặp được một người mặc đồ tang thiếu nữ, ngơ ngác quỳ trên mặt đất, mà ở trước mặt nàng thì đặt vào một bộ đồng có vải trắng thi thể, mà ở một bên còn đứng lấy một cái cùng nàng giống nhau đến mấy phần, tướng mạo trắng loan thanh niên. Xem xét cái này tư thế, Giang Hằng lập tức biết, mình đây là gặp quân sáo cũ bán mình táng cha cái này một kinh điển tiểu đoạn. Thông qua mọi người tiếng nghị luận, Giang Hằng biết được, nguyên lai tên này quỷ trên mặt đất thiếu nữ, cùng tướng mạo trắng loan thanh niên, chính là cùng cha khác mẹ huynh muội, bởi vì ca ca là cái ma cờ bạc, chẳng những trông nom việc nhà nghiệp đều cho thua sạch, còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Điều kỳ quái nhất chính là, phụ thân của bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, một mực bị mơ mơ màng màng, từ đầu đến cuối lấy vì con của mình chính là trung thực bản phận thực sự người. Về sau đương sự tình rốt cục giấu giếm không ở, triệt để lộ ra ánh sáng thời điểm, lại là sống sờ sờ bị tức chết rồi. Khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, phụ thân vừa mới chết, ca ca liền ép buộc muội muội ra bán mình tăng cha. Đương nhiên, đây là em hai một điểm thuyết pháp, tất cả biết nội tình người đều lòng dạ biết rõ, cuối cùng muội muội bán mình đoạt được tiền tài, 89/10 sẽ rơi vào cái kia vô lương ca ca trong tay, không phải dùng làm tiền đánh bạc, chính là dùng để trả nợ. Giang Hằng ngạc nhiên đánh giá một phen cái kia ma cờ bạc ca ca, con hàng này dáng dấp trắng tinh, một bộ tư văn hữu lễ bộ dáng, dáng dấp như thế có lừa gạt tính, khó trách phụ thân của hắn sẽ bị lừa gạt thảm như vậy. Giang Hằng nhếch miệng, chậm rãi chuyển di ánh mắt rơi vào muội muội trên thân. Nhìn kỹ, Giang Hằng không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì nàng này vậy mà cùng Giang Hằng tiếp trước cái nào đó họ Dương, tên hiệu đại mật mật nữ tinh rất giống. Giang Hằng nhíu mày, không tự chủ được hướng xuống quét qua, phát hiện lương tâm của nàng chịu nặng, đại đại tích cũng rất có liệu. Trong lúc nhất thời, Giang Hằng trong lòng hơi động, lập tức có ý nghĩ. Chỉ là để Giang Hằng không hiểu là ấn đạo lý tới nói, thiếu nữ này muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, mặc dù giá bán 500 lượng bạch ngân sát thực đắt một điểm, nhưng là hẳn là cũng rất quý hiếm mới đúng, làm sao sống đi lâu như vậy, lại một mực không người hỏi thăm đâu. Bởi vì cái gọi là không hiểu liền hỏi, Giang Hằng lập tức đối một cái xem náo nhiệt hán tử mặt đen xin phép nghỉ nói, vị này lão ca, ta cảm thấy vị này bán mình táng cha thiếu nữ bên ngoài điều kiện thật không tệ à, vì sao một mực không người hỏi thăm đâu. Hán tử mặt đen ngược lại là không có hờ hững, hắn nghiêng qua Giang Hằng một chút, hỏi ngược lại, ngươi sẽ tiêu 500 lượng bạch ngân, mua một cái kẻ ngu về nhà tự tìm phiền phức sao? Cái gì? Giang Hằng trợn tròn mắt, không thể tin nói, lão ca ngươi nói là, vị này mỹ lệ thiếu nữ chính là một cái kẻ ngu. Hán tử mặt đen nói, không kém bao nhiêu đâu, nghe nói nàng mấy năm trước ngoài ý muốn đụng bị thương đầu óc, bởi vì cứu chữa trễ, cuối cùng mặc dù may mắn không chết, đáng tiếc nhưng lưu lại rất lớn di chứng, từ đó về sau, trí thông minh liền lui bước đến 3-4 tuổi, ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác, cái này cùng đồ đần có cái gì khác nhau? Lại có loại sự tình này. Biết điểm này về sau, Giang Hằng khó tránh khỏi chần chờ. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đem thiếu nữ này mua về gia sản tiểu thiếp, bây giờ lại có chút do dự. Đúng lúc này, một tướng mạo cay nghiệt trung niên phụ nhân đột nhiên đi vào hiện trường. Trắng non thanh niên thấy thế, lúc này nhỏ giọng hỏi, "Nương, sao ngươi lại tới đây?" Trung niên phụ nhân thấp giọng nói, "Ta đến xem tình huống." Trắng non thanh niên cười khổ nói, "Nương, đã lớn qua nửa ngày, vẫn như trước không ai nguyện ý muốn ta cái này muội muội ngốc, nếu không, chúng ta đem giá cả giảm xuống một chút." Trung niên phụ nhân lắc đầu nói, "Không cần, thế gian nam tử khẩu vị thiên kỳ bách quái, chắc chắn sẽ có người tốt muội muội của ngươi cái này một cái, kiên nhẫn chút, sớm muộn cũng sẽ có cá lớn mắc câu." Trắng non thanh niên nửa tin nửa ngờ nói, "Hy vọng như thế đi." Trung niên phụ nhân không có ở nhiều lời, nàng xuất ra một đầu khăn tay, sau đó lộ ra một bộ hiền hòa bộ dáng, nhu hòa cho một mặt ngơ ngác thiếu nữ xoa xoa đổ mồ hôi, tình cảnh này, thật sự là một bộ từ mẫu diễn xuất. Giang Hằng không biết nên khóc hay cười nhìn xem một màn này, vừa mới hai mẹ con này thì thầm, tự nhiên không gạt được hắn, bị hắn nghe cái rõ ràng. Giang Hằng cũng là phục, hắn biểu thị mình đã không lời có thể nói. Chương 43. Trong mối cảm xúc nổn ngang đang lúc Giang Hằng trong lòng âm thầm nôn hỏng bét thời điểm, một người đầu chọc đại hán mang theo mấy cái tay chân, thô lỗ đẩy ra đám người xem náo nhiệt, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, diều võ dương ai đi tới. Trắng non thanh niên vừa nhìn thấy đám người này, lập tức mặt lộ vẻ e ngại chi sắc, hắn sợ đầu sợ đuôi trốn ở hắn phía sau mẹ, làm rùa đen rút đầu. Gã đại hán đầu chọc một đôi mắt tam giác, chữ câu câu nhìn chằm chằm trắng non thanh niên, tức miệng mắng to, ngươi tránh cái dám, cút ngay tới, đem thiếu lao tử nợ cho trả. Trắng non thanh niên sắc mặt trắng bệch nhìn về phía nhà mình lao nương, một mặt bất lực. Trung niên phụ nhân bất đắc dĩ thở dài, chỉ vào quỳ trên mặt đất thiếu nữ nói, ta đem nhà ta nha đầu chống đỡ cho các ngươi vừa vặn rất tốt. Gã đại hán đầu chọc tức giận mắng, thao, lao tử cũng không phải biến thái, đối đồ đần không hứng thú, mà lại nàng cũng không bán được mấy đồng tiền, ngươi mẹ nó đùa nghịch ta đúng không? Trung niên phụ nhân cười khổ nói, nhưng chúng ta thực sự hết tiền, các ngươi chính là lại bức hai mẹ con chúng ta, cũng không hề dùng à? Đầu chọc hán tử há to miệng, vốn định đe dọa muốn bắt trung niên phụ nhân đi thanh lâu tiếp khách, nhưng xem xét nàng kia một bộ hoa tàn ít bướm sắc mặt cùng to như thùng nước vào eo, hắn lập tức không nói ra miệng. Liên mặt hàng này, đừng nói kiếm tiền, đoán chừng lấy lại tiền, cũng sẽ không có khách nguyện ý vào xem a. Đối mặt loại tình huống này, gã đại hán đầu chọc không khỏi mười phần hối hận, sớm biết liền không nên vay tiền ra ngoài, hiện tại tốt, bút chướng này có thể muốn thu không trở lại. Nghĩ tới đây, gã đại hán đầu chọc lập tức giận dữ, hắn hung tợn phân phó nói, đi, đem cái kia nợ tiền không trả bị vùi dập giữa chợ cho lão tử phế đi. Nghe nói như thế, mấy cái tay chân lúc này hướng trắng non thanh niên nào tới, đối hắn chính là một trận quyền đấm cướp đá. Dừng tay, đừng đánh nhi tử ta, hắn là vô tội. Trông thấy nhi tử bảo bối bị đánh, trung niên phụ nhân lập tức lòng như lao cắt, liều lĩnh đi lên ngăn cản. Thế nhưng lại cái dám dùng không có, nàng một cái không có chút nào tu vi phụ đạo nhân ra, sao có thể ngăn cản được mấy cái nhân cao mã đại hán từ đâu? Giang Hằng thao túng khôi lỗi sen lẫn trong ăn dưa quần chúng bên trong, nhiều hứng thú nhìn xem trận này cho hay. Một lát sau, đợi đến đối phương đánh cho không sai bị lắm, Giang Hằng mới khiến cho khôi lỗi đi ra ngoài. Ngay sau đó, móc ra 50 lượng bạch ngân, ra vẻ khó khăn nói, cái kia, ta đối vị này thiếu nữ thật cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá trên người của ta chỉ có 50 lượng mà thôi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Gã đại hán đầu chọc kinh ngạc nhìn về phía Giang Hằng, kinh ngạc nói, ngươi nhất định phải mua. Giang Hằng trùng điệp nhẹ gật đầu. Gã đại hán đầu chọc nghe vậy, thế là trực tiếp nhận lấy bạc, tuyên bố, cuộc mua bán này ta đồng ý, kia ngốc nữ hải về sau thuộc về ngươi. Bị đánh đến mình đầy thương tích trắng non thanh niên muốn nói cái gì, thế nhưng lại bị mẹ hắn cho che miệng lại, ra hiệu hắn đừng nói chuyện, chớ có lại tự tìm phiền phức. Đa tạ thanh toán. Giang Hằng cười tủm tỉm nói câu nói mang tính hình thức. Ngay sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, nắm thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng, đưa nàng kéo lên. Thiếu nữ ngơ ngác sững sờ, cũng không biết phản kháng, đần độn nhìn xem Giang Hằng người xa lạ này. Trước khi đi, Giang Hằng mở miệng hỏi, đúng rồi, thiếu nữ này tên cứ gọi là gì? Gã đại hán đầu chọc theo bản năng muốn trả lời, thế nhưng là hắn cũng không biết thiếu nữ danh tự. Thế là gã đại hán đầu chọc đá trắng non thanh niên một cước, tức giận, cha hỏi ngươi đâu, muội muội của ngươi kêu cái gì, nói cho người ta người mua nghe a. Trắng non thanh niên nhìn về phía si ngốc 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 muội muội, giờ khắc này, hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu chậm rãi hiện hiện hai huynh muội bọn họ trước kia tương thân tương ái, mị mãn từng màn, thời gian dần trôi qua, hắn lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Gã đại hán đầu chọc lại không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn mắng to, ngươi khóc cái cầu, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, chỉ hoãn thời gian của lão tử, ngươi diễn cho ai nhìn đâu. Trắng non thanh niên lại bị đá mấy cước về sau, không còn dám mài tức, lúc này bên cạnh khóc bên cạnh lớn tiếng nói, muội muội ta gọi Phương Đoá Nhi, xin ngài hảo hảo đối đãi nàng, ít để nàng chịu khổ một chút, xin nhờ. Giang Hằng từ chối cho ý kiến cười cười. Sau đó, hắn liền nắm Phương Đoá Nhi tay nhỏ, cũng không quay đầu lại đi. Chương 44. Tân nhiệm thành chủ mua xuống Phương Đoá Nhi về sau, Giang Hằng không có trì hoãn, lập tức phái ra thứ hai cố khôi lôi đến đây Vạn An thành, chuẩn bị đem Phương Đoá Nhi tiếp vào Hạnh Lâm thôn bên này. Bởi vì đường xá xa xôi, đến một lần ở giữa, trọn vẹn dùng 3 ngày mới đem người thuận lợi tiếp trở lại thôn. Đương Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên trông thấy ngơ ngác sững sờ Phương Đoá Nhi thời điểm, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó, hai nữ nhìn về phía Giang Hằng ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Tính cả cái này Phương Đoá Nhi, Giang Hằng bây giờ 3 nữ nhân, một người cầm, một cái quẻ chân, một cái nhỏ tuổi, cái này muốn nói hắn không có cái gì đặc thù đam mê, ngoại nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đừng nói người ngoài, cho dù là Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên hai cái này người bên gối, trong nội tâm đều đã nhận định Giang Hằng đích thật là thẩm mỹ đặc biệt thích không chọn vẹn loại hình mỹ nhân. Mà đối với điểm này, Vương Trinh Trinh cùng Bạch Tiểu Viên đương nhiên không có ý kiến, dù sao các nàng cũng là được lợi người, đương nhiên không có phản đối đạo lý. Cho nên Phương Đoá Nhi vừa đến, liền nhận lấy hai người bọn họ nhiệt tình hoan nghênh. Giang Hằng nhìn trước mắt hòa thuận một màn này, cũng là cảm thấy rất vui mừng. Một bên khác, Vạn An thành trong phụ thành chủ một chỗ trong lầu các, Giang Hằng thao túng khôi lỗi, bình chân như bại ngồi trên đế. Mà ở trước mặt hắn, Sở Hồng cùng Trung Thái hai người chính an tĩnh đứng ở nơi đó. Giang Hằng quét hai người này một chút, mở miệng nói ra, 3 ngày thời gian đã đến, đem thu hoạch của các ngươi lấy ra đi. Nghe nói như thế, Sở Hồng đội vàng tiến lên một bước, hai tay dâng lên một viên chữ vật giới chỉ, khom người nói, đại nhân, tiểu nhân thu hoạch đều ở nơi này, xin ngài xem qua. Giang Hằng để khôi lỗi tiếp nhận chữ vật giới chỉ, sau đó ý niệm quét qua. Chỉ gặp chữ vật giới chỉ bên trong có hàn quang thạch 21 khối, tăng thêm thần hồn bảo vật thì khoảng chừng 3 loại, theo thứ tự là an hồn hương, thiên linh thảo cùng hợp nhất tính hồn thủy. Giang Hằng trong lòng vui mừng, hài lòng thu hồi chữ vật giới chỉ, tán dương, rất tốt, ngươi làm tốt lắm. Thu hoạch được khen ngợi, Sở Hồng không khỏi trên mặt vui mừng. Phải biết, vì thu thập những tư nguyên này, 3 ngày này đến nay, hắn có thể nói là mất ăn mất ngủ, đã dùng hết các loại thủ đoạn, chẳng những tự móc tiền túi bỏ ra đại bút chân kim bạch ngân, còn đắc tội không ít trong thành phú hộ. Bất quá điểm ấy lại giới, Sở Hồng căn bản không để trong lòng, chỉ cần có thể đảm nhiệm chức thành chủ, nỗ lực lại nhiều đều là đáng giá. Giang Hằng nhìn về phía Trung Thái, dùng mong đợi ngữ khí nói, đến ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể cho ta một kinh hỉ. Trung Thái ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua trên mặt vui mừng Sở Hồng, hắn mím môi một cái, lòng tin không đủ cũng dâng lên một viên chữ vật giới chỉ là Giang Hằng sau khi xem lại là thất vọng, chỉ vì Trung Thái cái này một viên chữ vật giới chỉ bên trong chỉ có tội nghiệp 6 khối hàn quan thạch, mà tăng thêm thần hồn bảo vật càng là chỉ có một dạng mà thôi. Giang Hằng niết miệng cố mà làm thu vào. Ngay sau đó hắn trực tiếp tuyên bố, ván này từ Sở Hồng chiến thắng trước thành chủ, liền do ngươi tới đảm nhiệm. Đa tạ đại nhân đề bạt. Sở Hồng vui mừng quá đỗi, lập tức đi một cái quỳ lạy đại lễ, cả người kích động ghê gớm. Trung Thái rất là không cam tâm, bất quá hắn mình hành sự bất lực, không trách được người khác, chỉ có thể bị động tiếp nhận kết quả này. Giang Hằng nhìn Trung Thái một chút, đột nhiên có ý riêng nói, Trung Thái ngươi cũng chớ có nản chí, mọi thứ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần ngươi về sau cố gắng làm việc, vẫn là có thượng vị cơ hội. Nghe nói như thế, nguyên bản đã nản lòng thoái chí Trung Thái, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cả người lại khôi phục đấu trí. Sau đó, Giang Hằng lại bàn giao hai người bọn họ vài câu về sau, liền thao túng khôi lỗi rời đi phủ thành chủ. Giang Hằng sau khi đi, Sở Hồng không còn nhẫn lại, lập tức dương dương đắc ý thoải mái cười ha hả. Trung Thái mặt không thay đổi đứng ở một bên, ánh mắt một mảnh âm trầm. Chương 45. Chiến tranh kết thúc theo Thả Dương, Vạn An hai thành liên tiếp bị Giang Hằng nắm ở trong tay, hai tòa thành thị ở giữa lúc đầu như nước với lửa quan hệ, lập tức biến đổi. Tại Giang Hằng mệnh lệnh dưới, Tào Dương cùng Sở Hồng lập tức cùng nhau công bố ra ngoài ngưng chiến tin tức. Đương hai tòa thành thị quản hạt hạ các bình dân biết được cái này một lợi tin tức tốt, đều nhảy cẫng hoan hô, vui vẻ vô cùng. Mà đã ngưng chiến, mặc kệ là Ninh Dương thành hay là Vạn An thành, làm chuyện thứ nhất chính là bắt đầu giải trừ quân bị. Dù sao vẹn vẹn lấy một tòa thành thị tài chính thu nhập, nhưng không cách nào trưởng kỳ cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều quân đội. Cho nên tiếp xuống, ngoại trừ số ít chiến công chắc tuyệt có công chi sĩ bên ngoài, đại bộ phận trước đó bị chiêu mộ nhập ngũ thanh niên trai tráng nam tử, nhao nhao tá giáp quy điển, một lần nữa đi về nhà trồng trọt. Sau năm ngày, vào lúc giữa trưa, trên trời nắng gắt như lửa, trời nắng chang chang. Lúc này Hạnh Lâm thôn cửa thôn chỗ, có đại lượng thôn dân chính chờ ở chỗ này. Mà sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì thôn bên này trước đó đạt được thông tri, bọn hắn Hạnh Lâm thôn bị chiêu mộ nhập ngũ thanh niên trai tráng, sẽ tại hôm nay thời gian này điểm trở về. Trong đám người, Giang Hằng, Vương Hổ cùng Trương Bình ba người cũng ở tại chỗ. Vương Hổ lau một cái mồ hôi trên trán, nhỏ giọng phàn nàn nói, người làm sao còn chưa tới à, cái thời tiết mắc oi này, thật sự là nóng chết ta mất. Trương Bình đồng dạng bị nóng đến không nhẹ, hắn hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Giang Hằng mặc dù nhìn cũng là một bộ đầu đầy mồ hôi bộ dáng, kỳ thật những này chỉ là giả tượng mà thôi, dù sao ở chỗ này chỉ là một bộ khối lỗi, bản thân hắn giờ phút này chính đắc ý trong nhà ăn phong phú cơm chưa đâu. Cũng may lại đợi vài phút về sau, đám người rốt cục nhìn thấy, ở phía xa đường đất bên trên, rốt cục xuất hiện bóng người. Các thôn dân thấy thế, lập tức mừng rỡ, nhao nhao nhìn qua. Không bao lâu, đối phương liền từ xa mà đến gần, chậm rãi tới gần thôn. Chỉ bất quá chờ thấy rõ ràng đám người này tình huống cụ thể về sau, các thôn dân lập tức một mảnh xôn xao. Bởi vì những người này thật sự là quá thảm rồi, cơ hồ người người mang thương, có thật nhiều không phải thiếu cánh tay chính là thiếu đi chân, hoàn hảo không chút tổn hại người, đơn giản ít càng thêm ít. Đột nhiên, một tóc trắng xóa lão phụ nhân hét lên một tiếng, sau đó vội vàng chạy hướng một cụt một tay thanh niên, sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy hắn, trong nháy mắt khóc không thành tiếng, thương tâm tột đỉnh. Giang Hằng thổn thức nhìn xem một màn này, hắn nhớ kỹ cái này cụt một tay thanh niên giống như gọi là Lâm Thiết Trụ, nhà bọn hắn thế hệ này cũng chỉ có hắn một cái nam đinh. Trước đó Ninh Dương thành trưng binh đội ngũ đến triệu người thời điểm, là thuộc hắn tích cực nhất, la hét muốn đi kiến công lập nghiệp, làm dạng dỡ tổ tông, mụ nội nó vô luận như thế nào ngăn cản đều không làm nên chuyện gì, kết quả là lại là đạt được một kết quả như vậy. Bất quá hắn còn khá tốt, mặc dù ném đi cánh tay, nhưng là tốt xấu là còn sống trở về. Phải biết, Hạnh Lâm thôn khoảng chừng 100 người đi theo quân, bây giờ trở về vẫn chưa tới 30 người, trong đó có hơn phân nửa vẫn là tàn tật nhân sĩ. Vương Hổ lòng vẫn còn sợ hay nói, may mắn ta lúc đầu không có đi, bằng không hạ chàng khẳng định không tốt đẹp được. Trương Bình đầu tiên là nhận đồng nhẹ gật đầu, ngay sau đó hắn chỉ vào người nào đó nói, các ngươi mau nhìn, cái kia có phải hay không tiền nhiệm thôn trưởng đại nhi tử Trần Như Hải. Giang Hằng đuốt cằm nói, ngươi không nhìn lầm, đúng là hắn. Giang Hằng đã sớm chú ý tới Trần Như Hải người này, bởi vì tại một đám trở về tàn binh bên trong, là thuộc con hàng này ăn mặc nhất phong cách. Chỉ gặp Trần Như Hải ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, dáng dấp mi thanh mục tú, mặc trên người một bộ từ một loại nào đó yêu thú thuộc da chế thành giáp da, trong tay nắm lấy một cây trường thương màu bạc, trên đầu còn mang theo mũ giáp, cả người nhìn rất là uy phong lẫm liệt. Thân là Ninh Dương thành phía sau màn trưởng khống giả, Giang Hằng một chút liền nhận ra, Trần Như Hải hiện tại mặc một bộ này vũ khí, là chỉ có lệ thuộc 10 cái chiến binh tiểu đội trưởng mới có phối trí. Hiện tại xem ra, Hạnh Lâm thôn ra ngoài nhiều người như vậy, cuối cùng không phải không thu hoạch được gì, đến cùng vẫn là có người thành công hôn xuất đầu. Muốn nói Trần Như Hải chuyến này tuyệt đối thuộc về cẩm ý về quê, lúc đầu hắn là vô cùng hưng phấn. Bất quá hắn rất nhanh liền không cười được, sau đó không lâu, khi biết được nhà mình lão cha đột nhiên mất tích, từ đây không tin tức, 89/10 đã ngộ hại thời điểm, Trần Như Hải không khỏi trầm mặc. Giang Hằng nhìn thấy một màn này, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt,